dứt lời, bước lên trước, cũng đem bàn tay hướng về tiểu nữ đồng, không có nói bất kỳ một câu nói. Trần Đồ có chút sững sờ, thấy vật tà dĩ nhiên muốn đoạt từ bản thân chỗ yêu, nói rõ cũng không phải, đoạt lại đoạt bất quá, không thể làm gì khác hơn là đối với tiểu nữ đồng cười vui vẻ hơn. Muội tử, ca là người tốt, thiên đại người tốt, cùng ca đi. Tiểu nữ đồng nhìn một chút hai người, ngượng ngùng mắt to chớp chớp, nhìn một chút vật tà, lại nhìn một chút Trần Đồ, thấy một người lạnh như băng lạnh, một người khác hèn mọn đầy mặt, càng là sợ sệt đến đỏ cả mắt, nhỏ giọng kêu, cha, cha. Tiểu nữ, hai vị đại tiên có thể vừa ý ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lão Vương quát lớn tiểu nữ đồng một câu, chớ nhìn hắn mặt ngoài nghiêm túc, trong lòng cũng là căng thẳng vô cùng, bất luận con gái tuyển ai, đều phải đắc tội một vị khác tiên nhân, phải làm sao mới ở đây. Tiểu nữ đồng rất ủy khuất đỏ cả mắt, nàng luôn cảm thấy hai người đều là bại hoại, theo ai cũng không tốt. Trần Đồ cấp nhãn, dụ dỗ nói, ngươi cùng ca đi, ca mỗi ngày mang ngươi ăn hương, uống lạc, ngươi nghĩ mặc cái gì quần áo xinh đẹp cũng có thể. Vừa nghe lời này, tiểu nữ đồng không biết bị cái gì kích thích, lập tức liền tóm lấy vật tà tay, trốn được vật tà phía sau, nháy đôi mắt to sáng ngời trầm thấp mà nói, cha đã nói, người xấu đều là nói như vậy. Trần Đồ vừa nghe lời ấy, tức bực dậm chân, quay về Lão Vương cả giận nói, ngươi đều đem ngươi con gái dạy hư mất, ta mới là người tốt. Vật tà nhìn tiểu nữ đồng, khoe miệng hơi vểnh lên. Tiểu nữ đồng nhìn thấy vật tà cái nụ cười này sau, không biết tại sao đống nhiên khóc. Cha đã nói, người xấu đều là như thế cười. Vật tà nhất thời sắc mặt tâm trầm. Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 175, không có lựa chọn. Cha, ta không muốn cùng bọn hắn đi. Tiểu nữ khóc lóc núi, lên tiếng khóc lớn. Vật tà hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, linh tính quá thấp, ta không thu nàng làm đồ đệ rồi. Kha kha. Trần Đồ thấy vật tà ăn quả đắng, cười hắc hắc, ôi, một cô tất cả đều là nghèo mà xạo sự ý vị. Đi theo ta đi. Vũ Tiểu Thanh đi tới, đưa tay ra. Tiểu nữ đồng hít hít cái mũi, không tự chủ được bắt được nàng. Trần Đồ hừ lạnh hừ mà nói, ta đã sớm hẳn là rõ ràng, nữ hoa tử chỉ cùng nữ hoa tử thân. Vật tà bình tĩnh nhìn mọi người một chút, không nói gì nữa, đi tới Chỉ Thanh trước mặt, nói, công pháp không bán ra được chứ? Chỉ Thanh gật gật đầu. Dẫn theo giấy bút sao? Chỉ Thanh theo lời lấy ra giấy bút. Vật tà tiếp nhận, chấp bút viết một hồi, đưa cho Chỉ Thanh, nói, đây là toàn bộ công pháp mới, bán xong ngươi có thể trở về tìm ta. Chỉ Thanh gật đầu, đang muốn rời đi thời gian, bị vật tà kéo. Nắm lấy 10 vạn linh thạch đi mua tốt hơn pháp bảo phòng thân, người bán ra bực này công pháp, rất có thể bị người nhìn chằm chằm. Vật tà đem một cái túi lượng đồ đưa cho hắn. Chỉ Thanh tiếp nhận túi chữ vật, trầm mặc một lúc, nói, ta đã giải quyết đi mấy cái nhìn chằm chằm của ta tu sĩ, ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng ta không thể không nói, ngươi câu nói này để cho ta rất vô cùng kinh ngạc. Nói xong, lấy ra phi kiếm, nhanh chóng rời đi. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên nhìn hắn rời đi, xoay người lại, từ trong túi chứa đồ lấy ra 50.000 linh thạch cho Vũ Tiểu Thanh, nhàn nhạt nói, giúp ta mang cho trưởng môn, thì nói ta nuốt lời rồi. Nuốt lời cái gì? Vật tà cười nói, nuốt lời không có giết Vương Lãng. Vũ Tiểu Thanh vi lăng, liếc mắt nhìn ở bên cạnh mặt không thay đổi Vương Lãng, lại xoay đầu lại, nhìn vật tà, muốn nói cái gì? Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng không cách nào mở miệng, lôi kéo tiểu nữ đồng hướng thiên ở ngoài bay đi. Các ngươi cũng rời đi thôi. Vật tà đối với Lão Vương nói. Lão Vương dập đầu cái dập đầu, mang theo tiểu nhi tử rời đi. Vật huynh, cần phải uống mấy cái. Hổ Lực mang theo cái vỏ rượu lắc lắc. Trần Đồ lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng. Đã nghĩ ngợi lấy nhậu nhẹt, có hay không điểm, đốt, đức hạnh, tức giận bất bình kế tục gặm một cái tương giỏ, miệng đầy nước mỡ đối với vật tà nói rằng, vật huynh à, chúng ta không ngại cực khổ, buôn ba vạn giảm, đi tới nơi này chờ đợi tháng 3, mỗi ngày bánh màn thầu dưa muối. Vật tà vung vung tay ngăn lại hắn, lấy ra 50.000 linh thạch ném cho hắn. Nói, các ngươi nghĩa khí sâu nặng, ngày đêm thủ tại chỗ này ta rõ ràng, ta cho rằng ngươi nhóm hẳn là trở lại nghỉ ngơi một chút. Trần Đồ mặt mày hớn hở tiếp nhận linh thạch, đối với Trương Mẫn cùng Hổ Lực nói một tiếng, rời khỏi nơi này. Trong sân, chỉ còn lại có Vương Lãng cùng Vật Tà hai người. Ta nghĩ ta cũng nên rời đi. Vương Lãng thản nhiên nói. Ngươi không hiếu kỳ sao? Vật Tà bình tĩnh nói. Tò mò cái gì? Vương Lãng nheo mắt lại. Ngươi không muốn biết tại sao ta có thể từ trong hư vô trốn ra được sao? Vật Tà tiến lên vài bước, đứng ở Vương Lãng bên người, ngẩng đầu nhìn trời. Vương Lãng cùng nhìn trời. Tối nay không mây, ánh sao rực rỡ hào quang, từng cái tinh tọa đã bị bí mật TT tia sáng chỗ quấy rầy. Lại cũng không nhìn thấy tinh tọa hình dạng, nhưng một màn như thế không chỉ có không có mất vẻ đẹp, trái lại thập phần hài hòa. Ta mới từ trong hư vô đi ra một ngày kia, cũng nhìn bầu trời đêm rất lâu, có thể nhìn thêm hai mắt, vẫn là làng án. Vương Lãng thản nhiên nói. Ta đã nhìn vô số buổi tối. Từ lâu ngán, ta xem, cùng ngươi xem không giống nhau, ta đang tìm một con đường. Vật ta nói. Cái gì thông đạo? Vương Lãng nói. Mảnh này thiên hòa một mảnh khác thiên thông đạo. Vật tà nói. Vương Lãng túi đầu, nhìn về phía vật tà, liên quan với trong hư vô tất cả. Nếu như ngươi muốn nói cho ta biết, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Vật tà đưa ánh mắt rơi vào Vương Lãng, hơi mỉm cười nói, ta tạm thời không muốn nói cho ngươi biết. Vậy ngươi cố ý kéo dài ta lại là vì sao? Vật tà cười nhạt nói, Chỉ Thanh ngươi nên nhận thức chứ. Vương Lãng gật gật đầu, nói, nghe nói qua, khốn khổ vì tình sa đọa thiên tài, bất quá không cùng xuất hiện. Vật tà nở nụ cười, nói rằng, ta biết hắn thời điểm, tu vi của hắn mới đạo nhất 10 tầng, khi đó tu vi của ngươi cũng là đạo nhất 10 tầng, nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến đạo nhị 6 tầng, ngươi mới đạo nhị 2 tầng. Vương Lãng ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi muốn nói cái gì? Vật ta nhìn thẳng Vương Lãng con mắt nói, ta muốn nói là, thiên phú của ngươi không kém gì hắn, ngươi bị môn phái coi trọng cũng vượt qua hắn, vì sao tu vi của ngươi trái lại không bằng hắn? Vương Lãng nhìn Vật Tà thâm thúy lá liêu mắt, trầm ngâm một lúc, cười lạnh nói, ngươi muốn ta cho ngươi bán mạng? Vật Tà cười nói, không phải bán mạng, là giúp ngươi. Vương Lãng khinh thường hừ một tiếng, hắn là tối như Vật Tà người, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất Vật Tà tâm tư, nếu là ở phàm nhân giới, hắn chính là một cái kiêu hùng cấp nhân vật, phi thường am hiểu nắm lấy nhân tính nhược điểm thu mua lòng người, mời chào bộ hạ. Người như thế trời sinh tính đa nghi, tâm cơ thâm trầm, làm việc đều đâu vào đấy, kín kẽ không một lỗ hổng, phi thường đáng sợ. Cũng bởi vì hắn thiên tính, nhất định hắn không thể tín nhiệm bất cứ người nào, giao bất luận cái nào bằng hữu, hắn mong muốn mãi mãi cũng là để cho người khác chung với chính mình. Nếu muốn dùng một câu hình dung, chỉ có thể là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Từng có lúc, Vương Lãng chỉ muốn làm cái chúa tể một phương, lấy nho giày để tạo danh tiếng. Sau khi đã đến tu tiên giới trong, chỉ muốn một lòng hướng đạo, cây quân tử phong thái. Có thể gặp đến Vật Tà sau, hắn mới hiểu được tu tiên giới cùng phàm nhân giới không khác biệt gì, đều là lấy lợi ích trên hết, tử thủ trung nghĩa chính nhân có tử, chỉ có thể bị loại bỏ. Hắn tuy rằng thích hướng tu tiên giới, biết giúp Vật Tà làm việc khả năng thu được ở bên trong môn phái thu được không tới tài nguyên, nhưng là hắn chính là không nghĩ, hắn không muốn từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình, cái hắn muốn là đánh bại Vật Tà, mà không phải luồn túi cho hắn. Vật Tà thấy hắn khinh bị không nhìn, cũng không để ý, tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi tài nguyên, là môn phái của ngươi không cho được, lợi dụng những kia tài nguyên, ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tiến một bước tăng cường thực lực, cớ sao mà không làm? Nếu ngươi đáp ứng, ta thậm chí có thể để cho ngươi giới tu hành giới tốt nhất đỉnh cấp công pháp, truyền dạy cho ngươi vô số kỹ xảo chiến đấu, khai thác tầm mắt của ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ, dựa vào tư chất của ngươi rất nhanh có thể tại hạ giới bên trong thu được một vị trí, được vô số người tôn kính. Vương Lãng khinh miệt nhìn phía Vật Tà, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng ngươi? Tài nguyên, địa vị, kinh nghiệm. Hừ, hạ giới bên trong ba cái nhất lưu thế lực đều muốn mời chào ta, bồi dưỡng ta, bọn hắn tài nguyên cũng không so với ngươi kém. Vật Tà ánh mắt khó mà nhận ra lóe lên, không tính tới Vương Lãng từ hư vô sau khi ra ngoài, chịu đến nhất lưu thế lực ưu ái. Điểm ấy đúng là tính sai. Bất quá hắn cũng không phải lưu ý điểm ấy, hắn cho rằng Vương Lãng bực này linh tính tư chất đều cực tốt thiên tài, cho những môn phái kia bồi dưỡng chính là lãng phí, bọn họ lập môn phái lại lâu, ánh mắt cũng chỉ là đặt ở hạ giới, ánh mắt quá thấp, kiến thức cũng thấp. Mà tầm mắt của mình cùng kiến thức cùng bọn họ tự nhiên cao không chỉ một bậc, nói vậy lấy Vương Lãng thông minh tài trí, lẽ ra có thể nhận ra được. Đây chính là ưu thế. Vật Tà cười nói, nhưng là ngươi cự tuyệt những môn phái kia mời. Vương Lãng trầm mặc không nói. Vật Tà thông qua Vương Lãng trầm mặc, biết mình đã đoán đúng, hỏi ngược lại, ngươi vì sao muốn cự tuyệt rất tốt hoàn cảnh? Vì sao phải từ bỏ rất tốt tài nguyên? Vương Lãng chân mày cau lại, có chút do dự không quyết định. Ngươi tại chần chờ cái gì? Vương Lãng lông mày càng nhăn càng sâu, ánh mắt lấp lóe không yên. Vật Tà lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi lại đang chờ đợi cái gì? Vương Lãng nhìn về phía Vật Tà, lạnh lùng nói, ngươi cho là ta đang đợi ngươi mời chào? Sai. Vật Tà ánh mắt tinh quang thoáng hiện, cất cao giọng nói, ngươi đang đợi đợi ta giúp ngươi. Làm sao mà biết? Vật Tà cười nói, trong đại môn phái Tàng Long Hoa Hổ, thiên tài bút bút đều là. Thực lực giống như ngươi tu sĩ mạnh mẽ cũng không phải số ít, ngươi tại trong đó toán không được đặc biệt đột xuất. Những môn phái kia chiêu ngươi đi vào, chỉ là một đúng mốc tiên, đợi ngày sau ngán, hoàn toàn liền đem ngươi quăng qua một bên, ngươi làm sao còn có thể đuổi theo bước chân của ta? Ngươi là người thông minh, khẳng định nghĩ tới cái vấn đề này. Vương Lãng nhìn Vật Tà, trầm mặc không nói. Vật Tà khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá ta có thể giúp ngươi, ta có thể cho ngươi nắm giữ nhiều vô cùng tài nguyên, để tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên, hơn nữa ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi chẳng quan tâm. Vương Lãng lạnh lùng nói, ta là kẻ địch của ngươi. Vì lẽ đó, tại sao? Vật Tà cười nói, không, ngươi không địch nhân là của ta, ngươi chẳng qua là một cái liều mạng muốn thắng người của ta. Nhưng là ta còn là không muốn vì ngươi làm việc. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, ta nói rồi, ngươi là đang giúp ngươi chính mình, cũng không phải làm việc cho ta, ngươi chỉ có một mực ngốc ở bên cạnh ta, mới có thể khoảng cách gần quan sát ta, mới có thể càng giống ta. Hơn nữa, ta không phải sai phái ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái nhanh chóng kiếm lấy linh thạch nhiệm vụ, ngươi càng nỗ lực, liền kiếm được càng nhiều, ngươi không nỗ lực, tự nhiên không kiếm được nửa khối linh thạch, tất cả đều quyết định bởi với ý nghĩ của ngươi, ngươi vẫn luôn có lựa chọn. Vương Lãng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ngó thiên, nhìn cái kia bốn con huyền nguyệt trầm mặc không nói. Vật Tà cũng không gấp nóng nảy, lặng lặng cùng hắn xem những vì sao. Dạ phong mát mẻ, ánh sao long lanh. Hai người tại đầu hạ ưu tĩnh bên trong vùng rừng rậm nhìn thiên không, lại lạnh vừa nóng trò chuyện lợi dụng cùng bị lợi dụng việc, không hiểu không nói gì. Đã qua rất lâu, thẳng đến mặt trăng xẹt qua màn trời, lặng lẽ tới gần một viên sáng sủa tinh tinh, ngôi sao, sau, Vương Lãng mới thản nhiên nói, ngươi tại đẩy ta làm ra ngươi muốn quyết định, ngươi nói ta có lựa chọn, nhưng là ta không có lựa chọn. Lại như ngươi đẩy những người khác như thế, ngươi cho bọn hắn lựa chọn, cho bọn hắn làm lựa chọn quyền lợi, nhưng bọn họ xưa nay đều không có lựa chọn, bọn họ chưa từng có nhìn thấu quá. Vương Lãng nhìn về phía Vật Tà, ánh mắt phức tạp nói, nhưng là ngươi cho ta xem thấu ngươi, dù cho ngươi ngoài miệng nói khoác không biết ngượng nói cho lựa chọn, thế nhưng ngươi ánh mắt thâm thúy nhưng thủy chung nói cho ta biết, không có lựa chọn.
Tại sao?
Tại sao phải nhường ta trở nên càng giống ngươi? Vật ta nhìn lại ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, bởi vì ngươi vốn là giống ta. Từ từ đêm trường trong nháy mắt đi qua, quá khứ, tảng sáng sắp sửa đến. Ngoài thôn trong rừng, hai thanh âm của người lặng yên biến mất, cũng không biết là khi nào rời đi. Chỉ để lại dư âm lượn lờ hai câu đối thoại, theo thanh phong mà lượn lờ. Muốn học được thúc đẩy người khác làm lựa chọn, trước tiên muốn cho chính mình không có lựa chọn, ngươi cảm thấy thế nào?
Vậy liền để cho ta một lần cuối cùng không có lựa chọn.
Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 176, Phong Quang trở về. Từ trong hư vô chạy trốn trở về việc, tại toàn bộ hạ giới đưa tới cự dung chuyển lớn, Vương Lãng, Nô Thành, Vân Khả Nhi danh tự vang vọng tu tiên giới mỗi một góc. Cho tới trăm năm lao quái, cho tới nhập môn tiểu tu, hoàn toàn bàn tán sôi nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu tiên giới đều bị trong hư vô tin tức bao phủ. Náo nhiệt phương thị, cô sơn xem nhẹ, cạnh biển song tu, chỉ cần nơi có người, có thể nghe được đàm luận âm thanh. Hư vô, quỷ linh thú, còn có tên của ba người càng là vang vọng các nơi, treo ở mỗi người bên mép. Phàm là có thể tiếp xúc được người, đề tài cũng sẽ ở vô hình chung kéo tới phương diện này. Dù cho ngươi đã chán nghe rồi, chán nói rồi, người khác như thường tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Có thể tưởng tượng, chuyện này là cỡ nào náo động. Cụ thể hơn tới nói, chuyện này đại biểu một cái trọng đại ý nghĩa. Tiến vào hư vô không còn là lao tới tử vong tượng trưng, sự thực nói rõ, chỉ cần vận may đầy đủ được, có thể tìm tới lối ra, mở miệng. Mà trong hư vô một ít cơ bản nhận thức, cũng theo ba vị thiên tài trong miệng truyền ra. Nói thí dụ như trong hư vô không có một tia linh khí, không hề có một chút tia sáng, không có sinh mệnh khác lâu dài sinh tồn dấu hiệu. Về phần quỷ vật quỷ linh thú, đã không thuộc về bình thường sinh linh phạm chủ. Cũng là bởi vì này, để mọi người biết được quỷ linh thú sinh tồn đặc điểm, cùng với sinh hoạt tập tính. Trải qua ba người khẩu thuật, cổ lao trong điện tịch ghi chép trở nên càng thêm hoàn thiện, mọi người tầm mắt cũng biến thành trống trải rất nhiều. Chỉ có điều tất cả tu sĩ đều cho rằng, công bố thiên hạ chỉ là tin tức một phần nhỏ, còn có một phần lớn sẽ bị thế lực lớn quản lý nắm, bằng không cũng sẽ không xảy ra xuất hiện Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi lần lượt đến lớn trong thế lực làm khách. Tất cả mọi người đều tại cảm thán, ba người mệnh thật to lớn, dù sao từ qua lại vô số năm trải qua đến xem, căn bản không ai có thể từ trong hư vô thành công chạy ra. Chủ yếu nhất một điểm, chính là hư vô quá lớn, hơn nữa không có linh lực cùng đồ ăn bổ sung, đồng thời ở trong đó căn bản không có phương hướng cảm giác, không nhận rõ đông nam tây bắc. Nay còn không phải chí mạng nhất là lối ra, mở miệng thực sự quá nhỏ, chỉ có ba trượng rộng bao nhiêu vết nứt mà thôi. Ai có thể bảo đảm mạng của mình tốt như vậy, trùng hợp có thể gặp được đến lối ra, mở miệng đây. Dựa theo ba người khẩu thuật tới nói, bọn họ tiến vào hư vô một khắc đó, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sống đi ra, chính là chết đi ra cũng không nghĩ tới. Có thể nếu ba người đi ra, chỉ có thể cảm thán làm thiên ý. Thiên không muốn ngươi vong, ngươi tiểu không khả năng vong. Có câu nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đúng như dự đoán, bởi ba người là thứ một nhóm từ trong hư vô trốn ra khỏi tu sĩ. Chịu đến vô số coi trọng, các đại thế lực liên tiếp tung cảnh ô lưu, muốn chiêu mộ được môn hạ. Dù sao trên người bọn họ hay là có cái gì chỗ bất đồng, mới có như vậy đại thế. Đương nhiên, bọn họ cũng căn bản không cho là vương danh đám người có cơ hội, coi như là bị nhốt lại nhất thời vật tà, cũng không cho là khả năng đi ra. Bởi vì dựa theo quỷ linh thú không nhìn phần lớn công kích ưu thế, một khi bị cuốn lấy, chỉ có thể rơi vào cái linh lực tiêu hao hết, vạn thú phân thây kết cục. Vì lẽ đó, khi làm vật tà xuất hiện tại Thăng Tiên Thành sau, lần thứ hai đã dẫn phát một lần mới chấn động. Mọi ánh mắt từ trên thân ba người chuyển đến vật tà trên người, tiêu điểm cùng nghị luận càng là nhắm thẳng vào vật tà. Vật tà xuất hiện so với Vương Lãng đám người càng khiến người ta quan tâm. Bởi vì, chính là bởi vì vật tà bị nhốt lại lâu như vậy, còn có thể chạy ra tỷ lệ hầu như là số 0. Mà hắn nhưng làm được, như lữ trình bình thường truyền kỳ. Trải nghiệm của hắn khiến người ta càng muốn hiểu rõ, khiến người ta ấn tượng càng khắc sâu. Tất cả mọi người đều muốn biết, hắn là làm sao từ vô số chỉ quỷ linh thú vây quét bên trong chạy ra. Ở đằng kia trong hơn 10 ngày, phải hay không có không giống với trải qua. Các loại suy đoán khiến người ta rất là cảm thấy hứng thú. Mà vật tà cũng trước tiên được an bài ở một tòa đề phòng xâm nghiêm xa hoa đại trạch bên trong. Mỗi ngày đều có 10 tên tu sĩ tại tòa nhà phụ cận tuần tra. Thậm chí nghe nói, Hạo Thiên Tông, Vương gia, Nô gia ba cái nhị lưu thế lực bên trong rất nhiều nữ tử, đối với hắn sinh ra ái mộ, muốn cùng hắn phát triển cảm tình con đường. Điều này cũng làm cho không ít người bắt đầu nhớ tới, tựa hồ từ nghe được vật tà tên tuổi bắt đầu, hắn tiểu một mực cùng mỹ nữ dây dưa không rõ, liên quan thâm hậu. Đầu tiên là câu dẫn hợp Hoan Tông trưởng lão Tiêu Diễm, sau đó lại ăn cắp Thanh Vân môn nữ thiên tài Vũ Tiểu Thanh Phương Tâm. Những tin đồn này có thể không phải là cái gì không có lượng mà lại có khói, bọn họ còn nhớ Vũ Tiểu Thanh ngày ấy chạy tới Thăng Tiên Thành khóc lớn một hồi thảm thảm khóc khóc. Để rất nhiều đẹp trai nam tu sĩ lần đả kích nặng nề chính là, rõ ràng vật tà dung mạo rất phổ thông a. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái, hay là gia tộc trong môn phái cao tầng ra hiệu, muốn lấy hôn ước tới lôi kéo vật tà, cho đến cầm cố hắn, thậm chí hoàn toàn trưởng không hắn. Không thể không cảm thán nhân sinh chi tạo hóa, vật tà cái này tư chất kém đến chưa từng có ai, sau rất khó có người tới phế tài, thật không ngờ được ông trời quan tâm. Để những người khác tự cho mình siêu phàm nam tu sĩ làm sao chịu nổi. Vật ta quá khứ kinh lịch một mực cực kỳ thân bí, sự mạnh mẽ tài lực cùng nhanh chóng tăng trưởng tu vi bí mật một mực để rất nhiều người nghi hoặc không thôi, muốn tìm tòi hư thực. Ai cũng không cách nào quên hắn một đường đi tới phong tao tư thái.
cho tới trong lúc nhất thời có lời đồn đại chuyên gia, nói hắn là một cái nào đó thế lực lớn cao tầng con riêng. Đoạn này phong ba đi qua mấy ngày, các loại, chờ, vật tà lần thứ hai hiện thân thời gian, tu vi của hắn dĩ nhiên trực tiếp từ đạo nhị 4 tầng bưu lên tới đạo nhị 10 tầng, kinh điệu vô số người cảm. Đây là cái gì tốc độ? Thiên tài cũng không mang theo như thế tăng nhanh như gió. Húng chi hắn vẫn phế tài. Kết quả là, vật tà tại trong hư vô mười mấy ngày càng bị người quan tâm, càng ngày càng gợi ra suy đoán. Đến cùng là cái dạng gì tạo hóa, mới có thể làm cho một người không cần lắng động tu vi điên cuồng thăng cấp. Nếu như không phải trong hư vô tạo hóa, vậy chỉ có thể quy kết làm, một vị cao tầng thấy con riêng trở về từ cõi chết, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bỏ ra vô cùng bạo tay trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Hoặc là vật tà đã bí mật đã trở thành một cái nào đó gia tộc dễ hiển, vì lẽ đó bồi dưỡng một cái tự nhiên rất bình thường. Này ba cỗ suy đoán tại tu tiên giới bên trong càng lúc càng kịch liệt, từ từ tạo thành cố định dòng suy nghĩ, từng người đều có từng người quan điểm cùng thuyết pháp, tranh luận đến không thể tách rời ra. Đồng thời cũng có một ít người cho rằng, vật tà ba loại điều kiện đều chiếm. Cho rằng hắn đúng là con riêng, đã ở trong hư vô đã nhận được tạo hóa, còn là một cái nào đó gia tộc con rể. Nói tóm lại, không có tối hoang đường, chỉ có càng hoang đường. Mà thân là người trong cuộc vật tà, nhưng không có đứng ra nói rõ tình huống giác ngộ, cực kỳ an nhàn tại trong khu nhà cao cấp ăn được ngủ ngon, thưởng thụ người khác hầu hạ. Nhưng vật tà cũng không có đần độn coi chính mình thật nhận lấy coi trọng, hắn tình huống bây giờ, càng giống là bị giam lỏng, đề phòng xâm nghiêm đến càng là như một lao tù, ra ngoài đều là cái vấn đề. Bất quá cũng có thể lý giải, những cái này thế lực lớn còn chưa kịp hỏi rõ tin tức tương quan, nếu là người chạy hoặc là bị giết rồi, vậy thì quá mức bất đắc dĩ. Đồng thời, điều này cũng cho vật tà đã mang đến một cái chỗ tốt, có thể an tâm lợi dụng thiên đăng tăng cao tu vi. Ngoại giới nói hắn tu vi không cần lắng động kỳ thực là sai lầm, đã đến đạo nhị cảnh giới, tu vi xác thực cần lắng động, không giống đạo nhất cảnh giới dễ dàng như vậy. Thế nhưng đối với có vô số tu hành kinh nghiệm ngàn năm lão quái tới nói, lắng động tốc độ tương đương nhanh. Có thể vật tà nhưng không có lắng động, mà là tại mỗi lần tu vi xuất hiện gợn sóng thời gian, lần thứ hai sử dụng thiên đăng, như thế thứ nhất, đạo nhị cảnh giới bên trong sở hữu tiềm lực toàn bộ đều bị ép khô, cảnh giới cực kỳ ngưng tụ, vượt xa cái khác cùng cảnh giới tu sĩ. Đây cũng là nắm giữ thiên đăng một cái khác chỗ tốt. Tuy rằng đây là tại liều mạng. Mấy ngày tới nay, vật tà đã lấy được lớn nhất tiến tĩnh, ngoại trừ trên tu hành sự tình ở ngoài, thời gian đạt được nhiều phát hoang, cho tới lúc ban ngày, sẽ cầm đem chồng chất ghế tựa đặt ở trong đại viện dung thụ xuống, lười biếng tắm nắng. Đến buổi tối, liền đếm lấy những vì sao. Dựa theo tam đại nhị lưu thế lực lời giải thích, đã đến ngày hôm nay, hắn bị thương yếu đuối tâm linh, hẳn là khỏi rồi rất nhiều, cần gặp gỡ một ít người rồi. Mà mấy ngày kế tiếp, hắn muốn gặp càng nhiều người, cũng phải như Ngô Thành Vân Khả Nhi như thế, bái phỏng các đại môn phái. Đối với hắn mà nói, xem như là kiện thật không tệ công việc, sự việc. Có thể rắn chắc chút cao tầng, chuẩn bị dưới quan hệ nhân mạch, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Nay không, vừa mới chuyển qua những ý niệm này, cửa phòng đã bị người gõ, vật tà mở rộng cửa vừa nhìn, lại là Vương Lãng, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Vật tà mỉm cười hỏi. Từ khi đêm đó cho chuyện, Vương Lãng đã quyết định nên vì mình làm việc, vật tà tự nhiên là so sánh hài lòng, nhưng vật tà cũng không hề cho Vương Lãng nhiệm vụ, vì lẽ đó Vương Lãng hôm nay đến đây, một người trong đó mục đích chính là ở đây. Vương Lãng sau khi đi vào, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vật tà, hỏi, ngươi là có hay không nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao những người đó nghi vấn? Vật tà nhàn nhạt nói, tùy cơ ứng biến, không có tuyệt đối cớ. Hơn nữa ta cũng không biết bọn họ muốn biết cái gì. Vương Lãng nói, ta cuối cùng kết liễu vài điểm. Điểm thứ nhất, lúc trước tiểu thế giới tan vỡ thời gian, ngươi rất rõ ràng mang chúng ta nhảy vào hư vô, lấy lúc đó tới nói, tiến vào hư vô chính là cái chết, mà ngươi quá mức chủ động, vì lẽ đó bọn họ rất nghi hoặc. Điểm thứ hai, chúng ta sau khi ra ngoài, nói ngươi bị mấy vạn con quỷ linh thú vây công, vì lẽ đó mọi người liền cho rằng ngươi không ra được, có thể ngươi đi ra, bọn họ muốn biết quá trình. Điểm thứ ba, ngươi sau khi đi ra, tu vi tiến triển được hết sức nhanh chóng, bọn họ muốn biết ngươi có phải hay không gặp phải cái gì tạo hóa, hoặc là nói tới đã đến cái gì tốt bà bối. Vật ta gật gật đầu, Vương Lãng phân tích đến không tệ, những này thật là hắn muốn suy tính, nhưng Vương Lãng nhưng quên mất điểm trọng yếu nhất, không có những người khác biết trong hư vô có cái gì. Hắn hoàn toàn có thể nói mấy cái giống thật mà là giả đạo lý nói cho muốn nghe người nghe, tùy ý bịa đặt mấy cái sự thực, bọn họ cũng chia không ra thật giả. Điểm ấy không cần ngươi quan tâm, ta tự có thuyết pháp. Vương Lãng gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn nói lời ấy cũng chỉ là nhắc nhở một cái vật tà, bất quá lấy vật tà tâm tư kín đáo, hẳn là đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Vương Lãng hỏi, ngươi nói ngươi nghĩ giúp ta, hiện tại đã nói làm sao giúp ta, ta phải làm sao mới có thể thu được lấy rất nhiều tài nguyên. Vật tà hai mắt híp lại, nói, điểm ấy không cần nóng đội, ta trước giải bây giờ tình thế làm tiếp tính toán. Vật tà lấy ra 50.000 linh thạch cho Vương Lãng, nói, những này ngươi trước cầm mua chút đan dược, tăng lên một cái cảnh giới. Vương Lãng không nói cái gì nữa, đó lấy. Đang lúc này, lại có mấy người cấp thiết gõ cửa. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 177, cái gì? Vật tà đi tới mở cửa. Nơi cửa đứng hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam dài đến vẫn tính thanh tú, giữa hai lông mày tự có lao thành khí chất, thận trọng nội liễm. Mà nữ tử thì lại đẹp như tiên nữ, đầu lâu hơi ngẩng lên, mang theo một phần ngạo khí. Hai người này chính là Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi. Vân huynh, không nghĩ tới ngươi thật sự đi ra.
Ngô Thành bắt đầu cười ha hả, hưng phấn không thôi. Vật Tà. Vân Khả Nhi quay về Vật Tà dịu dàng nở nụ cười. Hắn hai người nguyên bản chính đang bái phỏng các đại thế lực, kết giao các loại thiên tài, vừa nghe đến Vật Tà từ trong hư vô đi ra tin tức, lập tức ngựa không ngừng vó trở lại. Rốt cục tại hôm nay chạy tới, ngay lập tức sẽ đến thăm Vật Tà rồi. Vật huynh, ta cho rằng đời này đều không thấy được ngươi rồi. Ngô Thành nặng nề vỗ vỗ Vật Tà vai, tử tử tế tế đánh giá một cái Vật Tà, giữa lông mày nụ cười càng sâu. Vào đi. Vật Tà khẽ mỉm cười, đem hai người mời vào trong phòng lớn. Vương huynh, ngươi cũng ở nơi đây a? Ngô Thành thấy chạy ra hư vô hoạn nạn bạn bè đều tại đây nơi, càng ngày càng cảm thấy cao hứng. Vương Lãng đối với hắn khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Vật Tà làm hai người pha trên một chén trà, thuận miệng nói rằng, ta nghe nói nhân sinh có tam đại thiết, một người trong đó đó là kể vai chiến đấu, ta nghĩ chúng ta hẳn là không có gì giấu nhau thổ lộ tình cảm chi hữu rồi. Đúng là như thế, Vật huynh sau đó có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ta nhất định làm hết sức, bất quá ta muốn lấy Vật huynh năng lực, ngày sau thành tựu hẳn là so với ta còn cao hơn. Ngô Thành có ý riêng nói. Vật Tà khẽ cau mày, nói, hai vị đều là bạn tốt, có cái gì tiểu cứ việc hỏi đi, nội tâm của ta vĩnh viễn đối với các ngươi mở rộng, biết gì nói nấy. Ngô Thành nội tâm đại hỉ, kỳ thực hắn tại tới trên đường đã bị gia tộc bày mưu đặt kế. Lấy đồng sinh cộng tử tình hữu nghị đến hỏi dò sự tình, dễ dàng hơn đạt được chân thật tình báo. Vật huynh, chúng ta đi sau khi, trong hư vô đến cùng xảy ra cái gì? Ngươi lúc đó không phải là bị Trường Minh đang dính chặt sao? Ngô Thành nói. Vật Tà đã sớm nhìn ra hai người ý đồ đến, trong lòng sớm có trả lời, nói, khi thiên địa ổn định sau, ta liền có thể tự do hành động rồi. Cái kia Vật huynh, tiên đoán đến cùng có hay không thực hiện? Quan tài có chưa từng xuất hiện? Trong quan tài có đồ vật gì đó? Làm sao mấy vạn con quỷ linh thú chết hết? Ngô Thành kế tục hỏi. Ngô huynh đây là? Vật Tà cố ý nhíu mày, có vẻ rất khó trả lời. Không có gì, ta vẫn như cũ bảo thủ bí mật của chúng ta, chưa hề đem những việc này để lộ ra đi, cho dù là cha của ta, ta cũng không có nói ra nửa chữ. Ngô Thành ý thức được chính mình nóng nổi, mục đích có chút rõ ràng, mau mau vì chính mình phủi sạch quan hệ. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Vật Tà dường như khẩn trương xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, nhấp bụng trà, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, nói rằng, ta cũng không phải là không muốn nói cho các ngươi, chỉ là sau đó chuyện xảy ra quá mức buồn cười. Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi sự chú ý nhất thời bị Vật Tà thần bí ngự khí hấp dẫn lấy, nhìn không chớp mắt nhìn lại. Vương Lãng mặt không thay đổi uống trà, trong lòng hừ lạnh, lại đang biên cố sự. Vật huynh, sau đó ra sao? Vật Tà nhìn mấy người một chút, muốn nói lại thôi. Than thở lắc đầu, không nói ra được không muốn đối mặt. Vật huynh, đến cùng như thế nào? Vật Tà nhìn một chút mấy người, rốt cục đã mở miệng, thở dài nói, chúng ta đều bị lừa. Làm sao bị gạt? Bị cái gì lừa? Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi hai người càng nghe càng hồ đồ, càng thấy Vật Tà thoái thác, càng muốn biết chuyện đã xảy ra. Các ngươi không biết, chúng ta đều bị Lục Bình con kia ngàn tỷ năm lão quái lừa gạt rồi. Vật Tà hồi ức tình cảnh lúc ấy, hắn nói quy tắc cùng sức mạnh thần bí tất cả đều là gạt chúng ta, kỳ thực bộ kia trong quan tài là thân thể của hắn, hắn muốn mượn Trường Minh đang mở ra quan tài, một lần nữa phục sinh. Ngô Thành hỏi, hắn muốn làm sao làm đến một điểm này? Đây không phải cải biến quy tắc sao? Vật Tà than thở, ta cũng không phải phi thường rõ ràng. Thế nhưng hắn lợi dụng vô số quỷ linh thú sinh mệnh, đã biến thành một cái cực lớn hồn thể, mượn nguồn sức mạnh này thì có thể phục sinh. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy vô số quỷ linh thú biến thành khói trắng đi à nha? Hai người gật gật đầu. Vật Tà nói, hắn đem hết thể khói trắng hút tới trên người mình, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng co rụt lại thành một đống khói trắng. Mà hắn khi còn sống, là một cái nghịch thiên cấp đại ma, bị đại năng trấn áp tại vô tận trong hư vô, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì lẽ đó, hắn đánh tới Trường Minh đang chú ý. Nô Thành vội hỏi, cái kia cuối cùng thế nào rồi? Đại ma có thành công hay không? Vật Tà khẽ lắc đầu, cười nói, không, hắn chưa thành công. Ông trời đều không để hắn sống. Khi đó ta cũng coi chính mình trong tay đèn là Trường Minh đăng, kết quả không phải, trong tay ta đèn chính là phổ thông hạ phẩm pháp bảo, cũng bởi vậy, khả năng phát động cái gì cấm chế, để cho ta bị dính ở bên trên, không thể động đậy. Sau khi, hắn không biết bởi vì sao duyên cớ, hay là tự thân căn bản chịu không được mấy vạn con quỷ linh thú hồn thể, hay là Trường Minh đăng không đúng, nói chung, hắn đột nhiên bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Cứ như vậy, ta một mực bị cấm chế nhốt lại, cũng không biết là bao lâu, hẳn là mấy ngày, cấm chế rốt cục yếu đi không ít, ta có thể tự do hoạt động, nhưng vẫn là không cách nào cầm lại pháp bảo. Nhưng là linh lực của ta đã không nhiều, ta sợ lại tiếp tục ở lại đây sẽ có không biết nguy hiểm, thế là mau chóng rời đi, cũng không biết bao lâu đã tìm được hư vô, đi ra lối ra, mở miệng. Tất cả những thứ này thật ứng với cái kia bốn bức đồ tiên đoán, ta cũng nghĩ thế trấn áp Lục Bình đại năng cố ý vẽ lên đi, muốn cho Lục Bình bỏ đi ý nghĩ rời đi, có thể Lục Bình căn bản không hết hy vọng, cuối cùng gây thành cái này bi kịch. Vật Tà hít một câu, ý trời ạ. Hai người nghe xong được toàn bộ quá trình, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, dường như tự mình trải qua như thế, Lục Bình nguyện vọng bất quá là hoàn sinh, không tính là phát điên. Gặp phải như vậy báo ứng, chỉ có thể nói là một đời trước làm nhiều việc ác, tự nuốt quả đắng. Bất quá nói đi nói lại, nếu để cho hắn thật sự phục sinh, ai biết đối với thế giới tới nói, phải hay không một hồi hạo kiếp. Vật Tà thổn thức cảm thán ngắm hai người một chút, cùng Vương Lãng đối diện ánh mắt, khẽ mỉm cười. Cũng may chúng ta đều còn sống rồi, đi qua, liền để hắn tới đi. Vật Tà than thở. Ai, đáng tiếc Vương Danh Huynh không về được. Ngô Thành tiếc hận nói, cũng không biết là thật hay giả.
Vật huynh, vương gia nhóm thế lực đặc biệt làm đã trôi qua các anh em kiến tạo nghĩa trang, chúng ta tuyển cái thời gian cùng đi tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng đi.
Ngô Thành nói,
lời ấy đại thiện.
Vật ta bi ai nói,
các loại, chờ, việc này vừa xong, ta cùng Vân Khả Nhi còn muốn đi vào bái phỏng những kia danh môn đại phái, đồng thời kết giao tuổi trẻ tuấn kiệt, không biết vật huynh vương huynh có thể có hứng thú cùng nhau đi tới.
Ngô Thành nhìn hướng hai người,
vật ta không giống nhau, không chờ Vương Lãng nói chuyện, miệng đầy đáp ứng nói, chúng ta thập phần cam tâm tình nguyện đi tới.
Vương Lãng thấy vật tà đều nói như thế, không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu.
Được rồi vật huynh, ta cùng Khả Nhi liền cáo từ trước.
Nô Thành đứng dậy cúi đầu, đang muốn rời đi thời gian, đống nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho vật tà, nói, vật huynh, đây là đạo tam đan.
Vật tà vội vã xua tay, nói, vô công bất thụ lộc, nô huynh làm cái gì vậy?
Nô Thành nghiêm túc nói, vật huynh, ngươi đã cứu ta không chỉ một lần, ta không cần báo đáp, cũng không thể để cho ta lấy thân báo đáp chứ.
Vật tà cười ha ha, vậy ta cung kính không bằng tòng mệnh.
Vật tà thu hồi đạo tam đan, đưa Ngô Thành tới cửa, cười híp mắt xem hắn rời đi.
Xoay người lại, vật tà nhìn hướng theo đi ra Vân Khả Nhi, cười nói, Vân đạo hữu, bản thân mình từ sau khi vào cửa, chỉ gọi quá một câu vật huynh, sau khi liền nãy giờ không nói gì, lẽ nào có lời gì khó mà mở miệng.
Vân Khả Nhi nhìn hai bên một chút, thấy không ai nhìn bên này, lôi kéo vật tà đến một cái góc trên nơi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, theo thân thể hắn nói, đây là thọ nguyên đan, tại bên trong tiểu thế giới đoạt lại, đưa cho ngươi.
Vật tà hai mắt hơi lóe lên, không có thoái thác, rất hào phóng thu vào trong túi.
Vân Khả Nhi nhìn một chút vật tà, ánh mắt có chút lấp lóe, muốn nói cái gì lại không nói gì, ước đến đỏ cả mặt.
Vật tà cũng không nói chuyện, hắn biết Vân Khả Nhi cất giấu nói cái gì, căn bản không vội vã hỏi, chờ bản thân nàng mở miệng.
Hai người tại giả sơn trong bóng tối rơi vào yên lặng một hồi.
Vân Khả Nhi cũng không biết tại nghĩ gì, khuôn mặt ước đến càng ngày càng đỏ, hết sức khó xử nhìn vật tà.
Vật tà mơ hồ cảm thấy một trận không ổn, từ chối, Vân đạo hữu, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ còn muốn đi hội kiến các vị tiền bối, không bằng liền như vậy sau khi từ biệt.
Vân Khả Nhi thấy vật tà phải đi, lập tức kéo tay áo của hắn, vội la lên, chờ một chút.
Vật tà nhíu chặt lông mày, nhìn Vân Khả Nhi lôi kéo chính mình tay áo, nói thầm một tiếng phiền phức, nói, Vân đạo hữu, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đây là.
Vân Khả Nhi y a a a a một tiếng, cả trương mặt đỏ dần lên, nhưng nàng không có thấp hơn phía dưới, mà là nhìn thẳng vật tà con mắt, lấy hết dũng khí, nói, ngươi có nghe hay không đến một ít nghe đồn, nói có chút gia tộc và trong môn phái nữ tử quý mến cùng ngươi, muốn cùng ngươi nhận thức, thậm chí trong một ít gia tộc lão giả cho rằng ngươi rất có tiềm lực, muốn đem ngươi và trong môn phái nữ tử.
Cái kia,
vật tà nhìn Vân Khả Nhi đỏ phừng phừng khuôn mặt, nhìn nàng vài lần muốn nói lại thôi é lệ, nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng, cảm thán một câu, nữ nhân chính là phiền phức.
Chẳng lẽ là cái nào rảnh rỗi đến bị khủng Hạo Thiên Tông trưởng lão muốn tác hợp mình và Vân Khả Nhi?
Hoang đường,
quá mức hoang đường.
Vật tà đáy lòng hơi giận, hiện tại chính là cây thì là một thân, một lòng tu đạo thời điểm, sao có thể cùng bất kỳ nữ tử kéo lên nửa điểm quan hệ, chớ nói chi là cái này tiêu căng kinh người, chỉ biết ỷ vào chính mình thiên phú và mỹ lệ bề ngoài, cho rằng tư bản ngốc nghếch nữ tử.
Ngay sau đó đã nghĩ từ chối.
Vật tà nghiêm túc nói, Vân đạo hữu, ngươi biết được đạo, ta người này tính khí cực kém, tính cách lại quái gở, trời sinh tính lang thang, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, thật sự là không thích hợp kết làm song tu đạo lữ.
Không việc gì đâu.
Vân Khả Nhi ánh mắt loè loẹt.
Vật tà thấy nàng thật sự là không thể cứu chữa, không thể làm gì khác hơn là cực kỳ trịnh trọng nói rõ ràng, Vân đạo hữu, ngươi vẫn là khác chọn đạo lữ đi, tại hạ thật sự là không thể tiếp thu ngươi.
Nghe thấy lời ấy, Vân Khả Nhi sửng sốt, nhất thời chưa hoàn hồn lại, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì đó?
Ta là giúp ta một sư tỷ làm ai, cũng không phải giúp ta cái gì làm ai.
Cái gì?
Vật tà nhất thời sắc mặt tâm trầm.
Chưa xong con tiếp.
Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem.
Chương 178, xếp hàng.
Trở về trong phòng, Vương Lãng nhìn vật tà thản nhiên nói, tự mình đa tỉnh.
Vật tà thản nhiên gật đầu, Vân Khả Nhi cô gái này, tâm trí mặc dù không thành thục, nhưng ở lựa chọn đạo lữ trên, nhưng là yêu cầu rất cao, trước đây nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở Ngô Thành cùng Vương Danh bên trong đung đưa bất định, bây giờ nàng danh tiếng vang xa, chỉ sợ sớm đem ý nghĩ phóng tới càng mạnh thiên tài lên.
Vương Lãng cười nói, tựa hồ ngươi từ trong hư vô sau khi ra ngoài, không có đã từng tốt như vậy nhân duyên rồi, đầu tiên là tiểu cô nương sợ ngươi, sau đó đại cô nương cũng ghét bỏ ngươi.
Vật tà không có nói tiếp, lấy ra đạo tam đan cùng thọ nguyên đan, ánh mắt lấp lóe không yên.
Bây giờ tu vi của hắn đã đến đạo nhị 10 tầng, muốn đột phá đến đạo tam cảnh giới, cần đạt được chí ít 2 viên đạo tam đan, cùng với 1 viên rèn luyện cường độ thân thể đang lượng.
Thọ nguyên đan đối với hắn tạm thời vô dụng, có thể cầm trao đổi, đổi lấy 1 viên đạo tam đan cùng thối thể đan cũng không khó, chỉ là xem có hay không người cần, như có người muốn, tự nhiên giá trị văn hoa. Nếu như không có người cần, giá trị liền thấp đến mức ly kỳ.
Thật phiền phức a.
Vật ta thở dài, nguyên bản hắn cho rằng Ngô Thành đám người sẽ lấy ra bút lớn linh thạch, không nghĩ tới nhưng là đan dược, để trong lòng hắn ít nhiều gì cảm thấy thất vọng.
Tốt xấu mình là cứu 2 người mệnh, như thế không đáng giá sao?
Bất quá bọn hắn đến cùng chỉ là tự thân trong thế lực một thiên tài mà thôi, có thể lấy ra những này, nói vậy đã là cực hạn, về phần muốn cho phía sau bọn họ thế lực để báo đáp, chỉ do ảo tưởng.
Hiện tại ngươi có ý nghĩ gì?
Ngồi ở chỗ này chờ cái gì?
Hai người lặng lặng ngồi một trận, Vương Lãng trước tiên mở miệng.
Vật tà thu hồi đan dược, nhàn nhạt nói,
các loại, chờ, Vương gia. Vương Lãng khẽ nhíu mày, nói, Hạo Thiên Tông cùng Ngô gia phái người đã tới. Vật ta cười nói, Vân Khả Nhi cùng Ngô Thành không phải là người sao? Ngươi nói là, hắn sẽ đem ngươi mới vừa nói để lộ ra đi. Vương Lãng trong mắt sát cơ lóe lên. Không. Vật ta khẽ lắc đầu, hai người bọn họ cùng ta đối thoại, sớm bị những lao quái kia đã nghe được, không nên quên những lao quái kia thần thức phạm vi có bao nhiêu lớn. Vương Lãng không rõ. Bất quá không có hỏi nhiều, nói rằng, nói cách khác, bọn họ chính đang nghe ngươi bảo bọn hắn lao quái. Vật ta mỉm cười gật đầu, đại nhân vật, sẽ không để ý bình luận của chúng ta. Vương Lãng hừ lạnh một tiếng, nói, này tân bốc tốt. Vật ta cười không nói. Không lâu lắm, một người trung niên nam tử đi tới trong phòng. Hắn nhìn thấy vật ta. Cười ha ha, vị tiểu hữu này đó là vật ta chứ. Ta là Vương Danh Cha, Vương Phó. Vương Phó tuy nhiên tại cười, vật ta nhưng có thể nhận ra được trong đó cứng ngắc. Sau khi đứng dậy, tầng tầng túi lầu nói, nguyên lai là Vương Bá Phụ, xin lỗi, xin lỗi, đối với Vương huynh mất tích, ta cảm thấy sâu sắc tự trách. Đều là bởi vì ta sai lầm quyết định, mới đưa đến không cách nào tìm tới Vương huynh. Vương Phó nguyên bản chính là muốn đánh dò xét liên quan với con trai của chính mình tin tức, lúc này vừa nghe vật ta nói như vậy, nhất thời bị mù quáng, âm trầm nói, ngươi hại chết con trai của ta. Vật ta trầm thống nói, lúc trước ta thấy Vương huynh rơi vào trong hư vô lúc, vốn hẳn nên vào lúc này sẽ xuống ngay cứu hắn, nhưng là vật ta vô cùng đau đớn dậm chân một cái, hối hận nói, nhưng là ta đoán muốn trong hư vô rất có thể không có linh khí, thế là ta cùng Nô huynh đám người đi lấy nước săn bắn dã thú, lãng phí vài canh giờ, cuối cùng ta cùng Nô huynh, Vân đạo hưu mấy người dứt khoát quyết nhiên tiến vào hư vô, nỗ lực cứu Vương huynh. Theo đệ ý nghĩ của ta, Vương huynh mới đi vào một canh giờ, nhất định phi không xa, mà khi ta đi vào sau, vật ta nắm thật chặt nắm đấm, hai con đường hồng con mắt nước mắt chảy xuống, hối hận một quyền đánh nát bên cạnh một cái bàn. Thống khổ nói, mà khi ta đi vào sau, Vương huynh đã không thấy bóng người, chúng ta ở xung quanh tìm đã lâu, gọi Vương huynh danh tự, có thể đáp lại chúng ta. Là trống rông hắc ám, cùng bất lực tuyệt vọng. Vật ta đấm ngực dậm chân, ta hận. Ta quá hận chính mình. Tại sao ta muốn chỉ hoãn cái kia một canh giờ, tại sao ta không thể nghĩa vô phản cố đi đến giải cứu Vương huynh, ta đáng chết, ta đáng chết ta. Vật ta bi thống không hiểu, thân thể liên tục run rẩy, nước mắt chảy đầy đất, dựa bàn khóc giống. Vương Phó lúc này đâu còn có nửa điểm trách tội vật ta ý tứ, từ lâu buồn bã thở dài, vô vật ta sau lưng, an ủi, không trách vật tiểu hữu, là tiểu nhi số mệnh không tốt, đổi lại ta là vật tiểu hữu, e sợ đều không thể dứt khoát cứu người. Không, không. Vật ta xoay người lại, nắm lấy Vương Phó cánh tay, hối hận đan xen nói, là ta xin lỗi Vương huynh, xin lỗi Vương bá phụ a. Ai Vương Phó thở dài lắc lắc đầu, nói rằng, vật tiểu hữu, ngươi làm đã đủ nhiều, tiểu nhi đã đi về coi tiền, ngươi không có gì có lỗi với hắn. Ta có a. Vật ta cầm, túm, lấy Vương Phó cánh tay thất thanh khóc giống. Vương Lãng lúc này đứng lên, đối với Vương Phó nói, Vương bá phụ, vật huynh tại trong hư vô một mực chịu đủ đau mất Vương huynh dày vò, hiện tại bộ phát ra khó tránh khỏi có chút bi thương quá độ, tính xin cho hắn một chút thời gian cùng không gian, an tâm khỏi hẳn. Được rồi, vật tiểu hữu, bá phụ ta tạm thời rời đi, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Vương Phó bi thương thở dài, đi ra khỏi phòng. Vật ta bi thương quá độ, cho tới đứng đều không thể đứng vững, Vương Lãng không thể làm gì khác hơn là sạm đỡ hắn, đem hắn hống đến trên giường nằm xuống. Vật huynh, Vương huynh lễ truy điệu, mấy ngày nữa sẽ cử hành, ngài có phải không muốn suy nghĩ một chút, chừa chút nước mắt đến ngày đó lại dùng. Vương Lãng thở dài nói, không, vì Vương huynh, cho dù đem rơi lệ làm lại đáng là gì. Vật ta khóc sụt sùi nói. Vương Lãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới phun ra hai cái hắn vẫn muốn nói chữ, vô sỉ. Vật ta mặt không thay đổi lau đi nước mắt trên mặt, mỉm cười chắp tay, quá khen. Vương Lãng ngồi ở bên giường, ánh mắt lóe lên mà nói, ngươi không sợ bị những lao quái kia nghe được? Vật ta từ trên giường ngồi xuống, cười nhạt nói, giường bốn phía bị ta bày ra ngăn cách thần thức cấm chế, bọn họ nếu muốn biết ta là khóc là cười, nói là đông là tây, nhất định phải mạnh mẽ công phá cấm chế, mà bọn họ một phát động công kích, ta liền có thể lập tức biết. Khấu khấu. Lúc này, cửa lớn lần thứ hai bị văng lên, Vương Lãng lắc lắc đầu, nói, ngươi sẽ không phải khóc một ngày chứ? Vật ta cười nhạt nói, vậy phải xem đến người nào. Vương Lãng đi ra ngoài mở cửa ra, nhìn thấy một cái thanh y tiểu đồng cầm tấm thiệp mời, thi lễ nói, đây là Nam Thiên Môn đưa tới thiệp mời. Vương Lãng sau khi nhận lấy, cái kia tiểu đồng tiểu ly khai rồi. Đóng cửa lại, Vương Lãng đem thiệp mời đưa cho vật tà mở ra đến xem. Đêm nay giờ dậu ba khắc, xin chớ tiểu hữu đi tới Thăng Tiên Thành tầng thứ ba phó tiệc tối. Vật tà nhìn một chút, không có để ý, thiện tay ném đến một bên. Nam Thiên Môn phái người đến tìm hiểu tin tức. Vật tà nói. Vương Lãng ánh mắt lập lòe nói, e sợ không chỉ dừng lại tại đây, bọn họ hội kiến Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi thời gian, đem bọn họ chiêu tiến vào Nam Thiên Môn. Vật ta ánh mắt lóe lên nói, bọn họ dự định để cho ta nhập môn. Vương Lãng gật đầu. Vật ta đầy hứng thú mà hỏi, ngươi không dự tiệc? Vương Lãng nói, không có. Vật ta ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ trong đó lợi và hại. Khấu khấu. Đang lúc này, môn lại bị văng lên. Lần này lại là ai? Vương Lãng nhàn nhạt nói, Tán Tu Minh. Dứt lời, Vương Lãng đi tới mở cửa, vừa mới rời đi tiểu đồng lại đứng ở cửa, thi lễ nói, Tán Tu Minh đưa tới thì mời. Vương Lãng tiếp nhận, đóng cửa lại, sau đó trở về bên giường, đưa cho vật ta. Ngươi có thể nhìn, rất có ý tứ. Vật ta cười nói, có ý gì, lẽ nào ta còn không thể nhìn? Cười, mở ra thì mời. Đêm nay giờ dậu ba khắc, xin chớ tiểu hữu đi tới Thăng Tiên Thành tầng thứ 3 phó tiệc tối. Vật ta hơi nhướng mày, tấm này thiệp mời nội dung cùng thời gian đều cùng Nam Thiên Môn đưa tới như thế, xác thực rất có ý tứ. Vương Lãng ánh mắt lóe lên nói, một cái là Nam Thiên Đại Lục nhất lưu thế lực, một cái là trải rộng thiên hạ nhất lưu thế lực, trong cùng một lúc mời ngươi, ngươi nên phó cái nào yến à? Ngươi đừng nói với ta, lúc trước ngươi cái nào yến đều không phó. Vật ta đầy hứng thú cười nói. Vương Lãng gật gật đầu, nói, xác thực như vậy. Vật ta nói, vậy ngươi nhưng làm hai cái nhất lưu thế lực đều đắc tội. Không. Vương Lãng nói, ta thoái thác sở hữu yến hội cùng mời, liền sẽ không đắc tội bất kỳ thế lực nào. Nói như thế, ta đã tiếp xúc qua Vương gia, Nô gia, Hạo Thiên Tông, nếu như đem hai bên đều thoái thác, chẳng phải là muốn đắc tội hai bên. Cho dù ta phó một nhà yến hội, hay là muốn đắc tội một nhà khác. Vật ta thống khổ lắc đầu. Ngươi lẽ nào không nghĩ tới điểm này? Vương Lãng thản nhiên nói. Làm sao? Ngươi cho là ta đã sớm nghĩ kỹ tất cả. Ta nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền muốn ta lựa chọn thế lực. Vật ta cười nói. Nhưng là ta cũng không gặp ngươi cảm thấy dãy rùa a. Vương Lãng trong mắt tinh quang lóe lên. Không có gì hay dãy rùa, nếu muốn xếp hàng, vậy thì đứng tốt nhất đội. Vật ta nói. Vậy ngươi lựa chọn tại bên nào? Vật ta cười không nói. Giờ dậu ba khắc, sắc trời tối tăm, mặt trời lặn về hướng tây, chỉ còn một mảnh mây lửa soi sáng tây phương. Tầng thứ hai là toàn thân màu đen phong ốc, hoàn toàn do màu đen hấp quang thạch chế tạo, vì lẽ đó ở chỗ này đã là đêm tối, trên đường treo lên vô số đèn lồng. Vật ta rời đi tầng thứ hai, bay về phía tầng thứ ba. Thăng Thiên tầng tổng cộng chia làm vài tầng, tiến vào tầng thứ ba cần phải có đạo tam cảnh giới tu vi, tình cờ có chút tình huống có thể ngoại lệ. Tỷ như chịu đến mời vật ta, dựa vào thiệp mời có thể tiến vào nơi này. Xuyên qua một mảnh thấp bé tầng mây, từng đạo sáng sủa cũng không chói mắt nhu hòa ánh sáng đón vào mi mắt. Vật ta bay đến tầng thứ ba, sáng mắt lên. Nơi này cùng tầng thứ hai hoàn toàn ngược lại, tất cả kiến trúc là do bạch sắc phản quang thạch kiến tạo mà thành. Cũng bởi vậy, nơi này vẫn là ban ngày, nhưng cũng không phải một mảnh thánh khiết màu trắng, mà là vô số phản quang thạch phản xạ tà dương hồng hà, ánh đầy cả tòa thành trì. Trước mắt thế giới là một mảnh ấm áp hồng hào hải dương, nhưng phản quang thạch diệu dụng tuyệt không ở đây, cả tòa thành trì hoàn toàn do khí trời cùng ánh mặt trời mãnh liệt biến hóa màu sắc, có lúc là màu xanh lá thành, có lúc là màu cam thành. Lúc này, hai cái tiểu đồng đi tới vật tà trước mặt, bọn họ tất cả đại biểu Nam Thiên Môn cùng tán tu minh. Vật đạo hữu, ngài chuẩn bị kỹ càng dự tiệc sao? Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 179, gia có vợ xấu. Vật ta gật gật đầu, nói, không sai, xin mang ta đi tán tu minh yến hội. Nam Thiên Môn tiểu đồng nghe đến lời này sau, túi chào sau rời đi. Tán tu minh tiểu đồng thì lại mang theo vật ta hướng về một hướng khác đi đến. Vật ta rất bình tĩnh, dường như hắn thật sự đã sớm tính tới muốn xếp hàng, kỳ thực không phải vậy. Hắn xác thực không tính được tới những này, chỉ bất quá hắn hai tướng so sánh một chút. Nam Thiên Môn là Nam Thiên Đại Lục đệ nhất đại môn phái, truyền thừa mấy ngàn năm, chính là cường thịnh thời gian. Trong môn phái tài nguyên tất nhiên cực kỳ phong phú, chỉ là trong môn phái quy định cùng điều lệ thập phần rườm rà, không thích hợp độc lai độc vãng đã quen vật tà. Tán tu minh nhưng là hoàn toàn do tán tu tạo thành, cũng không biết tồn tại bao lâu năm tháng, nội tình không thể so Nam Thiên Môn kém. Càng quan trọng hơn ưu thế thì tại với, tán tu minh cũng không hề phân môn phân công, mà là từ khắp thiên hạ tán tu bên trong tổ tinh anh thành liên minh. Ủy thác đường phần lớn chính là xuất từ tán tu minh tay, không thể không nói kỳ thế lực phân bố rộng khắp cùng mạnh mẽ. Vật ta lựa chọn hắn, tự nhiên là bởi vì tán tu minh cũng không hề rườm ra kỷ luật cùng điều lệ, hôm nay gia nhập, như cảm thấy không thích hợp, có thể tại ngày thứ hai rời đi, sẽ không đắc tội bất luận người nào, cũng không tồn tại danh tiếng bị hư hỏng vấn đề. Chỉ có điều thiên hạ không có muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, một khi rời đi tán tu minh, ngày sau nhất định không bị tán tu minh tiếp nhận. Còn nếu là gia nhập một môn phái, lui nữa ra, khó tránh khỏi có chút lời đàm tiếu. Vật ta đương nhiên là không nhìn hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, thế nhưng hắn xem trọng là một tổ chức lâu dài cùng ổn định, cùng với tổ chức khoan dung trình độ. Đối với một cái người có bí mật, tán tu minh chắc chắn sẽ không truy hỏi kỹ càng sự việc, mà môn phái nhưng sẽ điều tra. Đây chính là hai cái tổ chức điểm khác biệt lớn nhất. Ngoài ra, cái khác đều xê xích không nhiều, đều phải làm tổ chức phục vụ, làm tổ chức kiếm lấy lợi ích. Cho nên đối với một thân trên dưới đều là bí mật vật ta tới nói, gia nhập tán tu minh là không cần suy tính lựa chọn. Hai người một đường bước đi. Thăng Thiên Thành tầng thứ 3 diện tích rất nhỏ. Toàn bộ Thăng Tiên Thành có chút giống kim tự tháp, càng đi lên, diện tích càng nhỏ. Đây là phù hợp thiên nhiên kim tự tháp định luật, người càng mạnh mẽ hơn, số lượng càng ít. Nếu nói là tất cả thế giới cách cục, đơn giản chính là đại đa số người làm số ít người phục vụ. Vật ta ở trên đường cất bước, cũng không thể nói là phố, càng sát thực hình dung, là ngõ nhỏ. Nơi này phạm vi chỉ có thôn trấn lớn nhỏ, các loại cửa hàng cũng chỉ có một gian, sẽ không xuất hiện hai nhà bán ra đan dược cửa hàng. Trên đường cái rất là quẩn cũ kẽ, không thấy được người nào. Hai bên là từng tòa một độc lập đại điện loại kiến trúc. Mỗi gian phòng đại điện đều có cực cường trận pháp cùng cấm chế, cho trụ người ở bên trong cung cấp cực kỳ tốt đẹp bí mật tính. Mà vật tà lúc này đi tới một cánh cửa mở ra đại điện trước cửa. Tiểu đồng đối với vật tà thi lễ nói, vật đạo hữu, công tử nhà ta đang ở bên trong. Vật tà đứng chắc tay, chậm rãi đi vào trong đó. Bên trong cung điện không có cái gì phong cảnh, bất quá do phản quang thạch phản xạ ra đủ mọi màu sắc đúng là đem nơi này chèn ép thập phần mộng ảo, dường như đặt mình trong mộng cảnh. Tại đại điện trung gian có một tấm bày đầy rượu và thức ăn bàn, 10 tên xinh đẹp như hoa hầu gái đứng ở bàn rượu hai bên. Tại bàn rượu chính đầu, ngồi một người. Người kia có được thập phần mỹ lệ. Đôi mắt sáng liêu mi, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da dẻ trắng non thủy nộn, trong trắng lộ hồng. Người kia ăn mặc toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng rung động. Hai cái buông xuống bên tai mái tóc theo gió bay lên. Người kia tóc đen đầy đầu, do một dải lụa xanh buộc lên, dây xanh không gió mà bay, đồng bền nhiều giữa kèm theo một luồng bất kham. Hắn nhìn thấy vật tà, đùng một tiếng khép lại quả giấy. Cười ha ha, nghe đồn vật đạo hữu giỏi về nghe lời đoán ý, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không sai, mới vừa vào cửa liền nhãn quan lục lộ, đem bên trong cung điện hết thảy đều nhìn cái thông suốt. Người này một thân nam tử trang phục, một mực âm thanh lanh lảnh như nước, như trong ngọn núi dòng suối nhỏ giống như róc rách lưu đến, rất là dễ nghe. Vật tà nhìn nhiều hắn vài lần, không mời tự ngồi, tự mình rót một chén rượu ngon, ngửi một chút, quả thực hương thuần nồng nặc, sợ là cái gì linh nước ngưỡng, thích thú uống một hơi cạn sạch. Cam lộ đã bụng dưới, gắn bó nhưng lưu lại dư hương, dư vị vô cùng, vật ta khen, rượu ngon, chỉ tiếc lấy yến hội hình thức, rơi xuống khuôn sáo cũ. Được. Người kia hai mắt sáng choang, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, 10 tên hầu gái lập tức đem trên bàn thức ăn lui lại, chỉ chừa một bầu rượu, hai cái chén nhỏ. Vật huynh là ưa thích trực tiếp nắm đàn uống, vẫn là lấy chén uống. Vật ta tùy ý rót nữa một chén, cười nói, quân tử lấy phong nhã, nam nhi lấy phong khoáng, ta đoán các hạ yêu chuộng phong lưu, cho dù uống rượu, cũng không có thể không để ý hình tượng. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là nhập gia tùy tục, làm cái kia phong nhã việc. Dùng chén. Người kia hai mắt hơi lấp loé ánh sáng, nhẹ nhàng vây tay, bầu rượu liền từ vật tà bên này bay đến trong tay hắn, tự rót một ly, cũng không gọi làm, uống một mình tự uống. Một chén vào bụng, người kia khuôn mặt trắng nõn hơi hường hào, bỏ qua quả giấy, nhẹ nhàng lắc, vật huynh quả nhiên thật tinh tưởng, phần này biết người đích năng lực, thật sự không như tu hành 2 năm không tới thiếu niên, trái lại như kinh nghiệm lâu năm phong nguyệt từ nương. Vật tà nhẹ nhàng nhíu mày, hơi mỉm cười nói, vậy các hạ nhãn lực thật là không được, tại hạ một giới nam nhi, thế nào lại là phong trần nữ tử? Đúng là các hạ, một thân nam nhi chính trang, làm được là quân tử phong nhã, nhưng không thấy hầu kết, chẳng lẽ chính là ta đó là tán tu Minh Nam Thiên Đại Lục đường chủ con gái Nam Nguyệt Hồng? Nam Nguyệt Hồng khẽ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận. Vật ta khẽ lắc đầu, hắn đã sớm đoán được thân phận của người nọ, nếu bàn về hiện nay tiếng tăm lừng lẫy cổ quái nữ tử, có thể nào thiếu nàng. Nam Nguyệt Hồng tuy là thân con gái, nhưng cực yêu thích nam trang, phong cách hành sự cũng cùng nam nhân không khác, quyết đoán tàn nhẫn, rồi lại phong lưu phong khoáng, yêu nhất khiêu khích cái khác nữ tử, thực sự là sợ hãi không ít thanh xuân thiếu nữ. Mà hắn tu vi cũng đã đạo tam ba tầng, tư chất đạt đến nghịch thiên cấp bậc, so với Vương Lãng cao hơn nữa. Vật tà tư chất ở tại trước mặt chính là một cái chuyện cười lớn. Đương nhiên, tư chất của nàng tại Thiên Đăng trước mặt cũng là chuyện cười. Cứ như vậy, hai cái chuyện cười cùng chén đưa chén giữa, đêm đã khuya đến. Vật tà nói cho nàng tất cả mọi thứ liên quan với trong hư vô sự thực, nàng đều là mỉm cười nhẹ lay động quạt giấy, dù cho nghe được kinh ngạc chỗ, cũng không mất nửa phần lễ tiết. Tùy tính mà thẳng thắn, không có nửa điểm làm bộ. Đã đến đêm khuya thập phần, bên trong cung điện sáng lên yếu ớt năm màu ánh sáng nhạt. Nhu hòa tràn tại trên người hai người. Bầu rượu không biết uống hết rồi mấy lần, nhưng hai người căn bản không có vẻ say. Nam Nguyệt Hồng tiểu lượng tốt vô cùng, ngoại trừ hun đỏ khuôn mặt ở ngoài, căn bản không có vẻ say, trái lại hai mắt càng ngày càng sáng sủa, sáng lên lấp loá, như độ lên một tầng màn nước, dịu dàng khả nhân. Vật ta cùng với trò chuyện đến thập phần vui vẻ, căn bản không có cùng những cô gái khác cẩn thận câu nệ, tại mọi thời khắc sợ biểu hiện quá mức vượt biên. Này không phải là bởi vì rượu duyên cớ khiến người ta thả lỏng, bởi vì vật ta yêu thích tỉnh táo tự hỏi, dù cho hắn tiểu lượng không tệ, cũng lúc nào cũng trong bóng tối sử dụng linh lực, tiêu trừ men say. Mà là Nam Nguyệt Hồng thái độ thập phần tùy ý, nói chuyện kỹ xảo thập phần thành thạo. Thỉnh thoảng nói chút chuyện phiếm điều tiết bầu không khí, sự qua trình trở nên cực kỳ hòa hợp. Các loại, chờ, vật tà đem trong hư vô sự thực nói xong, đã đến nửa đêm giờ tí. Lúc đã sâu đêm, trong lúc vô tình lại qua một ngày, nam huynh quả nhiên khôi hài hài hước, khá là khiến lòng người sinh thân thiết, tại hạ tuy rằng rất muốn nói chuyện trắng đêm, nhưng chịu không nổi tự lực. Buồn ngủ lờ mờ, chỉ sợ trò chuyện tiếp xuống sẽ lộ ra trò hề. Không bằng liền như vậy cáo tử, ngày khác đến nhà bái phỏng. Vật tà ôm quyền tạ lỗi, muốn rời khỏi. Nên bàn giao đã bàn giao xong, tự nhiên không có bất kỳ cần phải kế tục tiếp tục trì hoãn. Có chút thời gian, còn không bằng trở lại trêu chọc tiểu tử. Nam Nguyệt Hồng nhìn trong tay chén ngọc, rất hứng thú mà hỏi, "Vật huynh, ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ lộ ra cái gì cho hề, không bằng tâm sự cái này." Vật ta khẽ mỉm cười, tự nhiên là hết thảy nam nhi đều sẽ xuất hiện cho hề, không đáng nhắc tới, chỉ sợ bị hư hỏng phong nhã. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, nói, "Vật huynh, hành vi quân tử, không phải phong nhã, mà là phong lưu, nếu là phong lưu, sao có thể toán trò hề?" Vật ta nheo mắt lại, tử tử tế tế đánh giá Nam Nguyệt Hồng, nhìn chằm chằm nàng đẹp đẽ thủy nộn ra thì nói, đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, có giai nhân đang bồi uống rượu, ta rất có thể tưởng tượng lan man, sợ nói ra nói sẽ đắc tội nam huynh. Ha 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 ha. Nam Nguyệt Hồng ngửa đầu cười to, nhẹ lay động quạt giấy nói, vật huynh, lời ấy đại hư. Ta xem xét vật huynh một buổi tối, phát hiện vật huynh ánh mắt xem ta trong suốt bình tĩnh, không có một tia, đồng thời thường xuyên túi đầu uống một mình, tại rượu ngon trên chuyên chú thời gian, so với trên người ta còn nhiều. Cuối cùng càng là không nhịn được muốn rất sớm rời đi, thử hỏi bực này coi sắc đẹp như không thanh tĩnh nam tử, làm sao sẽ bỗng nhiên tinh tế híp mắt xem ta, nói với ta ra thấp kém lời nói đây. Vật ta bị nàng vạch trần tâm tư, mặt không đỏ không thở gấp, nhàn nhạt xua tay cười nói, chủ yếu là nam huynh quá mức xinh đẹp không gì tả nổi, ta vừa mới bắt đầu không nhìn, là sợ nhìn thêm một chút sẽ không có thể quên người dung nhan. Vừa nãy thất thố cũng là bởi vì uống rượu quá nhiều, mới lộ ra nguyên hình a. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, thật sao? Ta thấy Vật huynh một mực tại giải rượu, nào có nửa phần men say à? Vật ta lần thứ hai bị vạch trần, căn bản không có vẻ lúng túng giác ngộ, bình chân như vậy tiếp tục uống tiểu đạo, không hổ là tam đại đường chủ một trong con gái. Nam công tử quả nhiên nhắn nhủi, nói thật, tại hạ đã có hôn ước tại người, nhất định phải mau đi trở về, bằng không vợ xấu giận dữ, thực sự không chịu được nổi a. Nghe thấy lời ấy, Nam Nguyệt Hồng lần thứ hai cười ha ha, Vật huynh, ngươi nơi ở chỉ có Vương Lãng một người, chẳng lẽ lời ngươi nói vợ xấu chính là hắn? Vật ta này con ngàn năm láo quái ra mặt từ lâu dày như tinh cương, đối mặt các loại vạch trần vẫn cứ tiêu sái tùy ý, cười nói, vậy ta cùng Nam công tử thật dễ uống đến hừng đông, tâm sự ngày sinh tháng đẻ, sinh hoạt chuyện lý thú, thuận tiện lại bàn luận cuộc sống lý tưởng, tương lai quy hoạch. Nghĩ hay lắm. Nam Nguyệt Hồng từng bước dao động đi tới, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi vào trên bàn rượu, cầm cây quạt nhẹ nhàng làm nổi lên vật ta cằm, thân thể không xuống, sáng sủa nước con mắt cùng vật ta tương đối mà coi, khẽ nhả thường ác. Ngươi không phải là của ta món ăn. Khoảng cách gần như vậy, vật ta lẳng lặng nhìn Nam Nguyệt Hồng béo mập khuôn mặt, nhìn nàng xinh đẹp động nhân nụ cười, thản nhiên thừa nhận nói, Nam công tử nói đúng rồi, ta khẳng định không chịu nổi ngươi. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, nhảy xuống bàn, hướng đi hậu điện, nói, nếu Vật huynh trong nhà có vợ đẹp, ta lại có thể nào ép ở nhân ra. Đợi ngày sau Vật huynh đi cùng những thiên tài đó tụ hội thời gian, chúng ta tạm biệt. Về tới tầng thứ hai trong phòng, Vương Lãng bình tĩnh nhìn Vật ta, đêm nay tiến triển làm sao? Vật ta lạnh lùng nói, bị người đùa giỡn một buổi tối. Vương Lãng khẽ mỉm cười, nếu đều đùa giỡn, nàng cứ như vậy thả ngươi trở về. Vật ta lẳng lặng nhìn Vương Lãng, thật lâu mới thở dài một tiếng, bởi vì trong nhà có cái vợ xấu, không thể không trở về a. Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 180, trở lại chỗ cũ. Mấy ngày kế tiếp, Vật ta gặp được các loại môn phái sứ giả, một phen phái tự nhiên tránh không được. Bất quá phái sau khi, liền không chuyện làm, thế là tại căn phòng lớn bên trong tu dưỡng mấy ngày, sau khi tham gia vương danh các loại, chờ một đám thiên tài lễ truy điệu. Quá trình tự nhiên là vô cùng rườm rà cùng không thú vị, đáng tiếc tại lễ truy điệu thượng lưu dưới vô số giọt nước mắt, vô số âm thanh khóc thét. Hắn vừa đúng không có biểu hiện quá mức, vừa nguyên vẹn biểu lộ của mình tự trách cùng bi thống, vừa không có có vẻ làm bộ, để rất nhiều người đối với hắn đổi mới không ít. Trong lúc không thiếu nữ tán tu đối với hắn nhìn trộm, muốn kết giao một phen, bất đắc dĩ Vật tà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, làm một cái thanh tu lão đạo. Sau đó, đệ tử Vũ Tiểu Thanh quan tâm cùng dây dưa, Vật tà cực kỳ kiên trì mà lại lạnh nhạt giảng giải một trận, mới đem hắn thoát khỏi. Nói tóm lại, mấy ngày nay trải qua đần độn vô vị. Cũng may tất cả sau đó, Vật tà cùng Lô Thành, Vân Khả Nhi, Vương Lãng ngày hôm đó bước lên bái phòng danh môn các phái nhật trình. Có thể công việc, sự việc không vừa vặn, Nam Nguyệt Hồng đi theo bọn hắn một đường đi theo, trong lúc không thiếu đùa giỡn Vân Khả Nhi, đem hắn chọc cho đôi gò má ửng hồng, không biết làm sao. Cứ như vậy, năm người tổ bước lên chu du thế giới lữ đồ. Nói là lữ đồ, kỳ thực không phải vậy, đơn giản là một tòa truyền tống trận sử dụng. Có Nam Nguyệt Hồng bực này thân phận, thêm vào hư vô tổ bốn người tính đặc thù, cỡ lớn truyền tống trận dùng đến là không còn biết trời đâu đất đâu. Đầu tiên là trạm thứ nhất, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nội tình, nhân tài, tài nguyên, không cần nhiều hơn nữa mệt mỏi tự, toàn bộ Nam Thiên đại lục thế lực lớn số 1, Tàng Long Ngọa Hổ. Vật ta bọn người ở tại cái kia chỗ nân ná mấy ngày, cùng một tên trong đó trưởng lão Hàn Huyên tán gẫu chuyện phiếm, nói rồi nói việc nhà, bàn lại nói chuyện hư vô trải qua nguy hiểm nhớ, liền thật vui vẻ rời đi. Trong lúc tự nhiên không thể thiếu tham quan các nơi, Vật ta không có lãng phí thiên đăng bản lĩnh, trong bóng tối dò xét không ít trận pháp bảy trận chi tiết nhỏ, ghi vào trong ngọc giản, thuận tiện lấy về cho Trần Đồ ba người học tập. Sau đó là đến Đông Khí đại lục. Đông Khí đại lục địa hình cùng địa mạo nhiều lấy đồi núi cùng chủ, danh sơn trải rộng đại lục các nơi, tùy ý một biệt, tự có khả năng nhìn thấy kỳ lạ quang cảnh. Cái gì nước chảy cầu nhỏ nhân ra càng là nhiều không kể xiết. Tại trong đại lục có một cái quán xuyên đồ vật thật dài sơn mạch, uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu thiên long tại giữ tận rít gào. Tại phía đông nhất miệng rồng nơi là một đạo trường trường giang lưu cửa biển, phảng phất là thiên long phun ra long tiên. Toàn bộ sơn mạch xem ra chính là một con chân long. Vì thế sắp thực để lại truyền thuyết, nói là năm đó có tử long từ trên trời giáng xuống, chết rồi hóa thành tòa sơn mạch này. Nam Nguyệt Hồng kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó vẫn luôn là nàng tại giới thiệu. Tại đây một đoạn truyền thuyết trên, Vật tà cho câu trả lời phủ định. Mà khi Nam Nguyệt Hồng hỏi vì sao thời gian, Vật ta chỉ là cười không nói, chẳng lẽ muốn hắn nói cho nàng biết. Chính mình tại 7.000 năm trước thời gian, vẫn không có truyền thuyết này sao? Đông Khí đại lục là linh khí mịt mở nơi. Vì lẽ đó nơi này môn phái nhỏ nhiều vô số, rất nhiều đều chỉ là chiếm núi làm vua, thu rất ít mười mấy đệ tử, liền dám tự xưng môn phái. Nếu là đặt ở Nam Thiên đại lục, đã sớm bị người ta tóm lấy cớ tiêu diệt. Nhưng Đông Khí đại lục cái hiện tượng này là từ xưa đến nay lưu truyền xuống, có thể truy tố đến mười mấy vạn năm trước. Liền ngay cả Vật ta cũng phải thừa nhận điểm này. Nơi này môn phái chú ý hòa bình cạnh tranh, ngươi nếu có năng lực là có thể một lần tăng lên môn phái cấp độ, như không có năng lực liền để ngươi chiếm cái kia đỉnh núi thì lại làm sao? Bởi vì này đại lục chú ý trăm nhà đua tiếng, cũng làm cho nơi này môn phái thay đổi vô cùng nhanh, nhưng bởi cỡ này tốt cạnh tranh,
có thể còn sống sót môn phái không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ, đệ tử trong môn phần lớn là tinh anh hạng người. Mà ở Đông Khí Đại Lục trong, nổi danh nhất phải kể là Đông Tiên Tông. Đông Tiên Tông chỉ tồn tại ngăn ngắn 3000 năm, nhưng chính là như vậy thế tới hung hăng, tại ngăn ngắn 3000 năm giữa, từ một đỉnh núi nhỏ cho tới bây giờ ngồi chắc đại lục người đứng đầu, có cực kỳ mãnh liệt sắc thái truyền kỳ. Hắn phát triển môn phái thủ đoạn cùng kinh nghiệm càng là đã trở thành rất nhiều môn phái lấy làm gương, uy danh cực thịnh. Vật ta đối với hắn là biết rất ít, dù sao không phải sống cùng một thời đại. Đã đến nơi này, tự nhiên là muốn bái phỏng. Đông Tiên Tông là xây dựng ở một ngọn núi cao bên trên, không có cái gì xa hoa triều đình cung điện, trái lại khắp nơi lộ ra cổ điện cùng tự nhiên, phong ốc bình thấp, do một đầu làm thành, trên đỉnh có cổ một tiểu đạo, không có rộng rãi quảng trường, chỉ có trước cửa một mảng nhỏ bình địa. Suốt cả ngày, tầng mây đem đỉnh cao bao phủ tại mờ mịt bên trong, hư huyễn bất định, tình cờ có vài tiếng to rõ chim hót truyền ra, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bản căn dưới cây lớn, ngồi tĩnh tọa đạo nhân. Muốn nói phù hợp nhất phàm nhân đối với tiên nhân ở lại hoàn cảnh mơ màng, liền hữu là nơi này. Thanh tĩnh, tự nhiên, mờ mịt, hư huyễn. Vật ta đám người đi vào bái phòng mấy ngày, thích thú lại nhẹ nhàng đi, ở tại thế lực của hắn bên trong từng cái phỏng vấn. Thời gian không lâu, sau mười mấy ngày, bọn họ lại đến phương Bắc Đại Lục, Bắc Hoang Đại Lục. Tuy rằng tên là Bắc Hoang, nhưng không có chút nào hoang, ngược lại, nơi này phi thường giàu có và đông đúc. Thổ địa màu mỡ, dòng sông cá nhiều, tài nguyên phong phú, là thế giới người phàm một khối rồi dạo nơi. Đương nhiên, tại tu tiên giới bên trong cũng là nhân vật hết sức đặc biệt, tại đại lục dưới đất có 3 cái linh thạch mạch, hàng năm cũng có thể từ đó đào ra vô số khối linh thạch. Đây là cái khác 2 cái đại lục hoàn toàn không có thiên nhiên của cải, tại Nam Thiên Đại Lục cùng Đông Tiên trong đại lục, tổng cộng chỉ có 2 cái linh thạch mạch, đồng thời quy mô hoàn toàn không sánh được Bắc Hoang trong đại lục bất kỳ một cái. Cũng chính là bởi vì này, làm cho Bắc Hoang đại lục linh khí nồng nặc, nếu có thể tại mạch trên mắt tu hành, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa bởi vì linh mạch cực kỳ to lớn, không dễ dàng trông giữ, làm cho rất nhiều người tu hành đều tới nơi này đãi vàng, nếu là vận may vô cùng tốt người, đào được mạch trên mắt, cái kia kỳ chân sẽ một đêm trở giàu. Một mình chiếm lấy 2 cái linh mạch môn phái, chính là Bắc Vân Môn. Bắc Vân Môn nội tình phải nói là thâm hậu nhất, vật ta lúc trước còn tại hạ giới thời gian, hay là tại Bắc Vân Môn cái này nhất lưu thế lực bên trong trưởng thành. Tại lúc đó, Bắc Vân Môn cũng đã thành lập nên hơn 5000 năm, bây giờ lại qua 7000 năm, tổng cộng đã thành lập nên hơn 12000 năm, là hiện nay hạ giới bên trong tồn tại lâu nhất môn phái. Không chỉ có như vậy, tại vật ta một đời trước trong, Bắc Vân Môn cũng đã là nhất lưu môn phái, độc bá nửa cái đại lục, ngạo thị thiên hạ, đã đến bây giờ, như cũng là hạ giới bên trong hoàn toàn xứng đáng chúa tể một phương. Hắn ngang dọc nhiều như vậy năm mà lâu dài không suy, nội tình chi phong phú có thể tưởng tượng được. Nếu bàn về nguyên nhân trong đó, liền ở chỗ Bắc Vân Môn thành thục tốt đẹp công bằng cạnh tranh tài nguyên, bất luận phụ thân của ngươi là trưởng lão vẫn là trưởng môn, chỉ cần ngươi không được, môn phái sẽ không nhiều ở trên thân thể ngươi lãng phí một tia tài nguyên. Đang ở trong đó, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình, mới có thể ra đầu. Chính là bộ này bồi dưỡng hệ thống, để Bắc Vân Môn cường giả xuất hiện lớp lớp, quần quần không đoạn cao thủ tiền phó hậu kế, chống đỡ toàn bộ môn phái. Còn có một chút, chính là Bắc Vân Môn độc chiếm 2 cái linh mạch ưu thế cực lớn. Tài nguyên phong phú, môn phái danh tiếng cũng có, thiên tài cũng sẽ bị quần quần không đoạn đưa tới, từ thiên tài chúng tuyển ra thiên tài, tự nhiên chính là cường giả đứng đầu. Đương nhiên rồi, có mấy người tiến vào Bắc Vân Môn sau, bởi vì các loại nguyên nhân không bị môn phái coi trọng, thế là đánh tới ý đồ xấu, đang bị phái đi trông coi linh mạch thời gian, biện thủ, hành vi cực kỳ ác liệt, kết cục tự nhiên cực kỳ thê thảm. Bất quá ngàn vạn năm đến, người tu hành bên trong nhiều hơn một cái nghề nghiệp, tâm linh sư. Loại người này lợi dụng kinh nghiệm cùng xảo diệu phương pháp cùng đạo cụ, tại tất cả đầu linh mạch trên xoay quanh, từ từ tạo thành cố định thủ pháp, tìm được mỗi cái mạch mắt chỗ đột phá, kiếm lấy lượng lớn linh thạch. Nói trắng ra, chính là phàm trong nhân giới đại và người. Chỉ có điều hắn thủ pháp chuyên nghiệp cùng kỹ thuật, cùng tặc trộm mộ có hiệu quả như nhau chỗ. Vật ta tới chỗ này là trở lại chốn cũ, quen thuộc quảng trường, cung điện, đạo bào, bệnh thành một gương mặt chìm trong đầu hình ảnh, hiện lên ở trước mắt. Từng ở nơi này huy hoàng, nghĩa khí bạn tốt, tôn kính sư phụ, tình cảm chân thành người yêu, tất cả đều theo thời gian trôi qua mà biến mất. Bắc Vân Môn vẫn là như vậy khí thế bằng bạc, linh khí nồng nặc, chỉ là người kia, chuyện này, vật kia đều đã hoàn toàn thay đổi, dáng dấp đại biến, không bao giờ tìm được nữa một tia năm đó cảm giác. Vật ta ở chỗ này đi dạo mỗi một góc, nhìn mỗi một chỗ kỳ cảnh. Hắn còn nhớ, ở cái này đắp lôi đài quảng trường khổng lồ trên, chính mình chiến thắng từng cái đối thủ, thắng được lần lượt ủng hộ, chiếm được từng trận tiếng vỗ tay. Chỉ là bây giờ đổi lại người khác, diễn ra đồng dạng một màn, vẫn nhìn đồng dạng đồng môn, tại tất cả mọi người trước mặt bày ra chính mình phong thái. Hắn còn nhớ, ở sau núi U Tĩnh rừng nhiệt đới ở giữa, có một mảnh hoa điển, một ngày kia, hắn cùng với cô gái kia gặp gỡ, sau đó hiểu nhau, cuối cùng yêu nhau. Chính như cái kia chuyện cổ tích bên trong miêu tả như vậy, mỹ hảo lại ngọt ngào. Hắn cùng với nàng đồng thời sinh sống 243 năm, cuối cùng phi thăng mà đi, cũng không biết sau đó những năm kia nàng trải qua làm sao, phải chăng vui sướng mạnh khỏe. Đều nói hai người cùng nhau ở lâu rồi, sẽ chán, có thể vật tả nhưng không có cảm giác nào. Nàng thập phần yêu ngoa, bá đạo, kiêu ngạo, 2/3 ngày liền tìm vật tả phiền phức, có thể mặc nàng hành hạ hắn ngàn bạch khắp cả, hắn cũng đợi nàng như mối tình đầu. Vật ta có chút cảm thán, không có sầu não, đã qua nhiều năm như vậy, từ lâu không cách nào cảm thụ năm đó rực rỡ hồn nhiên, chỉ có thể đứng ở hoa điền ở ngoài, nhìn hôm nay là ai gặp gỡ. hay là trải qua quá nhiều, đối với cảm tình việc từ lâu chết lặng, hoặc là, đây chính là mọi người chỗ nói thiên đạo vô tình. Nói chung, vật ta ít đi những kia ràng buộc sau, không có đặc biệt đau khổ, trái lại cảm giác được một loại giải thoát, một loại tân sinh. Cảm giác rất kỳ lạ, nếu như không có những kia ái tình và tình thân ràng buộc, vật ta có thể càng sớm hơn phi thăng tới thượng giới, có lẽ hiện tại kết cục sẽ trở nên không giống nhau. Vật ta tại Bắc Vân Môn trung quanh ngơ ngác ngắm nhìn, phát ra lung ta lung tung cảm khái, không biết, còn tưởng rằng hắn bị Bắc Vân Môn khí thế cho chấn nhiếp rồi. Qua vài ngày nữa, vật ta không rời ý giữa gặp được một tấm chân dung. Chân dung bên trong là cái nam tử, toàn thân hào hoa phú quý tử ý, tướng mạo thập phần tuấn lãng, mặt mày như đao, mục như lam tinh, đứng chắc tay. Cả người dường như ra khỏi vỏ lợi kiếm, cực kỳ hung hăng bá đạo. Vật ta nhìn tấm này chân dung, lẩm bẩm nói, tuy rằng ngươi năm đó xác thực rất mạnh, nhưng ta không thể không tiễn ngươi hai chữ, ngớ ngẩn. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 181, bất quá là lẫn nhau thổi phồng. Tại vật tà bên cạnh, có người đệ tử nghe nói như thế, nhất thời quát mắng vật tà, tuy rằng ngươi là khách mời, nhưng là không thể đối với Gia Nghĩa tổ sư bất kính. Gia Nghĩa tổ sư thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng đại, tu vi càng là cao thâm khó dò, một đời lưu lại vô số huy hoàng chiến tích, tuổi còn trẻ liền đồng bệnh phi thăng, cỡ này đại nhân vật, là chúng ta Bắc Vân Môn kiêu ngạo, nếu như ngươi lại nói nửa câu âu ngôn ngữ, ta nhất định sẽ đối ngươi không khách khí. Vật tà lắc đầu nói, thật không tiện, ta cũng không phải chỉ Gia Nghĩa tổ sư, ta là nhớ tới mình trước kia, vì lẽ đó không tự chủ mắng hai câu. Chửi mình. Người đệ tử kia hồ nghi nhìn vật tà, nghĩ thầm ngươi muốn kiếm cớ cũng tìm tốt một chút, ai sẽ chính mình chửi mình. Bất quá đối phương nếu nhận lầm, cũng không thể nắm lấy người khác không tha, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói, lần sau ngươi nghĩ mắng nữa chính mình, tìm góc tôi không người đi mắng, miễn cho khiến người ta hiểu lầm. Nhất định, nhất định. Vật tà mỉm cười nhìn đệ tử kia rời đi, càng làm ánh mắt rơi vào Gia Nghĩa tổ sư vẽ lên. Gia Nghĩa, danh tự này bao nhiêu năm chưa từng nghe tới rồi, ít nhất lần thứ hai trở về hạ giới trong, tiểu rốt cuộc không ai gọi như vậy chính mình. Vật ta sở dĩ chửi mình trước đây ngớ ngẩn, là bởi vì chính mình đem rất nhiều thời gian đều lãng phí ở làm náo động trên, ỷ vào chính mình mạnh mẽ, khắp nơi làm người ra mặt. Nếu là những thời giờ này đem ra học luyện đan, học hòa phù, thật là tốt biết bao. Gian phòng này bên trong cung điện chỉ có 7 tấm tranh vẽ, ngoại trừ người đầu tiên nhận chức Bắc Vân Môn người sáng lập ở ngoài, còn lại 6 người tất cả đều là phi thăng tới thượng giới đại năng. Vật ta là thứ 6 tấm, phía dưới có ghi chép 7000 năm trước hắn trọng đại sự tích. Tấm thứ 7 là ở hơn 5000 năm trước phi thăng một cái tu sĩ, sau đó một cho tới hôm nay, Bắc Vân Môn liền cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ một vị phi thăng lên giới đại năng. Không thể không nói, bây giờ Bắc Vân Môn đang từ từ sa sút, có thể hắn vẫn như cũ mạnh mẽ. Vật tà rời khỏi nơi này, cùng Nam Nguyệt Hồng đám người lần thứ 2 ra đi, đi bái phòng Bắc Hoang đại lục những thế lực khác. Nói thật, vật tà đối với đoạn này quá trình vẫn là không hứng lắm, đối với Vân Khả Nhi cùng Ngô Thành tới nói, đây là tăng cường tự mình biết danh độ cùng kiến thức đại thiên thế giới tốt cơ hội. Nhưng đối với vật tà tới nói, thế giới này duy nhất bí mật chính là hư vô hải, cũng xương tử vong hải. Ngoại trừ nơi này, còn có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn sáng mắt lên? Có thể tử vong hải trong, thật sự là không biết đến làm cho người đáng sợ, bị gọi là một đi không trở lại nơi, vì lẽ đó bị người mang theo hư vô hải tên tuổi. Thêm vào vô tà nói tử vong vòng xoáy bên trong nhưng thật ra là cùng hư vô không sai biệt lắm địa phương, dẫn đến vật tà căn bản không khả năng đối với thăm dò trong đó huyền bí có bất cứ hứng thú gì. Vật tà mục tiêu xưa nay liền chưa từng thay đổi, trường sinh bất tử là mục tiêu cuối cùng, trước mắt mục tiêu nhưng là nhanh chóng tăng cao tu vi, nhanh chóng để cho mình hạ giới vô địch. Bởi như vậy, thượng giới phái xuống tu sĩ cũng chưa chắc có thể đã thắng được hắn. Ba cái đại lục môn phái lớn nhỏ đã bái phỏng một cái, vật tà mấy người muốn đi chạm cuối cùng, ba cái đại lục giao giới điểm, Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành cùng Thăng Tiên Thành như thế, là cái phường thị, nhưng là cỡ lớn phường thị, vãng lai người nhiều vô số. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, nổi danh lan xa. Bởi vì hắn là giao giới địa phương, cũng là hạ giới trung tâm, làm cho hắn vô cùng phồn vinh, là mậu dịch trọng địa. Hơn nữa không chỉ là mậu dịch trọng địa, càng là tiêu giao khoái hoạt tốt nơi đi. Mỗi ngày không phân ngày đêm, hoa hồng rượu lục, sống mơ mơ màng màng. Đang ở trong đó, chỉ cần phóng khai tâm thần thỏa thích tiêu sái là được. Cái gì thanh lâu sòng bạc, tiểu lâu giặc hát, không thiếu gì cả, ở nơi đó. Đâu đâu cũng có hương tiểu phân tán, ăn vặt khắp nơi, cho dù là người trong tu hành, cũng không ngăn cản được mê hoặc, không nhịn được nghĩ ôn lại một cái phàm thế nhân gian xa hoa lãng phí sinh hoạt. Có chút tu hành vô vọng tu sĩ, liền đem nửa cuối cuộc đời say đắm ở này, tại các loại tiêu cốt nơi thả ra khoái ý. Vật ta đám người tới đây, tự nhiên không phải thả lỏng chính mình. Bọn họ sẽ đến này, là vì ba cái đại lục đứng đầu nhất thiên tài tụ tập ở này, triển khai giao lưu đại hội, bọn họ được mời tới tham gia. Những thiên tài đó đúng là thuần chính nhất thiên tài, thực lực mạnh mẽ không nói, tu vi đều tại đạo tam cảnh giới, đều là chút còn trẻ đắc chí hạng người. Như Ngô Thành Vân Khả Nhi thiên tài như vậy, cũng còn không có tham gia lần này giao lưu đại hội tư cách. Vì lẽ đó chân chính có tư cách tham gia lần này giao lưu đại hội, chỉ có 5 người, trong đó có Nam Nguyệt Hồng một vị trí. 4 người khác đến từ Nam Thiên Môn, Đông Thiên Tông, Bắc Vân Môn này ba môn phái. Vật ta là vì hư vô tổ 4 người tên tuổi mới phá lệ thu được bọn hắn mời. Bởi vậy cũng có thể thấy được, thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất vẫn là môn phái loại hình tổ chức. Vân Khả Nhi, Ngô Thành, Nam Nguyệt Hồng đến Tiêu Giao Thành mục đích đó là tham gia giao lưu đại hội. Nhưng vật ta mục đích tuyệt không ở chỗ này.
Một đời trước hắn đã bởi vì cái này loại tên là giao lưu đại hội, thật là tỉ thí ẩu đả đứng hàng thứ thẻ nhạt sự tình lãng phí rất nhiều thời gian, đời này làm sao có khả năng tiếp tục cùng những này thằng nhóc rách dưới nhi so sánh, đây chẳng phải là đem tuổi đều sống đến heo trên người. Hắn đi tới này, tự nhiên là bởi vì tiêu giao thành bình đài rất lớn, hắn cần đem thọ nguyên đan đổi thành đạo tam đan. Sau đó mượn nơi đây bình đài, tìm kiếm mới kiếm lấy linh thạch phương pháp xử lý. Thất sát hoa tiền lời đã không đủ để chống đỡ đạo tam cảnh giới tu hành, vì lẽ đó vật ta muốn ở chỗ này tìm kiếm lớn hơn tiền lời. Tuy rằng hắn còn chưa tới đạo tam cảnh giới, nhưng phòng ngừa chu đáo đã trở thành thói quen của hắn. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện ở đây khoảng cách gần quan sát hư vô hải, phải biết vô tà lời nói mặc dù không thể tin, nhưng không thể không làm nhiều tay chuẩn bị. Vạn nhất chính mình thật sự quỷ thần xui khiến tiến vào hư vô hải, nhưng không biết gì cả lời nói, đến thời điểm thật muốn hối hận không kịp. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm hiểu một cái tin tức, đem vô tà trong tay địa đồ vị trí tìm cho ra. Nếu có thì giờ rảnh, liền tiện thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Về phần vì sao mang Vương Lãng một đường theo tới, cũng chính là muốn cho hắn kiến thức dưới thị trường, dù sao có vài thứ, nói là nói không rõ ràng, nhất định phải tự mình đi gặp. Năm người một nhóm từ Bắc Hoang Đại Lục sau khi rời đi, tiểu tại mỗi cái trên truyền tống trận trằn trọc, Nô Thành Vân Khả Nhi vô cùng hưng phấn, một đường nói hai mắt đều lóe tinh quang. Chính là Vương Lãng, cũng bị một đường tới kiến văn sinh ra hứng thú. Chỉ có Vật Tà, vẫn luôn là không hứng lắm vẻ mặt, hận không thể nhanh lên một chút kết thúc bộ dáng, chỉ có tại Bắc Vân môn trong, mới nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn, đã có một chút tâm tình biến hóa. Nhưng này loại biến hóa, nhưng là phiền muộn. Nam Nguyệt Hồng hết sức tò mò chú ý Vật Tà nhất cử nhất động, chẳng biết vì sao, lại tại trên người thiếu niên này cảm nhận được một luồng tăng thương, không khỏi trong bóng tối chê trách cái này gia hỏa số tuổi thật sự. Nhưng là tình báo không thể phạm sai lầm, gia hỏa này xác thực chỉ sống ngắn ngủn mười mấy năm. Đã đến một chỗ trung chuyển chạm sau, Nam Nguyệt Hồng không khỏi lần thứ hai cầm lấy quạt giấy làm nổi lên Vật Tà cảm, cười nói: "Vật huynh, ta đối với ngươi tại Bắc Vân môn biểu hiện rất là hiếu kỳ a, phải hay không ngày nào chúng ta lại kề gối trường đàm, tán gẫu cái mấy ngày mấy đêm?" Vật Tà đối với nàng đùa giỡn thờ ơ không động lòng, hơi mỉm cười nói: "Chỉ sợ cứ như vậy sẽ truyền ra lời đàm tiêu a." Nam Nguyệt Hồng thu hồi quạt giấy, sang sảng cười nói: "Ta đều không để ý, Vật huynh chẳng lẽ còn muốn lập dị?" Vật Tà nghiêm túc nói: "Ta thập phần quan tâm. Dọc theo đường đi, như vậy đùa giỡn đến không xuể." Vật Tà càng là từ chối, Nam Nguyệt Hồng thì càng cảm thấy hứng thú. "Vật huynh, lẽ nào ngươi đối với giao lưu đại hội không có hứng thú?" Nam Nguyệt Hồng thay đổi cái vấn đề tới hỏi. "Đương nhiên không có hứng thú, bất quá là một đám tự cho là gia hỏa tụ tập cùng một chỗ, dối trá nói định hót lời nói, sau đó lại tự cho là tỉ thí các loại thực lực, cái gì tài hoa à, vũ lực à, thập phần kẻ nhạt, cuối cùng lần thứ hai tự cho là sắp xếp đệ nhất thiên hạ thiên tài, thiên hạ đệ nhị thiên tài. Làm nửa ngày, giao lưu đại hội biến thành bày ra chính mình mạnh mẽ, thật là buồn nói." Vật Tà thập phần trực tiếp đem Nam Nguyệt Hồng cũng bao hàm ở bên trong. Nam Nguyệt Hồng sững sờ một chút, không nghĩ tới tại Vật Tà trong mắt, bọn hắn giao lưu đại hội thật không ngờ buồn cười, không khỏi cười ha ha, nhẹ lay động quạt giấy nói: "Vật huynh lời bình quả nhiên sâu sắc, độc đáo, có kiến giải, ta nam nào đó phi thường tán thành, nguyên bản ta cũng là không muốn tham gia, nhưng là không thể không tham gia, nếu bị người nói thành tán tu minh không người, vậy thì được tội lỗi lớn." Vật Tà khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trong lòng tràn đầy xem thường, bất quá ngoài miệng nhưng không nói ra, cười nói: "Ta đã sớm nhìn ra nam công tử khác với tất cả mọi người. Một mực ta là thân nam nhi, ta nếu là thân con gái, khẳng định đồng ý cô thủ trung thân." Nam Nguyệt Hồng quạt giấy dừng lại, một trận, khép mắt nói: "Câu nói này làm sao nghe đều không giống khen ta a." Vật Tà cũng không nói chuyện, cười không nói. Vân Khả Nhi thấy Vật Tà ngoài miệng không tha người, không khỏi nhớ tới ngày ấy Vật Tà tự nhủ: "Ta xem không lên ngươi." Khi đó Vân Khả Nhi không phản ứng lại, chờ phản ứng lại thời gian, tức giận đến đều sắp điên lên rồi, bởi vậy nguyên lai đối với Vật Tà tích lũy hảo cảm quét đi sạch sành sanh, lần thứ hai đối với hắn cực kỳ căm ghét. Nàng lặng lẽ quay về Nam Nguyệt Hồng truyền âm nói: "Nam công tử, người này miệng phi thường xấu, đừng để ý đến hắn, ta hoài nghi hắn căn bản là không thích nữ nhân, ta đem ta ra hảo tỷ muội giới thiệu cho hắn, hắn thậm chí ngay cả câu đáp lời đều không có, vừa ác liệt lại ngạo mạn, người như thế nhất định là biến thái." Nam Nguyệt Hồng nghe xong lời này sau, xoay người lại, dùng quạt giấy nhẹ nhàng làm nổi lên Vân Khả Nhi cằm, xấu xa cười nói: "Vân cô nương, có chuyện nói thẳng mà, hà tất truyền âm đây?" Như vậy quá mức thân mật lặng lẽ lời nói, rất dễ dàng để nam nào đó ý nghĩ kỳ quá nha. Vân Khả Nhi mau mau trắng như tuyết nghiêm mặt sau này thoăn hai cái thân thể. Cứ như vậy, mấy người rốt cục tại mấy ngày sau đạt tới Tiêu Giao Thành. Bọn họ trực tiếp truyền tống vào trong thành một tòa phòng lớn giữa, lập tức liền có thị giả đến đây tiếp đón. "Mấy vị mời đi theo ta." Thị giả nhìn mấy người một chút, cảm thấy rất là nhìn quen mắt, nhưng mỗi ngày thấy người lui tới thực sự quá nhiều, nào còn nhớ chủ ai là ai, cũng không quá mức lưu ý, biểu hiện rất bình thường. Vật Tà đám người cũng không để ý, đi theo hắn ra gian nhà, đưa ra phòng khách. Năm người đi tới trên đường, nhìn bốn phía hoặc tinh xảo hoặc đại khí phong ốc, không có cảm giác gì đặc biệt, loại này kiến trúc như thế nào đi nữa tạo cũng tạo không ra bông hoa đến. Nghìn bài một điệu mà thôi. Người trên đường phố rất nhiều tu sĩ đều tại mua ăn vặt, mua pháp bảo, bầu không khí thập phần náo nhiệt. Vật Tà thở dài, nói: "Cuối cùng đã tới." Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 182, năm vị thiên tiêu. Đem thời gian gần một tháng, rốt cục đi tới giàu có và đông đúc tự do Tiêu Giao Thành, Vật Tà tâm tình thật tốt, tốt nhất có thể rất sớm kết giao lưu đại hội loại này với vạn, sớm một chút làm chính sự. Bọn họ ở đâu? Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng những này hàng đầu đám thiên tài bọn họ trao đổi. Vật ta nhìn dòng người phun trào, rộng lớn đường phố, hai mắt lấp loe ánh sáng. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều là vô cùng kinh ngạc quay đầu, mới vừa rồi còn có vẻ hứng thú hoàn toàn biến mất vật ta, làm sao đột nhiên đối với chuyện này như vậy nóng lòng. Nam Nguyệt Hồng đi tới vật ta trước mặt, như là lại một lần nữa biết hắn như thế, buồn cười mà nói, "Vật huynh, ngươi tính tình này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, ngươi không phải là rất căm ghét loại này giao lưu đại hội sao?" Vật ta cười nói, "Ta chán ghét là đại hội, cũng không căm ghét người, đối với bọn họ, ta rất muốn kết giao một phen đây." Nam Nguyệt Hồng đảo tròn mắt, cười nói, "Làm sao nghe cũng giống như đang gạt người, xem ra Vật huynh có mục đích khác." Vật ta khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận, nói, "Nếu biết, hà tất nói ra, rất không mặt mũi." Nam Nguyệt Hồng nhẹ lay động quạt giấy nói, "Vật huynh không cần phải gấp, chúng ta đứng ở chỗ này, tự có người đến nên tiếp chúng ta." "Thật sao?" Vật ta chỉ vừa nãy lanh lanh đạm đạm đưa mấy người đi ra, lại xoay người đi vào người thị giả kia, cười nói, "Như ở chỗ này chờ, cái kia thực sự chờ thêm một hồi lâu rồi." Nam Nguyệt Hồng tự tin cười nói, "Tuyệt đối không phải như vậy." Vật ta không nóng không lạnh cười cười, "Sự tình nếu có thể tiến hành đến càng nhanh, tự nhiên càng tốt." Trên đường, vô số người lui tới, rất ít người sẽ đặc biệt chú ý tới ai, nhưng khi 5 người đứng ở một chỗ lâu, một cách tự nhiên sẽ có người không cẩn thận biết đến. Mà một khi biết đến, chính là một tình huống khác rồi. 5 người này. Đây là, Vật Tà, Nô Thành, Vân Khả Nhi, Vương Lãng, Thư Vô Tổ 4 người. Nam tử kia nhìn rất quen mắt, là ai? Có người lẩm bẩm nói. Một người lẩm bẩm rất nhanh hấp dẫn mấy người khác, bọn họ ôm buồn cười thái độ xem ra, nghĩ thầm cái kia ngày gần đây danh tiếng tránh kính Hư Vô Tổ 4 người, sao tùy ý xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ là hắn uống nhiều quá? Mà khi bọn họ xem sau khi đến, nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, kinh hãi kêu lên, "Này, đây thật sự là bọn họ." Một đống người kinh hãi, khẳng định không phải đều uống rượu say rồi, thế là càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt quăng đi qua. Sau đó sẽ phát ra kinh hãi, càng nhiều người nhìn lại. Quả nhiên là Hư Vô Tổ 4 người. Không nghĩ tới bọn họ tất cả đều xuất hiện tại đây. Ta nghe nói giao lưu đại hội có mời bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là tới tham gia giao lưu đại hội? Đáng tiếc giao lưu đại hội không có công khai, không cách nào biết được cụ thể xếp hạng a. Những nghị luận này chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, càng nhiều người nhưng là đàm luận bọn hắn tao ngộ. Vật ta ngày đó cố ý để đám cấp cao nghe được sự tình cũng không hề lưu truyền tới, bọn họ chỉ biết bình thường nhất phiên bản. Vật ta quả nhiên dường như trong truyền thuyết như vậy tu vi tiến nhanh a. Hắn tử trong hư vô sau khi ra ngoài, mấy ngày trong lúc đó liền đem tu vi tăng cao đến đạo nhị 10 tầng, hơn nữa không có không vững chắc hiện tượng, thật sự là khó có thể tin. Nếu ta nói, hắn khẳng định có cái gì không muốn người biết kỳ ngộ. Mọi người mặc dù có thể một chút liền nhận ra mấy người, tự nhiên là bởi vì bọn hắn gần nhất danh tiếng quá mức cường thịnh, mỗi ngày bên tai nghe được. Chính là như vậy công việc, sự việc. Hơn nữa kỷ lục mấy người tướng mạo thủy tinh cầu bị phục chế đã đến mỗi tòa trong phường thị, tin tức không linh thông đám tán tu cũng có thể nhìn mấy người trường gì giống như dáng dấp. Vì lẽ đó vật tà mấy người đã tại trong giới tu hành nổi tiếng. Người qua đường đều biết, chỉ cần vừa xuất hiện, liền có thể lập tức xác nhận. Chớ nói chi là vật tà phế vật tư chất quá mức hiếm thấy, hầu như trở thành hắn phòng ngụy tiêu chí. Người trên đường phố tất cả đều bị hấp dẫn, dồn dập xung tới, trong đó không thiếu nhãn lực cao siêu người. Nhận ra Nam Nguyệt Hồng thân phận. Điểm này, kiên định mọi người suy đoán, Hư Vô Tổ 4 người quả nhiên nhận lấy mời. Vật ta bình tĩnh bị mọi người vây xem, trên mặt mang rửng rưng như không nhàn nhạt mỉm cười. 5 người đợi một trận, một đội giữ gìn tiêu giao thành trật tự hộ vệ tách ra đoàn người. Đi tới mấy người trước mặt, thị vệ trưởng đối với mấy người thi lễ nói, "Mấy vị, mời đi theo ta." Nam Nguyệt Hồng đắc ý nhìn Vật ta một chút, cười nói, "Như thế nào, Vật huynh, ta nói rồi không tốn thời gian dài đi." Vật ta lắc đầu cười nói, "Chúng ta đã đứng ở chỗ này một nén hương thời gian, ngươi biết một nén hương có thể bay đi bao nhiêu dặm khái niệm sao?" Nam Nguyệt Hồng sạm nhưng nở nụ cười, không lại trả lời. 5 người tùy tùng thị vệ trưởng hướng về trên trời bay đi, tại mọi người vô số song chú ý xuống, hướng về trên trời bay đi. Không lâu lắm, đi tới tiêu giao thành tầng thứ 2. Phương thị kiến tạo đều yêu thích dùng loại này phi thiên hình thức, đại khái là tất cả tu sĩ đều yêu thích phi thăng, cho nên mới tạo nên đến. Bọn họ không có ngừng lưu, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 3. Tầng này, đó là giao lưu đại hội vị trí nơi. Tầng thứ 3 trong, kiến trúc là do ở ngoài phấn bên trong bạch ngọc tài kiến trúc mà thành, mỗi căn phòng ốc hoặc là đại viện đều không có củ ấu, dùng thập phần khéo đưa đẩy kỹ xảo khắc kiến, thợ khéo cẩn thận, khiến người ta cảm thấy êm dịu phấn hồng thế giới. Loại kia ngọc tài hết sức đặc thù, không phải bóng ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy, phấn hồng bề ngoài xuống, cất giấu vô số lăn màu trắng khí thể, có chút tương tự thiên đăng chất liệu. Tối diệu dụng, ở chỗ nơi này thiên không có thái dương, không biết từ chỗ nào hạ xuống nhàn nhạt hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy. Quần thể kiến trúc bên trong bay từng đóa bạch vân, dường như tiên cảnh giống như mộng ảo, toàn bộ thế giới bị lời nói thường thư thích nhàn nhạt hồng nhạt chỗ bao dung. Nhưng lại không giống Hợp Hoan Tông như vậy ám muội kiều diễm, có một luồng thanh thuần sạch sẽ thần thánh hơi thở tức. Vân Khả Nhi vừa đến nơi đây, liền há to miệng hoa một tiếng, có vẻ cực kỳ yêu thích nơi đây. Vật ta cười nói, điều kiện gây nên à, những thiên tài kia phẩm vị quả thật không tệ, tiêu giao thành tầng thứ 3 sát thực so với thăng tiên thành tầng thứ 3 thư thích không ít. Thị vệ trưởng dẫn theo mấy người tới đến một chỗ đại viện tròn cổng vòng trước, đối với mấy người đưa tay làm cái mời. Nam Nguyệt Hồng liền dẫn 4 người đi vào. Xuyên qua hình tròn cổng vòng, đó là mười mấy viên hoàn toàn do trắng nhạt ngọc tài kiến tạo trúc tử, hoàn toàn phối hợp nơi này sắp điệu, nhưng kỳ lạ chính là, những kia trúc tử sát thực tản ra trúc tử mùi thơm ngát. đi qua một cái hồng nhạt tiểu đạo sau, vật tà đi tới một chỗ hồ nước trước, hồ nước rất sạch sẽ, rất trong suốt, mặt ngoài bị độ lên một tầng phấn, con cá tại vui sướng hướng về bờ bên kia bơi đi. Bên kia bờ sông, có một tòa tiểu đỉnh, có người cong lấy đánh đàn đi tới dưới đỉnh, dọn xong đánh đàn, bình thản, chân trượt chỉ bắn ra. Tiếng đàn như thanh lưu che mặt mà đến, cảm giác mát rượi lướt qua khuôn mặt, lướt qua lọn tóc, chậm rãi tiến vào trong tai, kéo dài như nước, dễ nghe êm tai. Liền ngay cả con cá trong nước cũng không khỏi say mê bơi đi, dường như tại trong rượu nô đùa. Thanh phong trộn lẫn mát mẻ tiếng đàn, như ôn hòa mưa xuân giống như đánh vào người, đột nhiên, một tia thanh tiêu từ hồ nước một bên khác chuyển đến. Âm thanh tiêu điều lạnh rung vang vọng, như dương liễu sinh động, lại như thanh lệ chim hót, nhiều tiếng lọt vào tai, vờn quanh vườn giữa. Thổi tiêu nhân sinh đến thập phần thanh tú, cầm trong tay một cái màu xanh lá ngọc tiêu, trên người mặc lam nhạt trường sam, mái tóc màu đen như thác nước, theo gió phấp phới, hắn thừa vân hướng về tiểu đỉnh bay đi, lâng lâng nhưng dường như thần tiên. Ngọc tiêu đi kèm tiếng đàn, du dương mà lênh lảnh, âm thanh tiêu điều khi thì cất cao, sắc bén chói tai, khi thì hạ thấp, tiếng như ong ong, cùng đàn cổ tiết kiệm tiết tấu, hòa hợp tự nhiên. Mà lúc này, một tiếng làm câm thanh âm trầm thấp kéo vang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đỉnh, hắn trên người mặc áo xám, túi đầu, nhắm mắt lại, kéo nhị hồ. Nhị hồ âm thanh là làm câm vương hữu, trong lúc lơ đãng liền đem không linh từ khúc mang ra một bút yêu thương, toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh trầm mặc. Sắc bén trầm thấp nhị hồ truyền lại khóc lóc đau khổ bi ai, mọi người nghe qua có thể nghe ra không giống với cảm thụ. Thi rất thư sinh đã nghe được chính mình quanh năm tới không cam lòng cùng cô đơn. Đàn bà góa quả phụ đã nghe được phu quân rời đi đau đớn cùng cô độc. Đầu bạc anh hùng đã nghe được quy điển thời giáp bất đắc di cùng thê lương. Nó tựa hồ chính là hết thảy buồn bã âm độc tấu, lôi ra tất cả mọi người trong lòng không muốn đối mặt chuyện cũ. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu cũng trong lúc vô tình trầm thấp rất nhiều, cái kia nguyên lai nước chảy cầu nhỏ dài lâu đã biến mất, đã biến thành bây giờ tóc trắng xóa chậm chậm. Lúc này, một vị thân mang áo hồng nữ tử dắt tỳ bà ung dung mà tới, ngồi ở đỉnh trên, bắn lên vỡ tan đông phòng, làm cho này chàng bách chuyển thiên hồi diễn tấu vẽ ra dấu chấm tròn. Một khúc tấu thôi, vườn giữa từ lâu bất động, con cá ngơ ngác vây quanh ở bên bờ không nhúc nhích, gió cũng ngừng, vân cũng dừng, hình ảnh dường như hình ảnh nát quãng. Bốn người kia quay đầu nhìn lại, lộ ra mỉm cười. Nam công tử, sao chấm như vậy? Nam Nguyệt Hồng đối với vật tà khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta đi qua, quá khứ. Vật tà hơi lắc đầu, mấp máy khoe miệng, đừng nói cho ta, cái kia bốn cái thiên tài chính là bọn họ. Năm người cùng lên một loạt trước, đi tới trong đỉnh giữa. Mấy vị này đó là gần nhất danh tiếng tranh kính hư vô tổ bốn người, đây là Vật Tà, Vương Lãng, Vân Khả Nhi, Nô Thành. Nam Nguyệt Hồng làm giới thiệu mấy người. Vật Tà các loại, chờ, đối với bọn họ khẽ thi lễ. Bán ra đàn tranh vị này chính là Bắc Vân Môn Diệp Tiên, tu hành 23 năm thì đến được đạo tam cảnh giới, thực lực sâu không lường được. Diệp Tiên toàn thân áo trắng, tóc đen không có ghim lên, cùng loạn phủ xuống trên vai, nhàn nhạt nhìn mấy người một chút, khẽ gật đầu. Kéo nhị hồ vị này chính là Nam Thiên Môn Ngược Phong, tu hành 25 năm thì đến được đạo tam cảnh giới, thực lực đồng dạng cao thâm khó dò. Nhược Phong toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng đối với mấy người lạnh lẽo gật đầu, bỏ qua Vật Tà lúc, ánh mắt thăm thẳm lóe lên. Vị này bắn ra tỷ bà chính là Đông Tiên Tông Danh Uyển, tu hành 30 năm liền đạt tới đạo tam cảnh giới. Danh Uyển quay về mấy người khẽ không người, lộ ra mỉm cười. Mà vị này thổi tiêu tuấn tú công tử, chính là Bắc Vân Môn Phương Thắng, tu hành 20 năm thì đến được đạo tam cảnh giới, là hiện nay tu hành tốc độ nhanh nhất thiên tài. Phương Thắng quay về mấy người cười nhẹ một tiếng, xem như là gặp. Vật Tà đám người chỉ một đối mặt, liền cảm thấy mình không cách nào hòa vào đối phương vòng tròn. Bởi vì đối phương vầng sáng quá lớn, từng cái đều là giới tu hành các thiên tài điện phạm. Cũng không thể nói là bọn họ không muốn hòa vào, mà là đối phương mấy người thái độ, ít nhiều gì đều có chút khinh bỉ, chưa hề đem mấy người để ở trong mắt. Nhắc tới cũng là, Vật Tà mấy người mới tu hành bao lâu, mới thu được bao nhiêu vinh dự, mà đối phương tu hành bao lâu, lấy được bao nhiêu thành tựu, hoàn toàn không phải một cái tỷ lệ thuận, làm sao có thể sẽ đem bọn họ coi như là cùng chính mình đứng ngang hàng đối tượng đây. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 183, giấu giếm sự thực. Muốn không phải là bọn hắn là từ trong hư vô trở về, đưa tới mấy người hứng thú, e sợ đời này cũng khó khăn có gặp nhau. Vật Tà tự nhiên cũng là lấy miệt thị thái độ nhìn bọn họ, đặc biệt là phát hiện bọn họ dĩ nhiên đối với nhạc khí có như vậy thuần thục diễn tấu sau, càng thêm kinh bỉ. Chỉ là hắn sẽ không nói ra, càng sẽ không biểu đạt ra đến. Diệp Tiên vuốt lên đàn tranh, quay về Nam Nguyệt Hồng cười nói, "Nam công tử, thực sự là làm phiền ngươi rồi, đem bọn họ mời đến nơi này, nhất định rất phí tinh lực đi, có muốn hay không cứ gọi người bưng lên trà thơm giải khát." Diệp Tiên nụ cười rất ngạo, lại mang chút hào hiệp. Tóc cuồng loạn phủ xuống trên vai, rất có một phần cuồng sĩ tư thái. Nam Nguyệt Hồng đối với hắn trả lời nói, người trong tu hành làm sao khát nước. Phương Thắng tay cầm ngọc tiêu, tiến lên mỉm cười nói, Nam công tử, lời ấy sai rồi. Tuy nói người trong tu hành có thể không ăn không uống, nhưng những này thứ tốt là thượng thiên ban cho lễ vật của chúng ta, nên hưởng thụ. Nam Nguyệt Hồng khoát tay nói, ta thực sự là thưởng thức không được. Nhược Phong ánh mắt tham thẳm, đối với Nam Nguyệt Hồng nói, Nam công tử gần nhất có thể học cái gì mới nhã sự. Ta thấy ngươi quạt giấy trên vẽ ra vậy mực tranh sơn thủy, rất là tinh xảo, nhưng là học vẽ vời. Nam Nguyệt Hồng thu hồi quạt giấy, hai mắt híp lại cười nói, "Nhược huynh, ngươi liền chế nhạo đi, ta chỉ biết ngâm thơ, làm sao vẽ tranh?" Một thân áo hồng Danh Uyển đi tới, kéo Nam Nguyệt Hồng tay áo, tại bên thai nàng lặng lẽ nói rằng, "Nam công tử, bọn họ luôn theo đuổi ta, ngươi nói ta nên lựa chọn ai? Nam Nguyệt Hồng cười xấu xa làm nổi lên Danh Nguyệt cảm, quay đầu hướng Nhược Phong mấy người quát lạnh, Uyển Nhi là của ta, ai dám cùng ta đoạn? Mấy người cười ha ha. Vật ta mấy người đứng tại chỗ nhìn bọn họ nói việc nhà, không nói gì ngưng đế, hóa ra chính là như vậy đối xử khách nhân, giới thiệu xong liền gạt sang một bên, bao nhiêu cảm thấy có chút lúng túng. Chẳng trách Nam Nguyệt Hồng đem Phong Lưu hai chữ thường thường treo ở bên mép. Thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy loại phân, những này tiểu hài tử từ sáng đến tối nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng muốn trang phong nhã. Vật tà trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không quan tâm mấy người là thái độ gì, không nhìn có chút ít coi chính mình, ngược lại mục đích của hắn căn bản không ở chỗ này. Tự mình đi tới Nhược Phong bên người, ngồi xuống. Hắn có thể cảm giác được, Nhược Phong nhìn ánh mắt của hắn có chút dại ra. Hắn như thế hơi động, Vương Lãng cũng lười đứng, đi tới Vật Tà bên người ngồi xuống. Nô Thành cùng Vân Khả Nhi đều hơi kinh ngạc Vật Tà cử động, tựa hồ hắn cũng không hề làm khách nhân giác ngộ, trái lại trở thành nhà mình, cũng không đợi chủ nhân gọi ngồi, chính mình liền ngồi xuống. Không chỉ có là hai người bọn họ, những cái này hàng đầu thiên tài cũng nhất thời sử sốt, bọn họ có thể không nhìn cái khác bạn cùng lứa tuổi, không nghĩ tới bọn họ trái lại bị bạn cùng lứa tuổi bỏ qua. Mấy người hoặc mắt sáng lên, hoặc nhíu nhíu mày. Nam Thiên Môn Nhược Phong ánh mắt sâu kín nhìn Vật Tà cùng Vương Lãng một chút, sau đó đưa ánh mắt đã rơi vào Vật Tà trên người, nói rằng, nếu ta nhớ không lầm, vị này đó là Vật Đạo Hữu đi. Vật Tà chân mày cau lại, quả nhiên là Têu Đạo Hữu, mà không phải lấy huynh tương xứng, xem ra chính mình mấy người xác thực không có vào được bọn hắn pháp nhãn, không có tư cách cùng mấy người xưng huynh gọi đệ. Vật Tà gật đầu cười nói, nếu ta nhớ không lầm, vị này đó là Nhược Đạo Hữu đi, chuyện gì? Vật Tà đúng mực, đem câu nói này trả lại cho hắn. Ánh mắt của hai người nhất thời thâm thúy không ít, đối chọi gay gắt xem một hồi. Nhược Phong nhìn về phía Nam Nguyệt Hồng, cười nói, ngươi để hắn vào tán tu minh. Nam Nguyệt Hồng tò mò nhìn Vật Tà một chút, đối với Nhược Phong gật đầu nói, gia phụ có lệnh, không có cách nào à? Nhược Phong cười nói, chẳng trách lúc trước ta mời được hắn, hắn nhưng phó tán tu minh yến, nguyên lai là Nam công tử tự thân xuất mã. Vật Tà cười ha ha, chen vào một câu, Nhược đạo hữu, Nam công tử chỉ là phái một cái tiểu đồng đến, khi đó ta cũng không biết là nàng tại mời được ta. Nhược Phong biểu tình ngưng trọng, xoay đầu lại thâm thúy nhìn Vật Tà, cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nam Nguyệt Hồng càng ngày càng đối với Vật Tà cảm thấy yếu kỳ, rõ ràng Vật Tà không có bất kỳ tư bản, hẳn là định bợ mấy người mới đúng, làm sao thứ nhất là trước tiên cùng Nam Thiên Môn Nhược Phong đối mặt, cũng làm người ta lúc trước không nhìn ngươi, ngươi cũng không có thể đem mình làm hàng đầu thiên tài như thế không nhìn người khác à. Bản thân nàng rất nghi hoặc, những người khác càng thêm nghi hoặc, Danh Uyển, Phương Thắng, Diệp Tiên đối với nàng thấu đến ánh mắt khó hiểu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu. Mấy người giữa bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị, chỉ có Vật Tà cùng Vương Lãng trấn định tự nhiên. Vật Tà càng là bình chân như vậy từ trong túi chứa đồ lấy ra tiểu tử, đùa hai lần, nghiễm nhiên một bộ không làm việc đàng hoàng con ông cháu cha. Lúc này, một cái nam tử đi tới, tại Nhược Phong bên thai thì thầm vài câu, Nhược Phong hai mắt hơi lóe lên, đứng lên, đối với Nam Nguyệt Hồng mấy người hơi ôm quyền. Mấy vị, ta có chút việc tư muốn đi xử lý một chút, xin lỗi không tiếp được rồi. Nhược huynh xin cứ tự nhiên. Nhược Phong xoay đầu lại, cười yếu ớt đối với Vật Tà nói rằng, nghe thấy Vật huynh thực lực siêu quần, cũng rất sẽ chiếm được mỹ nhân niềm vui, tin tưởng tại Cẩm Kỳ thư họa trên cũng rất có tâm đắc. Xin ngày mai nhất định phải tới quan sát chúng ta mấy người giao lưu đại hội. Nói xong, cũng không đợi Vật Tà đáp lời, theo nam tử kia rời đi. Vật Tà trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ đau đầu, vốn là hắn là muốn lấy kỳ nhân chi đạo, còn đến kỳ nhân chi thân, cố ý làm tức giận một cái đối phương, cố gắng đối phương vừa kích động, cũng đừng có hắn đến quan sát giao lưu đại hội. Đến lúc đó là có thể có vô hạn thời gian, tìm kiếm thứ mà chính mình cần, có thể bây giờ nhìn lại, biểu hiện vẫn là không đúng chỗ à, hẳn là lại thô bạo một tí kẹo như thế. Nam Nguyệt Hồng thấy sự tình trở nên như thế cứng ngắc, cũng không có để ý tứ, tiếp tục cùng Phương Thắng ba người trò chuyện phiếm. Nô Thành cùng Vân Khả Nhi hay là không dám ngồi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Nhược Phong cầm lên nhị hồ, theo nam tử kia đi tới trong một cái phòng, đóng cửa phòng. Ta đã có bán gia đình cấp công pháp tặc tử tung tích. Nam tử kia toàn thân áo đen, có được phổ thông, tên là Hàn Huyền, là Nhược Phong sư đệ, từ nhỏ bị hắn cứu, vì lẽ đó thập phần nghe Nhược Phong lời nói, sau đó trở thành Nhược Phong thân tín, chuyên môn giúp hắn làm việc. Làm sao lại như vậy? Ngươi không phải là nói cái kia tặc tử đem công pháp bán một cái, mai danh nhận tích sao? Nhược Phong cho mày, khoảng thời gian này có người bán gia đình cấp công pháp việc, tại Nam Thiên Môn đưa tới không nhỏ náo động. Mà Nam Thiên Môn những trưởng lão kia, liền dựa vào việc này, cho chúng các thiên tài một cái mới kiểm tra, đó là điều tra ra người này là ai, đào ra người này từ đâu đạt được đỉnh cấp công pháp, sau đó sẽ đem mang về môn phái, trước mặt mọi người tàn nhẫn giết chết, cảnh giới thiên hạ. Nhưng là người kia cũng không phải kẻ tầm thường, cho tới nay đều rất tốt bí ẩn thân hình, Hán Huyền mấy lần điều tra đều không có kết quả, chỉ biết một ít phường thị phái đi ra thử vài tên đạo nhị cảnh giới cao thủ, đều bị giết ngược lại. Người này tại trong phường thị hiển nhiên như cá gặp nước, thậm chí có thể là đội gây án, có người giúp đỡ, không để lại chút nào tung tích, khiến người ta rất là đau đầu. Người này trước một quãng thời gian xác thực thu tay lại rồi, có thể gần nhất, một loại mới đỉnh cấp công pháp xuất hiện lần nữa tại trong phường thị, ta thập phần khẳng định, vẫn là người này gây nên. Hán Huyền đạo. Nhược Phong gật gật đầu, nói, được, ngươi cho ta tập trung các đại phường thị, người này chỉ cần xuất thủ lần nữa, chụp tới gặp ta, như thực sự không cách nào bắt giữ, vậy thì. Nhược Phong làm cái bôi cái cổ động tác. Hán Huyền trịnh trọng gật đầu nói, sư huynh yên tâm.
sư đệ nhất định toàn lực ứng phó, nhất định không phụ sư huynh nhờ vả. Nhược Phong lần thứ 2 chăm chú mà trịnh trọng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, lần này kiểm tra đối với ta rất trọng yếu. Hán Huyền đi rồi, Nhược Phong trong phòng trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt lấp loé không yên, lần này kiểm tra đối với hắn xác thực vô cùng trọng yếu, bởi vì chuyện này liên lụy đến một hồi chiến tranh, mà hắn muốn trong cuộc chiến tranh này đạt được cao hơn quyền chỉ huy. Cứ như vậy, không chỉ có càng có thành tựu, cũng càng không dễ dàng tử vong. Mà nắm lấy buôn bán đỉnh cấp công pháp tạc tử, không thể nghi ngờ có thể làm cho mình trong cửa thiên tài hình tượng càng thêm vững chắc. Vật Tà mấy người nhàm chán nghe mấy người lôi kéo việc nhà, nói chuyện phiếm, đương nhiên, Vật Tà là vui với như vậy hình dung, bởi vì hắn căn bản không hiểu mấy người đang nói cái gì, khép mắt suy tính tương lai con đường. Vương Lãng lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, đối với đàm luận của mấy người trước sau không nhắc lên được nửa phần hứng thú, hắn nhưng là đem mấy người nói chuyện nội dung nghe được rõ rõ ràng ràng, lại tất cả đều là phong nhã trên độ vật, điều này làm cho hắn rất là cau mày, không nghĩ ra những này thiên tài đều là tu luyện thế nào, làm sao có thể đem tu vi tiến triển được nhanh như vậy. Mấy người hàn huyên một hồi, thấy Nhược Phong đi mà quay lại, cười nói, Nhược huynh, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi, không kịp chờ đợi muốn nghe một chút liên quan với trong hư vô tất cả. Nhược Phong lần này không đem Nhị Hồ mang đến, cười nói, muốn nghe các ngươi trước hết hỏi, ta có thể sau đó hỏi lại. Danh Uyển cười duyên nói, chỉ sợ có người không muốn nói cho ngươi biết nha. Nói, hơi liếc một cái Vật Tà. Vật Tà thấy giai nhân liếc một cái chính mình, đối với hắn báo lại nở nụ cười. Không ngờ rằng đổi lấy nhưng là giai nhân dừng lại, một trận kinh thường. Vật Tà có chút không hiểu ra sao, bất quá cũng không lưu ý, gần nhất hắn liên tục tại trên người cô gái ăn quả đắng cũng không phải một lần hai lần, thói quen. Nhược Phong một lần nữa ngồi xong, Nam Nguyệt Hồng đối với Vật Tà cười nói, mấy vị ngồi à, làm sao còn đứng lắm. Nô Thành Vân Khả Nhi không nói gì rồi, thầm nghĩ nếu không phải là các ngươi một mực đem chúng ta gạt ở một bên, chúng ta làm sao đến mức cùng cái kẻ ngu như thế làm đứng. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng chính mình tại trong mắt đối phương không có bao nhiêu phân lượng, loại cảm giác này lại như bọn họ đối xử so với mình kém bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng trong lòng có chút phê bình kín đáo, nhưng không thể thật sự tích cực. Thế là, mấy người đều từng người nói việc trải qua của mình, Vật Tà vẫn là bình chân như vại bộ nào cố sự, phải nhiều mạo hiểm có bao nhiêu mạo hiểm, phải nhiều kích thích có bao nhiêu kích thích, cuối cùng đi rồi đại khí vận, mới sống sót chạy ra. Mấy người cũng không có tìm được kẽ hở, dù sao mấy người tự thuật đến một chữ không kém, bọn họ rồi hướng hư vô không biết. Vật đạo hữu, ta nghe thấy ngươi từ trong hư vô đi ra thời gian, tu vi mới nói 2-4 tầng, có thể sau khi ra ngoài tu vi trực thăng đến đạo nhị 10 tầng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì có lớn như vậy tạo hóa, rốt cuộc là làm sao làm được? Không cần củng cố tu vi. Lúc này, Nhược Phong đột nhiên hỏi đã đến cái vấn đề này. Cái vấn đề này cũng là mọi người không biết, Vật Tà sau khi ra ngoài trả lời sở hữu vấn đề, duy nhất không hề trả lời cái vấn đề này, hắn không có giải thích chính mình sau khi ra ngoài có cái gì trải qua, không thể không khiến người hoài nghi hắn phải hay không che giấu sự thực. Tại trong hư vô đã nhận được nghịch thiên bảo vật, hoặc là được rồi cái gì thiên đại tạo hóa. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 184, nhân sinh chính là lữ hành. Vật Tà tự biết tu vi của mình tăng lên quá mức nhanh chóng, dễ dàng khiến người ta khả nghi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn bịa đặt cố sự. Một người một khi trải qua nhiều chuyện, cố sự liền trở nên quần quần không đoạn, tiện tay vừa bấm, chính là một sự thật. Ta tại trong hư vô, không có được bất kỳ thực chất bảo vật, thế nhưng, tại trong hư vô trải qua để cho ta đối với nhân sinh tiến hành rồi nghĩ lại, có càng khắc sâu lý giải, từ đó ta cảm nhận được một loại cảnh giới, cảm nhận được chính mình khát vọng cường đại dã tâm, càng khơi dậy ta nhân sinh ý chí chiến đấu. Đồng thời, khi, làm, một người trải qua bóng tối của cái chết sau, đối xử thế giới ánh mắt sẽ trở nên không giống, rất hiển nhiên, ta chiếm được song trọng tinh thần của cải, nó triệt để hoàn toàn thay đổi ta, để ta biết, nguyên lai ta đã từng khinh bị đồ vật, cũng là mỹ lệ như vậy. Vật Tà lúc nói chuyện, hai mắt trở nên sáng lên lấp lóa, nói đến kích động lúc, còn đứng lên, đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, hắn không có để ý. Trái lại xoay người nhìn về phía ngoài đỉnh hồ nước, chỉ vào con cá, kích động đến quên hết tất cả. Các ngươi xem con cá này, nó sẽ bởi vì các ngươi bỏ lại đồ ăn mà cảm thấy hài lòng, nhưng nó không tìm được đồ ăn thời điểm thì như thế nào? Sẽ lo lắng. Vật Tà xoay người lại, kích động đến vỗ vỗ chính mình, mà ta sẽ không, bởi vì ta coi nhẹ thế gian tất cả, đói bụng, cũng có một phen đặc biệt phong tình. Vật Tà cảm khái thở dài, nhìn cảnh vật bốn phía, khoan khoái cười nói, nhân sinh lại như một hồi lữ hành, không cần quan tâm nơi cần đến, quan tâm là phong cảnh dọc đường, cùng với ngắm phong cảnh tâm tình. Các ngươi có thể cảm nhận được sao? Vật Tà loẹt loẹt tỏa sáng hai mắt, nhìn ngó mấy người, vẻ mặt của bọn họ hoặc kinh ngạc, hoặc kinh ngạc, hoặc như có ngộ ra trầm tư. Vật huynh lời nói này, xác thực thập phần có đạo lý. Có thể lại có bao nhiêu người có thể làm được như vậy bình tĩnh, người như vậy hoặc là trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, hoặc là tại nguy cơ tử vong trước tránh được, chúng ta tạm thời còn không cách nào cấp độ sâu lý giải. Nam Nguyệt Hồng nói rằng, Nhược Phong, Phương Thắng bọn người là thiên tài, chỉ cần hơi điểm nhẹ liền rõ ràng, rất nhanh sẽ phát hiện lời nói này thập phần giàu có triết lý. Không hề có một chút đặc thù trải qua người, căn bản là không có cách nói ra lời nói như vậy. Nhược Phong ánh mắt sâu xa nói, nhưng là ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì tại mấy ngày trong lúc đó, liền đem tu vi tăng lên nhiều như vậy cái cảnh giới nhỏ. Vật Tà buồn cười nhìn Nhược Phong, nói, nếu như ngươi nắm giữ kinh nghiệm của ta, ngươi thì sẽ không hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, bởi ta xem mở ra tất cả, vì lẽ đó ta đốn ngộ rồi,
hơn nữa là một lần mạnh vô cùng đốn ngộ.
Đốn ngộ? Mọi người hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đốn ngộ bực này cơ duyên xảo hợp sự tình thật sự là không thường thấy. Tuyệt đại đa số người đốn ngộ đều là mượn ngoại lực kết quả, tỉ như dùng đốn ngộ thảo. Nhưng là có một phần nhỏ thuộc về tự nhiên đốn ngộ, vậy thì muốn xem cá nhân tạo hóa nữa. Hơn nữa nếu là một lần lớn đốn ngộ, sở hữu vấn đề liền nên nhận như giải. Tự nhiên đốn ngộ tại trong tình huống bình thường là không cần vững chắc cảnh giới, bởi vì đốn ngộ cũng không phải tương tự đan dược loại này cố định phân lượng, có bao nhiêu có thiếu.
Thiếu, e sợ không đủ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng nhiều, có thể để người ta một bước lên trời.
Hơn nữa tự nhiên đốn ngộ hoàn toàn là trời cao ban ân, làm đến thập phần nhu hòa cùng phong phú. Có thể lấp chỗ chống mỗi một tầng khe hở. Vật Tà quay về mấy người cười nói, tu vi của các ngươi có thể ở ngắn ngủn trong vòng 30 năm đạt đến đạo tam cảnh giới, trên lý thuyết là hầu như không thể nào, bởi vì tu vi cần lắng đọng, cô đọng, khống chế. Ngoại trừ một ít hoàn toàn dựa vào tài nguyên chất lên thành đống tình huống, liền muốn có nhất định đốn ngộ phụ trợ, ta nghĩ, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đốn ngộ quá mấy lần. Lẽ ra có thể rõ ràng ta cảnh giới tăng lên tình huống. Nam Nguyệt Hồng nhẹ lay động quạt giấy nói, thường nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, trước đây ta không thể nào tin được, hiện tại ta tin rồi. Vật huynh tốt tạo hóa. Nhược Phong ánh mắt trầm lặng nói, chỉ tiếc ba người kia đều không có bực này cơ duyên a. Vật Ta nhìn một chút Nô Thành, Vân Khả Nhi, Vương Lãng ba người. Hơi lắc đầu nói, bọn họ từ hư vô sau khi trở lại, không có lựa chọn thoát khỏi đoạn này tử vong trải qua, mà là lựa chọn trốn tránh cùng lãng quên, vì lẽ đó bọn họ xem không nhạt hết thảy, trái lại càng thêm chấp nhất với đạt được danh lợi. Nô Thành cùng Vân Khả Nhi vi lăng, ngơ ngác nhìn Vật Tà không có gì để nói. Cố sự nói xong rồi, mấy vị đứng đầu thiên tài cũng đúng, cũng đối, Vật Tà đám người mất đi hứng thú, bọn họ mời bọn họ đến đó, chính là muốn nhìn một chút mấy người này có khác biệt gì, lại có thể từ trong hư vô trốn ra được. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ ngoại trừ Vật Tà ở ngoài, ba người kia cũng không đặc thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng Vật Tà theo như lời nói, chỉ là bọn hắn thực sự tìm không ra kẽ hở. Thế là, bọn họ lại bắt đầu bí mật của mình thời gian ngắn, trò chuyện một ít liên quan với phong nhã sự tình, cuối cùng còn lẫn nhau thổi phồng, nói tu vi của đối phương lại tinh khiết không ít, các loại phí lời. Vật Tà mấy người lần thứ hai bị gạt ở một bên, có vẻ dư thừa. Khi, làm, mấy người cho tới không đồ vật gì có thể tán gẫu sau khi, liền lẫn nhau cáo từ rời đi, căn bản là không có cùng Vật Tà đám người lại nói câu nào. Trong đình, chỉ còn giữ lại Nam Nguyệt Hồng một người. Vật Tà đứng lên, quay về Nam Nguyệt Hồng thở dài, nói, Nam công tử, tựa hồ các ngươi đối với sự tu hành không có chút nào cảm thấy hứng thú, hàn huyên nửa ngày, cũng là chút lời nhảm chán đề. Nam Nguyệt Hồng nhẹ lay động quạt giấy, nói, trong ngày thường, chúng ta tu hành thập phần khắc khổ, mỗi ngày đều tại không ngừng tu luyện, thập phần khô khan, như không nữa tìm chút đồ vật đến giải buồn tử, chỉ sợ sẽ tan vỡ. Vật Tà không nói gì nói, các ngươi nghiên cứu những này phong nhã việc thời gian dài bao lâu? Nam Nguyệt Hồng nói, tính ra có 7 năm lâu. Vật Tà lần thứ hai không nói gì, đám người kia ý nghĩ dựa theo hắn logic, hoàn toàn chính là rảnh rỗi đến bị khủng. Phải biết đời trước giới tu hành, mỗi cái tu hành đều tại một lòng tu luyện, không có mấy cái tu sĩ sẽ đem thời gian lãng phí ở những này trên. Đặc biệt là thiên tài, càng là cạnh tranh đến thập phần tàn khốc cùng kịch liệt, hơi hơi lười biếng, cũng sẽ bị cái khác thiên tài vượt lại, hoàn toàn sinh sống ở áp lực cực lớn bên trong. Tại áp lực lớn như vậy xuống, mỗi cái thiên tài không đều vẫn là sống cho thật tốt, cũng không thấy ai tan vỡ, đồng thời hơi hơi lấy được một điểm trên tu hành tiến bộ, đều sẽ mừng rỡ như điên. Chỉ có những kia tự biết tu hành vô vọng tu sĩ, mới có thể đi làm thơ vẽ tranh, tức thời vui đùa. Chẳng trách gần nhất 7000 năm qua, Bắc Vân Môn chỉ ra rồi một vị phi thăng lên giới tu sĩ. Vật Ta cảm thán, thế hệ này thiên tài thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, còn luôn cảm thấy tu hành quá khổ, như vậy có thể đạt được bao nhiêu thành tựu. Không cần chờ đến đầu bạc xế chiều, mới hối hận chính mình lãng phí nhiều như vậy thanh xuân. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ, hắn người lao quái này cùng bọn họ đã là hai cái thế giới. Vật huynh, tối nay đến ta trong phòng, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Nam Nguyệt Hồng lưu lại một câu như vậy lôi kéo người ta hà tưởng lời nói, xoay người rời đi. Vật Ta xoay người lại, quay về Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi cười nói, làm sao, lần này gặp mặt không đạt đến các ngươi mong muốn chứ. Ngô Thành hơi mỉm cười nói, là có một điểm không hài hòa. Vân Khả Nhi nhíu mày, phàn nàn nói, không phải không hài hòa à, bọn họ căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, đều không có một người nói với ta lời nói. Vật Ta khẽ mỉm cười nói, ngươi nghĩ tìm nam nhân tốt, có thể nam nhân tốt chướng mắt ngươi à. Nói xong, mang theo Vương Lãng rời đi. Vân Khả Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, dùng sức dậm chân. Vườn phía sau là một đám lớn quần thể kiến trúc, cung cấp người ở lại, bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi tinh xảo gian phòng cung cấp mấy người vào ở. Vật Ta đi vào gian phòng của mình, thân thức tản ra, cảm nhận được cấm chế mạnh mẽ, hài lòng gật gật đầu. Gian phòng bố trí được rất tinh mỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đầy đủ hết, đàn tranh bị bày trên bàn, tỷ bà treo trên tường, còn có rất nhiều loại nhạc khí đều tại đây nơi. Đồng thời còn có giấy và bút mực các loại, chờ chút, văn phòng phẩm, đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì cả. Những này bố trí rất khó khiến người ta tưởng tượng là người tu hành gian phòng, càng giống là thư hương con cháu thư phòng. Vật Ta nhàn nhạt nhìn những khí cụ này, khẽ nhíu mày, có chút phiền chán, một đời trước ở thượng giới thời gian, hắn chán trường hơn 100 năm, mỗi ngày mỗi đêm giữa đều tại sống phóng túng, những này phong nhã đồ vật, hắn từ lâu chơi chán, đồng thời trình độ cực sâu, lúc này vừa thấy, khó tránh khỏi có chút trở lại quá khứ cảm giác. Ở trong phòng,
có một chương nhu nhuyễn rộng lớn giường chiếu, một vị xinh đẹp như hoa hầu gái đứng ở bên giường, đối với vật tà hạ thấp người thi lễ. "Công tử, ngài ở lại mấy ngày này, đều sẽ do ta chiếu cố ngài hàng ngày sinh hoạt thường ngày, ngài có nhu cầu gì, chỉ cần mở miệng là được." Hầu gái nói xong, rót một chén trà, hai tay nâng chén, đi tới vật tà trước người, túi đầu cùng kính dâng. "Công tử, mời dùng trà." Vật tà khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Ngày sau không có của ta dặn dò, tuyệt không cho bước vào gian phòng một bước, bằng không khó lưu cái mạng nhỏ ngươi." Hầu gái cung kính con người, là liền thối lui ra khỏi gian phòng. Vật tà trong phòng trầm tư một lúc, quyết định đi trước tất cả đại thương phố đi dạo, nhìn có cái gì kiếm lấy lợi ích tốt mầm. Thay đổi một thân ủy thác đường trang phục, vật tà tiểu ly khai rồi vườn. Tiêu Giao Thành tầng thứ 3 cùng các đại phường thị xê xích không nhiều, cửa hàng hầu như không có giống nhau, bị các loại thương nhân chối lũng đoạn, mỗi cửa hàng đều là lớn vô cùng, bán ra giống đa dạng. Trên đường tu sĩ không phải rất nhiều, ở nơi này nhiều nhất chỉ có 100 người, mỗi cái tu vi cao thầm, tại các đại môn phái hoặc là tu tiên trong gia tộc chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Bọn họ phần lớn đều không hữu dụng bất kỳ pháp bảo che giấu thân phận của chính mình, ở trên đường tùy ý cất bước, gặp gỡ nhận thức người còn có thể chào hỏi, trò chuyện vài câu. Vì lẽ đó vật tà loại này đem mình bộ mặt thật che giấu cô độc hành giả, liền dễ dàng khiến người ta nhìn thêm hai mắt. Nhưng là chỉ là nhìn thêm hai mắt, cũng không sẽ có cái gì đặc biệt quan tâm. Vật tà đi tới một nhà bán ra linh dược cửa hàng, tùy ý nhìn mấy lần, hướng về trưởng quỹ hỏi, "Xin hỏi, nơi này có thể có đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo bán ra?" Trưởng quỹ là cái gầy gò người đàn ông trung niên, ăn mặc toàn thân áo trắng trường sam, khắp toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, tựa hồ là cái giỏi về đào tạo linh dược đào tạo sư. Người này mỉm cười lắc đầu nói, "Mấy ngày trước đây ngược lại có một cây bị người mua đi tới." Vật tà cũng không có để ý, hắn hiện tại cho dù có nghĩ thầm mua, cũng không đủ linh thạch, hắn chỉ là làm cái đề tài mà thôi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 185, linh dịch. "Trưởng quỹ, ta thấy ngươi móng tay xanh lục, đầu ngón tay hiện ra lam, chắc là bồi dục sư chứ?" Vật tà cười nói. Trưởng quỹ hơi sững sờ, hai mắt tinh quang lóe lên, nói, "Đúng vậy, xác thực như vậy, nói vậy các hạ cũng không phải đến mua đốn ngộ thảo." Vật tà gật đầu nói, "Ta là muốn mua chút hạt giống trở lại đào tạo, một mình kiếm được một bút." Trưởng quỹ gật đầu, theo hạ nhân khai báo vài câu, liền mang theo vật tà đi tới bên trong một gian phòng ốc. Gian phòng này thập phần nhỏ hẹp, nhưng có rất nhiều giá sách, chỉ có điều trên giá không phải để đó sách cổ, mà là bày từng bình trong suốt chiếc lọ. Tại trong bình là từng viên một hạt giống, có như to bằng đậu tương, có như bàn đảo giống như lớn như vậy. "Xin mời ngồi." Trưởng quỹ cho vật tà lôi ra cái ghế, vật tà cũng không chối từ, ngồi xuống. Trưởng quỹ chỉ vào bốn phía giá sách cười nói, "Chỉ cần không phải tương tự đốn ngộ thảo bực này thập phần ít ỏi linh dược, nơi này hạt giống không thiếu gì cả, không biết các hạ muốn mua cái nào?" Vật tà thoáng suy tư, cười nói, "Ta cũng cần thành thục nhanh, giá trị cao linh dược." Trưởng quỹ cười ha ha, nói, "Ta đã thấy rất nhiều tới mua hạt giống bồi dục sư, bọn họ muốn đa dạng, giống hỗn tạp, nhưng bọn họ đều sẽ đào tạo loại này thành thục nhanh, giá trị cao linh dược. Nhưng chỉ mua loại này linh dược tu sĩ, bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, tán tu. Vì lẽ đó, các hạ phải là một tán tu." Vật ta gật gật đầu, thừa nhận nói, "Trưởng quỹ thấy qua vô số người, nhìn thấu thân phận của ta rất bình thường." Trưởng quỹ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, nói, "Thế nhưng, tán tu bên trong bồi dục sư, ta hầu như đều biết, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Tại hạ có thể hay không may mắn gián chắc?" Vật ta lắc đầu cười nói, "E sợ không được." Trưởng quỹ tiếc nuối đem mu bàn tay đánh tại trên lòng bàn tay, than thở, "Cái kia thật là đáng tiếc. Nguyên bản ta là muốn cho tụ tập các loại bồi dục sư, đồng thời trao đổi bồi dục kinh nghiệm, đối với tự thân có trợ giúp rất lớn, các hạ thật sự muốn từ bỏ cơ hội này?" Vật tà hơi xua tay, nói, "Ta chỉ là cái rất phổ thông bồi dục sư, tại tu tiên giới bên trong là cái tầm thường tiểu nhân vật, không cách nào cùng các vị bồi dục đại gia đánh đồng với nhau, lại không dám hy vọng xa vời đạt được bồi dục đại gia chỉ điểm, vì lẽ đó vẫn là không muốn xấu mặt tốt. Các hạ nếu nói như vậy, tại hạ cũng không bắt buộc." Trưởng quỹ đứng lên, đi tới một cái giá sách bên, cầm lấy một bình hạt giống, đặt tới vật tà trước mặt. "Đây là lục nguyệt tuyết hạt giống, thành thục kỳ 10 năm, mỗi cây giá bán tại chừng 2 vạn. Có rất cường liệt dự tính, có thể làm được khôi phục nhanh chóng thương thế tác dụng, như cầm luyện khởi tử hồi sinh đan, có thể trong nháy mắt liền khôi phục hết thể thương thế, là thập phần quý hiếm linh dược." Trưởng quỹ làm vật tà giới thiệu. Vật tà nhìn một chút trước mắt hạt giống, không nói gì, cười nói, "Trưởng quỹ, còn có cái khác hạt giống sao?" "Có." Trưởng quỹ lại đem một bình hạt giống đặt ở vật tà trước mặt. "Đây là khu độc thảo. Thành thục kỳ tại 12 năm, mỗi cây giá bán tại 25,000 khoảng chừng, trái phải. Là giải bách độc tốt nhất dược thảo, không cần luyện đan, có thể trực tiếp dùng. Chai này hạt giống là to bằng ngón cái hình sợi dài, màu xanh biếc." Vật tà lắc lắc đầu, nói, "Loại này linh dược vô dụng, tu sĩ hiếm thấy chúng độc. Lượng tiêu thụ quá thấp." Trưởng quỹ thần bí cười cười, nói, "Các hạ chờ chút, ta đây liền lấy một cái tốt đồ vật đến." Trưởng quỹ đi tới giá sách bên mang tới một cái bình lớn tử, bên trong chỉ có một viên màu vàng đại hạt giống, đại khái to bằng nắm tay. Hắn bắt được vật tà trước mặt, nói rằng, "Đây là vô danh quả hạt giống, thành thục 10 năm, một lần kết 10 viên trái cây, mỗi viên trái cây giá trị 10.000 linh thạch, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi chỉ cần gieo vào 10 cây, 10 năm sau là có thể thu được 1 triệu linh thạch." Vật tà hai mắt híp lại, nói, "Viên mầm mống này làm sao bán?" Trưởng quỹ cười nói,
10 vạn một viên. Vật tà cao mày nói, đắt như thế. Trưởng quý nói, các hạ, cái giá này tuyệt đối không mắc, viên mầm mống này sinh ra sau, là một cây đại thụ, mỗi 10 năm đều kết 10 viên trái cây, 100 năm sau, thì có 100 viên trái cây, 100 quả trái cây chính là 1 triệu linh thạch. Nếu như ngươi loại 10 viên, 100 năm sau chính là ngàn vạn linh thạch, nếu như ngươi mua 100 viên, khà khà, 100 năm sau chính là 1 ức linh thạch. Cái này buôn bán thắng ở lâu dài, thời gian càng lâu, mang tới tiền lời thì càng nhiều. Dạng này tính đến, các hạ còn có thể cảm thấy đắt sao?
Đắt, vô cùng đắt.
Vật tà hai mắt hơi lóe lên, cười nói, trưởng quỹ, trước ngươi nói hai loại linh dược, đều nói dược hiệu, đều không nói lượng tiêu thụ, nhưng đều ta biết, cái kia hai loại lượng tiêu thụ đều rất thấp, cũng không tốt bán, mà cái này vô danh quả, ngươi thẳng thắn liền hiệu quả đều không nói, nhất định là thuộc về bán không được mặt hàng. Trưởng quỹ nhìn vật tà ánh mắt thâm thúy, cười ha ha, nói, xem ra các hạ là chuyên gia, không tệ, này vài loại đều phi thường không tốt bán, dẫn đến thu mua giá cả rất thấp, nếu như ngươi cầm bồi dưỡng ra đến, sở hữu cửa hàng đều chỉ lấy phi thường rẻ tiền giá cả thu mua, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vật ta cười nói, cảm tạ trưởng quỹ thẳng thắn, e sợ còn có một chút ngươi chưa nói, này vô danh quả hạt giống nảy mầm sau khi, cần thập phần để tâm chăm sóc, chúng ta người tu hành làm sao có thời giờ lãng phí ở những chuyện này trên, một cái sơ sẩy sẽ tử vong, tỷ lệ sống sót cực thấp, cái này cũng là tại sao các ngươi không chính mình đào tạo, mà đem hạt giống lấy ra bán. Trưởng quỹ cười ha ha, ánh mắt dần dần lạnh xuống, nói rằng, các hạ, chúng ta chỉ có thể bán ra những này hạt giống, những này cũng thật là thành thục nhanh, giá cả cao hạt giống, nếu như hơn nữa là cao lượng tiêu thụ cái điều kiện này, chúng ta liền không có lý do gì không chính mình đào tạo, mà đem hạt giống cho người khác trồng. Không sai, thương nhân mà, nghĩ tới đều là chính mình thu lợi, không có phân cho những người khác đạo lý. Vật ta khẽ mỉm cười, đột nhiên mắt sáng lên, nói, bất quá ta nhưng đến có chuẩn bị, nhất định sẽ không để cho người chịu thiệt. Trưởng quỹ cười ha ha, ta đã sớm biết các hạ không phải đơn thuần bắt ta làm cho cười, bất quá các hạ có đồ vật gì đó có thể làm cho ta động lòng à. Vật ta lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bày ra trên bàn, đẩy hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ hồ nghi tiếp nhận, kéo ra nắp bình, đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh lam, ngửi một cái, phát hiện không có bất kỳ mùi, lẹ lưỡi liếm liếm, cũng không có bất kỳ mùi vị, không khỏi nghi ngờ nói, đây là cái gì? Vật ta hơi mỉm cười nói, đây là cho linh dược uống linh dịch, không phải cho ngươi uống. Linh dịch? Trưởng quỹ nhíu mày, lập tức nội tâm hừ lạnh, trong mắt bay lên không kiên nhẫn. Linh dịch hắn nhìn nhiều lắm rồi, lại có cái gì đặc biệt? Đơn giản chính là gia tốc linh dược sinh trưởng, hắn gặp tốt nhất linh dịch, có thể để cho linh dược trưởng thành gia tốc gấp 3, này đã là cực hạn, cho dù có càng mạnh linh dịch, cũng không khả năng sẽ lưu truyền tới. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta thân là bồi dục sư, tự nhiên sẽ nhiều loại bồi dục linh dịch, ngươi đây cũng có gì đặc thủ. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 186, ám lưu. Vật ta bình tĩnh nói, ngươi có thể lấy ra đem linh dịch nhỏ ở hạt giống trên, ta buổi chiều trở lại cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, cũng không đợi trưởng quỹ đáp lại, tự mình rời khỏi gian nhà. Trưởng quỹ khinh miệt nhìn vật ta rời đi, loại người này hắn nhìn nhiều lắm rồi, luôn cho là mình linh dịch rất tốt, kỳ thực chân thật ra tốc độ thật sự không dám khen tạo. Đã từng có chút tán tu bồi dục sư cũng là như thế ý nghĩ, cho là mình linh dịch là cái bảo, có thể sau đó tiếp xúc hơn nhiều, mới phát hiện đồ vật của chính mình lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Tuy rằng hắn không cho là vật tà linh dịch làm sao, nhưng hắn cũng muốn thử xem, vừa đến không phải là của mình đồ vật, thử xem cũng không có tổn thất, thứ hai chỉ sợ đối phương linh dịch quả thật có chút trình độ, nếu không thì, trái lại là vừa tổn thất mấu chốt buôn bán, lại phải tội đối phương. Trường quỹ cầm một viên hết sức bình thường hạt giống, tam diệp thảo. Loại này cấp bậc thấp hạt giống thành thục kỳ phi thường ngắn, thường thường một tuần có thể nảy mầm, nửa năm có thể hoàn toàn chín muồi. Đào ra thổ nhưỡng, liền đem hạt giống gieo xuống, sau đó hắn đổ ra linh dịch, tưới vào hạt giống phía trên thổ nhưỡng trong, lấy ra thẻ ngọc kỷ lục biến hóa. Nay đã thành hắn theo thói quen động tác, mỗi lần đào tạo trước đều sẽ nghiên cứu hạt giống biến hóa trình độ, lấy phán định này các loại linh dịch hiệu quả. Có thể theo tức, hắn liền đối với thói quen của mình tính động tác có chút bất mãn, tự rêu nói, này linh dịch tối đa cũng liền tăng cường gấp 3 tốc độ, có cái gì tốt kỷ lục. Hắn cau mày thu hồi thẻ ngọc, đi tới bên ngoài chiếu cố chuyện làm ăn đi tới. Vật ta rời đi cửa hàng sau, trong nháy mắt lại tiến vào một gian khác cửa hàng, gian phòng này cửa hàng bán ra đan dược, cũng trở về thu đan dược. Vật ta tới chỗ này, tự nhiên là nhìn có hay không thọ nguyên đan giá cả, thuận tiện nhìn lại một chút đạo tam đan cùng với luyện thể đan. Cửa hàng bên trong, một cái tu sĩ đều không có, vắng vẻ, trưởng quỹ không có ở tiền đường chỉ có một tiểu đồng nằm sấp ở trên bàn ngủ ga ngủ gật, thỉnh thoảng vang lên hô hô âm thanh. Vật ta đi vào, tại trên giá nhìn mấy lần, ngó nhìn trong ngọc giản đối với các loại đan dược miêu tả, quay một vòng sau, đi tới tiểu đồng bên người, làm ho hai tiếng. Tiểu đồng vừa nghe có âm thanh, nhất thời sợ hết hồn, mau mau ngồi ngay ngắn thân thể, mắt lộ ra mỉm cười nhìn phía trước, không dám quay đầu lại. Cha, ta nhắm mắt lại là ở sử dụng thần thức, không có lười biếng ngủ. Vật ta hơi nở nụ cười, nói, ta là tới mua đan dược, không phải cha ngươi. Tiểu đồng mau mau xoay đầu lại, thấy một cái xa lạ hắc y nhân đứng ở phía sau của hắn, mau mau nhảy xuống chỗ ngồi, hữu mô hữu dạng đối với vật ta làm cái tiếp, ấy nay nói, hết sức xin lỗi, ta vừa nãy đang ngủ gà ngủ gật, không chú ý tới ngài. Vật ta nhìn tiểu đồng hơi mỉm cười nói, không sao. Tiểu đồng chân thành lần thứ hai làm tiếp, sau đó con ngươi quay tít một vòng. Hỏi,
xin hỏi đạo hữu cần gì đan dược? Bản điếm phố là hạ giới bên trong thuộc một loại hai đại cửa hàng, thanh danh lan xa, đan dược đầy đủ hết, bảo đảm chất lượng, không dối trên lửa dưới. Vật ta bị tiểu đồng giả vờ lao thành ngữ khí làm cho vui vẻ. Rõ ràng là một đứa bé, khắp khuôn mặt là non nớt, rồi lại lao khí hoành thu nói lời nói khách sáo, rất có người nhỏ mà ma mánh cảm giác. Ta muốn mua thọ nguyên đan.
À,
thọ nguyên đan. Tiểu đồng lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm thọ nguyên đan nhưng là quý trọng đan dược a. Hắn nếu đến mua, nhất định là cái sống rất nhiều năm lão giả, chính mình khẳng định chơi bất quá hắn. Tiểu đồng vẫn nhớ phụ thân đã thông báo sự tình, phàm là gặp phải quý trọng đan dược chuyện làm ăn, hoặc là phán đoán ra đối phương là sống rất lâu lão quái, nhất định phải gọi hắn đến xử lý. Nghĩ tới đây, tiểu đồng lần thứ hai đối với vật tà làm tiếp, xin lỗi nói, đạo hữu xin chờ một chút, ta đi kêu ta trả đến. Nói, chạy vào nội đường. Không bao lâu, một cái thai to mặt lớn người đàn ông trung niên đi ra, đối với vật tà ôm quyền nói, đạo hữu, có thể hay không thuận tiện đến buồng trong một lời. Vật tà gật đầu, theo mập mạp trưởng quý đi vào buồng trong. Trong phòng bài biện rất đơn giản, là cái chuyên môn nói chuyện địa phương. Hầu như mỗi cái cửa hàng đều sẽ có cái này biện pháp, phòng ngừa khách nhân cần bị hữu tâm nhân nghe qua. Đạo hữu mời ngồi. Mập mạp trưởng quỹ cười nói. Vật ta ngồi vào trên ghế, nhìn về phía trưởng quỹ, nói, trưởng quỹ thực sự là nhàn nhã, trốn ở buồng trong trong, không cần chiếu cố chuyện làm ăn sao. Trưởng quỹ nghe xong lời này sau, thở dài nói, đạo hữu ngươi cũng nhìn được, không phải ta không đi chiếu cố, thật sự là không có chuyện làm ăn à. Vật ta nghi hoặc hỏi, vì sao? Trưởng quỹ than thở, còn không phải là bởi vì nơi này trở thành hư vô hải biên giới. Lúc nào cũng có thể bị hư vô hải nuốt hết, năm đó gian phòng này cửa hàng còn không phải ta mở, là một vị thực lực càng mạnh hơn, giao thiệp càng rộng hơn một vị tu sĩ mở, hắn tiên đoán được Tiêu Giao Thành không ra mấy chục năm cũng sẽ bị nuốt hết, vì lẽ đó thối lui ra khỏi Tiêu Giao Thành, ta đây mới nhân cơ hội mở ra cửa hàng này. Nhưng là Tiêu Giao Thành đã không còn nữa năm đó cường thịnh, nên bỏ chạy đều bỏ chạy rồi, hiện tại chỉ có thể bị trở thành cỡ trung phường thị, trở thành thấp cảnh giới tu sĩ căn cứ. Vật ta gật đầu, hỏi, hư vô hải là lúc nào xuất hiện? Tồn tại bao lâu? Mập mạp trưởng quỹ thập phần kinh ngạc nhìn vật ta một chút, nghi ngờ nói, đạo hữu, ngươi lẽ nào đối với hư vô hải không biết gì cả. Vật ta nhìn thấy trưởng quỹ lộ ra kinh dị như vậy vẻ mặt, nhất thời rõ ràng chính mình hỏi một cái đần độn vấn đề, nói rằng, ta lúc mới sinh ra, hư vô hải cũng đã tồn tại, cho nên đối với hắn không phải cảm thấy rất hứng thú, thêm vào ta mỗi lần bế quan đều qua mấy chục năm, một đầu tâm tư chắt về việc tu hành, làm sao có thời giờ đi quan tâm những này về vặt. Trưởng quỹ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chính hắn ra đời thời điểm, hư vô hải cũng đã tồn tại. Nếu không phải thấy nó hàng năm đều tại ăn mòn lục địa, hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Truyền thuyết hư vô hải là ngàn năm trước đó cũng đã tồn tại, ngàn năm trôi qua, đã cắn nuốt hết phía tây cả khối đại lục, bây giờ chính đang từng bước thôn phệ chúng ta hiện đang ở ba khối đại lục, lấy tốc độ như thế này xem ra, không ra 3000 năm, hạ giới sẽ hoàn toàn bị hư vô hải hoàn toàn thôn phệ, trở thành biển thế giới. Vật ta cao mày nói, hư vô hải là như thế nào hình thành? Làm sao có thôn phệ đại lục năng lực? Mập mạp trưởng quỹ tự rêu nở nụ cười, nói, sự tình như thế sao vì chúng ta biết, muốn biết phải đi những kia lịch sử lâu đời trong đại môn phái, tìm kiếm tương quan ghi chép kiểm tra. Vật ta hai mắt lóe lên, xem ra đêm nay cùng Nam Nguyệt Hồng Khuê phòng lời tuyên bố nhiều hơn một đề tài. Hắn không lại hỏi dò hư vô hải sự tình, mà là đem tinh lực bỏ vào được nguyên đan trên. Xin hỏi nơi này thọ nguyên đan giá cả làm sao? Trưởng quỹ thấy đề tài về tới trên phương diện làm ăn, cười nói, đạo hữu, ta có thể minh xác muốn nói với ngươi, giá cả tại 35 vạn linh thạch. 35 vạn linh thạch, rất phổ thông giá tiền, không thể nói là đắt, cũng không thể nói là tiện nghi, trừ phi có mấy người đặc biệt cần mới có thể bán được càng cao hơn. Vật ta quên đi tính toán, như đem thọ nguyên đan bán ra đi ra ngoài, chí ít có thể kiếm được 27-28 vạn linh thạch, thêm vào chính mình nguyên bản còn thừa một ít tài lực, mua một viên đạo tam đan cùng một viên tăng mạnh thể chất đan dược vậy là đủ rồi. Đột phá đạo tam cảnh giới cần là nhất định phải hai viên đạo tam đan mới được, dù sao tu vi càng cao, đan dược tác dụng lại càng thấp. Đột phá đạo tam cảnh giới cần có đan dược, ta là chỉ tăng cường thể chất loại này đan dược, cần bao nhiêu linh thạch mua? Trưởng quỹ hơi giật mình, nghĩ thầm này chuyển biến cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ là tự mình nói giá cả quá cao? Bất quá hắn cũng không có hỏi dò, mà là trả lời vật tà vấn đề, nói, loại này đan dược có hiệu quả nhất, đó là thoát thai hoàn cốt đan, bất quá nhưng cần 15 vạn linh thạch. Những đan dược khác, ta có một viên thọ nguyên đan muốn bán ra, không biết ngươi có thể ra bao nhiêu giá cả thu mua, hoặc là cũng có thể nắm những đan dược khác đến theo ta đổi. Vật tà đã cắt đứt trưởng quỹ lời nói, nói thẳng ra mục đích của mình. Trưởng quỹ lần thứ hai hơi run run, đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai người này cũng không phải muốn mua thọ nguyên đan, mà là muốn thăm dò giá cả, sau đó bán ra, đồng thời lấy trước hắn vấn đề đến xem. Người này là muốn mua đột phá đạo tam cảnh giới đan dược. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đang ở Tiêu Giao Thành tầng thứ 3 tu sĩ, không khỏi là có đạo tam cảnh giới tu vi, như vậy người này còn mua đạo tam đan làm gì? Trưởng quỹ không có hỏi nhiều, khách hàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần thiết đối với hắn báo cáo. Hắn nhíu nhíu mày, duỗi ra hai ngón tay, nói, ta nếu là thu mua, nhiều nhất chỉ có thể ra 20 vạn linh thạch. Vật tà trong lòng cười lạnh, ép giá cách. Trưởng quỹ, ngươi không cảm thấy giá cả quá thấp sao? Nếu là bị ngươi thu mua bán trao tay, trung gian chênh lệch giá tại 15 vạn linh thạch. Trưởng quỹ sớm biết người này sẽ có nghi vấn, thở dài nói, đạo hữu, có một số việc ngươi có chỗ không biết, trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong,
thọ nguyên đan giá cả chỉ có thể hạ, sẽ không chứng.
Làm sao mà biết? Vật tà trong lòng liên tục cười lạnh. Trưởng quỹ thở dài nói, bởi vì những năm gần đây nhất, thọ nguyên đan đã không có bán ra quá một viên, cái khác phường thị cũng là như thế, cả thị tràng xu thế cực kỳ đê mê, bởi vì trong đó ra một chuyện, vì lẽ đó. Trưởng quỹ nói, đạo hữu, nếu như ngươi không phải vội vã bán ra, liền các loại, chờ, mấy chục năm sau tái xuất bán, hiện nay thật không phải là cái gì tốt thời cơ. Vật tà một mực tại nhìn trưởng quỹ biểu hiện, thấy hắn vẻ mặt chân thành, không có một tia lấp lóe cảm giác, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì phát sinh? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ khẽ lắc đầu, ôn quyền nói, đạo hữu, nếu ngươi không nghĩ ra bán, vẫn là rời đi nơi này đi, ta lấy 20 vạn linh thạch giá cả thu mua, tuyệt đối không phải lừa ngươi. Hạ lệnh chủ khách. Vật tà hơi kinh ngạc, lần thứ nhất cảm thấy có chuyện quan trọng gì xảy ra, dẫn đến thọ nguyên đan giá cả giảm xuống. Nhưng này sự kiện tựa hồ rất mịt mờ, trưởng quỹ cũng không muốn nói. Vật ta thấy hắn không muốn nói, cũng không lại làm khó dễ, cười nói, đã như vậy, liền cáo từ trước. Đi thong thả. Vật ta rời khỏi đan dược cửa hàng, trong lòng vẫn còn có chút không tin, đến tột cùng là chuyện gì, có thể khiến người ta mệnh cũng không muốn, không mua thọ nguyên đan. Hắn không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, về tới linh dược cửa hàng. Mới vừa vào đi, hắn liền nghe đến buồng trong truyền đến trưởng quỹ quỷ đê. Đây rốt cuộc là cái gì linh dịch? Dĩ nhiên một ngày không tới liền để tam diệp thảo nảy mầm. Gặp quỷ. Quá gặp quỷ rồi. Ngoại đường trong, tiểu nhị tóc mày, thở dài nói, gọi lớn tiếng như vậy, xem ra là thật gặp quỷ rồi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 187, thu đồ đệ. Trưởng quỹ ở trong nhà bên trong ngơ ngác nhìn bụi cây kia đã phát ra mầm tam diệp thảo, nhìn nó bước lên một điểm mầm đầu, như là gặp ma, hóa đá tại chỗ. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng a? Đây là tại sao a? Ta đã thấy tốt nhất linh dịch, gia tăng tốc độ cũng mới 4 lần, có thể chuyện này. Chuyện này, đây là làm sao cái ý tứ? Đây là vài lần tốc độ. Trưởng quỹ không nói gì ngưng ế, dùng sức rủi rủi con mắt, thấy mình không tốn mắt, nhất thời có xung động muốn khóc. Nhớ hắn làm cả đời bồi dục sư, chế biến vô số lần linh dịch, có nhiều có ít, cuối cùng điều chỉnh thử ra một loại thượng giai linh dịch, có thể để cho bồi dục linh dược tăng cường gấp 3 tốc độ. Sau đó cùng các đại bồi dục sư kết giao, cuối cùng phát hiện, hiện nay hạ giới tốt nhất bồi dục sư, có linh dịch, có thể tăng cường 4 lần tốc độ, người kia là Bắc Vân môn thủ tịch bồi dục sư. Hắn cũng đã gặp loại kia điên cuồng đào tạo tốc độ, khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là trưởng quỹ không nói nhìn trước mắt sinh trưởng tam diệp thảo, đã không biết nên làm sao hình dung, này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, vượt ra khỏi hạ giới nhận thức, hắn không cách nào tưởng tượng, làm sao có thể sẽ có người chế ra bực này nghịch thiên linh dịch. Người như thế hẳn là sớm đã thành danh nhiều năm, bị các đại nhất lưu thế lực chỗ tranh nhau truy đuổi cùng vây đỡ, đâu còn sẽ đến thăm hắn cửa hàng nhỏ. Có thể sự thực là, người kia xác thực đến rồi, thật sự đến rồi. Nhưng hắn chính mình, nhưng khinh bị đối phương, cũng không coi đối phương, đây thực sự là tội lỗi à. Nhân vật bực này nếu hướng về hắn phô bày của mình linh dịch, nói rõ là vận mệnh của hắn, là cơ duyên của hắn, hắn nhất định cần phải nắm chắc, nếu vô pháp nắm chắc, khẳng định đem đối phương đắc tội rồi. Như vậy lấy đối phương năng lực, tựa hồ bóp chết chính mình rất đơn giản. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận chính mình không có thành thật thật đợi ở chỗ này kỷ lục tam diệp thảo biến hóa, khiến cho hiện tại không biết loại này linh dịch tốc độ là bao nhiêu. Vạn nhất đối phương sau khi trở lại hỏi tới, chính mình về đáp không được, chẳng phải là cho thấy chính mình căn bản là không chú ý. Hắn cấp nhãn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là cái nào tôn siêu cấp bồi dục sư? Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, đem hết thể thành danh bồi dục sư tại trong đầu xoay chuyển một cái, càng làm một ít có tiềm lực trở thành bồi dục sư gương mặt xem một lần. Nhưng là mặc hắn làm sao đến xem, cũng không có một cái điều kiện phù hợp người. Loại này linh dịch đẳng cấp, sinh sinh đem cái khác bồi dục sư vứt ra mấy con phố, một khi công bố ra, nhất định sẽ chấn động một thời. Tiểu tại hắn suy nghĩ lung tung, âm thầm lo lắng thời khắc, thủ hạ của hắn mang theo vật tà vào được. Trưởng quỹ, linh dịch còn thỏa mãn. Vật tà rất có tự tin, cái này linh dịch phối chế là hắn ở trên một đời học được, lúc đó hắn có một vị bạn tốt, là đứng đầu bồi dục sư, hai người không lời không nói, linh dịch gì gì đó tự nhiên cũng sẽ. Xin các hạ ngồi, mời ngồi. Trưởng quỹ sợ hết hồn, mau mau lôi cái ghế cho vật tà, đầy mặt tươi cười. Vật tà hài lòng ngồi xuống. Xem ra loại này linh dịch quả thật không tệ, cười nói, đối với tốc độ còn thỏa mãn. Trưởng quỹ nội tâm kêu khổ. Quả nhiên hỏi phương diện tốc độ rồi, hắn hiện tại chỉ biết tốc độ rất nhanh, không biết đến tột cùng là vài lần tốc độ, trả lời thế nào đối phương a. Chỉ là trong nháy mắt, trưởng quỹ trên trán liền che kín giọt mồ hôi nhỏ, mắt thấy cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, tuyệt không thể đắc tội, nhất định cần phải nắm chắc. Người trước đi ra ngoài. Trưởng quỹ đối với thủ hạ của hắn lạnh lùng nói một câu, chỉ hoãn một ít thời gian. Các loại, chờ, thủ hạ sau khi rời khỏi đây, hắn nghĩ kỹ ngôn tử, lúc này đối với vật tà cười nói, thỏa mãn. Nào chỉ là thỏa mãn, các hạ linh dịch đã hoàn toàn đánh bại cái khác bồi dục sư linh dịch, ngài nói đệ nhất thiên hạ, không ai dám không phục. Vật tà nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút trưởng quỹ thái độ, hắn linh dịch mặc dù tốt, nhưng này lúc hắn là tại hạ giới học được, đi qua quá khứ lâu như vậy, hạ giới bồi dục sư không có tiến một bước cường hóa, hơn nữa còn rút lui. Trưởng quỹ hiện tại nhưng là đem vật tà trở thành vận may lớn đại nhân vật, thấy hắn nhíu mày, một trái tim lập tức nâng lên, mồ hôi trán buốc lên đến càng ngày càng nhiều, sát nhá sát, căn bản lau không khô.
Lúng túng ho khan hai tiếng, Siêu cười nói, các hạ không lấy làm phiền lòng, tiểu tử xác thực không được, ta tại bồi dục sư bên trong cũng là có chút danh tiếng, có thể tiểu tử xưa nay chưa từng thấy bực này linh dịch, tiểu tử gặp đứng đầu nhất bồi dục sư, Bắc Vân môn bồi dục sư, cũng mới 4 lần tốc độ, có thể các hạ linh dịch. Thật sự là, chí ít gấp 7 tốc độ, này chỉ là tiểu tử suy đoán, không biết có đúng hay không. Trưởng quỹ hiện tại có thể nói là thận trọng nói chuyện, lời nói không nói đầy, cũng không nói toàn bộ, Lăng Mô Lương Khả thăm dò Vật Tà thái độ. Vật Tà nghe xong lời ấy, nhất thời thoải mái, nguyên lai hạ giới không chỉ có là thiên tài một đời không bằng một đời, liền ngay cả bồi dục sư cũng là một đời không bằng một đời. Hắn loại này linh lịch, đặt ở hơn 7000 năm trước hạ giới trong, cũng không dám xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng bây giờ, trái lại là tốt nhất linh lịch rồi. Chẳng trách trưởng quỹ sợ đến không dám lớn tiếng hạ giận, hóa ra là đem mình làm một vị siêu cấp bồi dục sư. Có thể Vật Tà rõ ràng của mình đào tạo trình độ chênh lệch không phải một chút, hoàn toàn là dựa vào linh dịch cùng vệ sinh xa ưu thế cự lớn mới có thành quả, cái khác bồi dưỡng chăm sóc linh dược phương diện, hoàn toàn chính là cái tay mơ, một chữ cũng không biết. Hắn đúng là cũng muốn tinh nghiên đào tạo chi đạo, chỉ là thời gian không đợi người, không có đi để ý tới. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn linh quang lóe lên, âm thầm suy nghĩ, không bằng đem người này biến thành của mình, lại như bồi dưỡng Trần Đồ mấy người như thế, đem hắn bồi dưỡng lên. Vật Tà hai mắt híp lại, hắn ngàn năm trải qua, cùng với lâu dài người bề trên trải qua để hắn hiểu được, cũng không nhất định cái gì đều phải chính mình mọi thứ tinh thông, như vậy bác học phức tạp người, rất khó tại một cái nào đó dạng trên có thành tựu lớn. Trái lại chính mình khi làm hậu trường hấp thụ mới là thông minh nhất lựa chọn, để những phương diện khác tinh thông người vì chính mình phục vụ mới là sáng suốt nhất cách làm phép. Vừa vặn thời đại biến thiên để Vật Tà có thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng khác, nếu chính mình có mạnh như vậy linh dịch, không bằng công bố thiên hạ, cứ như vậy nhất định có thể làm cho vô số môn phái coi trọng chính mình, đối với mình xính lấy số tiền lớn, lễ ngộ rất nhiều, lấy được tài nguyên nhất định so với hiện tại phong phú hơn. Thế nhưng rất nhanh, Vật Tà liền từ bỏ loại ý nghĩ này, hắn tuyệt đối không thể quá mức đặc thù, bằng không thượng giới một phái người đến, căn bản cũng không cần điều tra, có thể khóa chặt chính mình. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể để cho người này là chính mình ra mặt, đem hắn bồi dưỡng thành nhất lưu bồi dục sư, để hắn gia nhập nhất lưu thế lực, đồng dạng có thể thu được cực lớn tài nguyên. Vật Tà bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Trưởng quỹ cung kính nói, tiểu tử tên là Khuất Vận. Rất tốt. Vật Tà nhàn nhạt gật đầu, nói rằng gần nhất ta đang khảo sát rất nhiều bồi dục sư, muốn nhận cái đệ tử cuối cùng, chuyên tới để. Khuất Vận vừa nghe lời này, nhất thời cảm giác được kỳ ngộ đến, lúc này quyết đoán ra tay, rót chén trà, quỳ trên mặt đất, đối với Vật Tà dập đầu 3 cái, dâng trà nóng, nói, xin mời thu Khuất Vận làm đồ đệ. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 188, U Minh Hảo. Vật Tà cười đến càng ngày càng hài lòng, nhưng không có đi đón này chén trà, nói, ngươi đúng là rất biết đầu cơ trục lợi, ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không hiểu. Khuất Vận bưng trà tay khẽ run lên, suýt chút nữa đem nước trà vây ra đến, có thể Vật Tà ngôn ngữ tuy có chút trách tội tâm ý, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nói rõ đối phương không là sự thật nổi giận, mừng thầm trong lòng, có cửa. Ngài nếu đi tới nơi này khảo sát tiểu tử, nói rõ tiểu tử quả thật có chút ưu điểm, đây là tiểu tử vinh hạnh, cũng là ngài độc đáo ánh mắt, tiểu tử tin tưởng, nếu ta có thể bái vào môn hạ của ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Vì bồi dục thuật, ta hoàn toàn có thể đem bây giờ có tất cả toàn bộ ném mất, mỗi ngày đi theo ngài khoảng chừng, trái phải học tập, lao ra ngài cần phụ một tay. Ta chắc chắn sẽ không tắc loại, chờ, ngài gọi, lao ra ngài cần truyền một lời, ta cũng sẽ không chờ ngài nói. Ta sẽ làm được ngài nghĩ tới tất cả, làm cái thông minh đồ đệ, làm ngài con run trong bụng, cả đời hầu hạ ngài. Khuất Vận này phen lời nói đến cực kỳ quyết đoán, cực kỳ kiên quyết, cũng vô cùng chân thành. Chỉ cần có thể học được loại này linh dịch phương pháp luyện chế, cùng với người này một thân đào tạo kỹ xảo, hiện tại dứt bỏ tất cả, ngày sau đều sẽ vô số lần trở về đến, là bao kiếm không bồi thường buôn bán. Hơn nữa hắn rất tự tin, lấy hắn nhiều năm thức nhân kinh nghiệm, rất dễ dàng nhìn ra tâm tư của người khác. Làm được tiên tri tiên giác, đây là mỗi cái làm sư phụ đều ưa thích đồ đệ. Dù cho chính mình khả năng trong môn phái những sư huynh đệ khác học tập đến chậm, cũng sẽ bị sư phụ chỗ coi trọng, trở thành nhân vật trọng yếu. Hơn nữa lấy giao thiệp của hắn, đi làm một số chuyện cũng hết sức dễ dàng. Vật Tà bình tĩnh nghe xong lời nói này, trong lòng thầm khen người này cơ trí, xác thực rất nhanh lợi dụng sơ hở, như hắn là chân chánh bồi dục sư, rất có thể sẽ lập tức thu hắn làm đồ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vật Tà chỉ có ngoại lực phụ trợ, nhưng không có nửa điểm bồi dục bản lĩnh, tràn ngập đáp ứng dễ dàng lộ ra cái hở. Không bằng lại kéo dài một quãng thời gian, vừa đến đây, có thể tăng cường chính mình hư huyễn thân phận độ cao, cũng có thể hiểu thêm người này, nhiều làm mấy tay đối sách. Này chén trà trước hết đặt. Muốn cho ta thu ngươi vì đồ, không phải đùa nghịch vài câu miệng lưỡi là được. Vật Tà giả vờ cao thâm nói rằng. Khuất Vận vừa nghe, càng gia tăng hơn vui mừng, này chén trà nếu đặt tại nơi này, nói rõ chính mình chân chính tiến vào đối phương tầm mắt, đưa tới coi trọng. Kế tiếp rất có thể là lần lượt thử thách. Hắn đúng là không nghĩ tới đơn giản như vậy có thể bị đối phương thu vào môn hạ, nếu là đối phương lúc này đáp ứng, hắn vẫn đúng là sẽ có chút ngờ vực. Nhưng như vậy, vừa vặn nói rõ đối phương là cực kỳ mạnh mẽ bồi dục sư, vì lẽ đó chọn đệ tử đặc biệt cẩn thận. Vật Tà nói rằng, ta đã thu rồi 6 vị đồ đệ, sắp thu cái thứ 7 đệ tử cuối cùng, Bắc Vân môn tiểu tử kia đã từng muốn bái ta làm thầy,
ta thấy hắn tư chất thượng giai, tâm tính nhưng cực kém, thế là đem hắn bài trừ, không biết ngươi sẽ có gì biểu hiện. Khuất Vận vừa nghe lời ấy, nhất thời cực kỳ vui mừng. Đối phương nói Bắc Vân Môn tiểu tử, nhất định là cái kia bây giờ đứng đầu bồi dục sư. Không nghĩ tới hắn cái này kình địch bị loại bỏ đi ra ngoài, là cái đáng giá cao hứng tốt tin tức. Nhưng là không nghe nói tâm tính của hắn rất kém cỏi a, bất quá hắn nhất định là tại trong lúc thi kiểm tra gây lỗi lầm, vì lẽ đó bị cho rằng tâm tính kém. Đứng lên đi, tự coi như ngươi duy trì cái này tư thái rất nhiều và năm, ta cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận này chén trà. Nghe được Vật Tà lời nói, Khuất Vận đứng lên, đem trà phóng tới một bên, cung kính nói rằng, ngài không lên tiếng, tiểu tử sao dám lên. Vật Tà khẽ mỉm cười, đối với Khuất Vận thái độ khá là thỏa mãn. Nơi này, có một chút nhất định phải nói rõ với ngươi, tu hành bồi dục thuật, không chỉ có sẽ đối bồi dục chi đạo kiên trì không nghỉ nhiều lần tu luyện, còn muốn có đầy đủ tài lực chống đỡ, một bình linh dịch chế tác chi phí, tại 50 vạn linh thạch khoảng chừng, trái phải, người bình thường không chịu được nổi. Vì lẽ đó, đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường, một cái là bảo vệ bây giờ của cải, tiếp tục làm ngươi đại trưởng quỹ, khác một cái là tiêu hao ngươi của cải, tiếp tục làm đệ tử của ta hậu tuyển nhân, không biết ngươi tuyển đầu nào. Khuất Vận không chút nghĩ ngợi, nói, chỉ cần có thể theo ngài tu hành, táng ra bại sản lại đáng là gì? Thứ mà ngươi cần, chỉ để ý mở miệng, tiểu tử nhất định nỗ lực làm ngài làm ra. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn muốn cái gì? Hắn muốn Khuất Vận lập tức đem tất cả gia sản bán thành tiền sạch sẽ, đem tất cả tài phú đều cho mình. Nghĩ đến lấy Khuất Vận bực này dòng dõi, tài sản hơn 10 triệu hẳn là thập phần ung dung. Hơn 10 triệu linh thạch nếu để cho Vật Tà, đúng là có thể dùng trên nhất thời, lẽ ra có thể miễn cưỡng sống quá đạo tam cảnh giới. Chỉ là hắn không thể nói như vậy đi ra, bằng không tránh không được rõ ràng dọa dẫm. Hơn nữa, bây giờ mình là lấy siêu cấp bồi dục sư thân phận, phía sau mình tài sản nhất định vô cùng vô tận, muốn cho thấy ra đại khí. Hơn nữa Vật Tà cũng không có ý định trực tiếp đem hắn ép khô, tại song doanh, cả hai cùng có lợi, dưới tình huống đem hắn bồi dưỡng đến càng ngày càng mạnh, giao thiệp càng ngày càng nhiều, của cải cũng càng ngày càng nhiều. Những này đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên, hơn nữa đều là chính mình phục vụ, không cần toàn bộ hao hết. Vật Tà nheo mắt lại nói, ngươi điểm ấy của cải căn bản không tính là gì, ngươi chỉ cần học được ta 1/3 bản lĩnh, liền có thể độc phách thiên hạ, đem cái khác bồi dục sư toàn bộ dẫm lên dưới bàn chân. Ngươi nếu lựa chọn theo ta học tập, nói rõ ngươi vẫn tính thông minh. Điểm ấy không cần Vật Tà điểm ra, Khuất Vận cũng rõ ràng, chỉ là hiểu thì hiểu, bị tương lai sư phụ khích lệ một câu, tự nhiên là vui vô cùng. Sư phụ, ngài muốn đồ đệ làm cái gì? Khuất Vận tức thời chiếm cái tiện nghi. Ngươi dám to gan lại kêu loạn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khi làm đồ đệ của ta. Vật Tà hừ lạnh một tiếng, lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, nói, nhìn ngươi đầy đủ thông minh, ta liền sớm đối với ngươi khảo sát, cho ngươi một cái kiểm tra. Tại môn hạ ta, tổng cộng có 6 tên đệ tử, người thứ 6 đệ tử có thể là ngươi tương lai Vương sư minh, gần nhất ta muốn cho hắn thời gian 1 tháng, đào tạo một loại nào đó linh dược, nhưng gần nhất trong môn phái rất nhiều hạt giống xuất hiện thiếu, vì lẽ đó, ngươi tới ra hạt giống, đồng thời ngươi cũng đào tạo linh dược, chỉ cần trình độ của ngươi có thể cùng ngươi sư minh ngang hàng, ta liền thu ngươi vì môn hạ đệ tử. Được, sư phụ, ngài cần gì hạt giống? Khuất Vận nghe xong lời này, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức đào tạo. Vật Tà cười nói, mượn giá cả cao, thành thục nhanh, lượng tiêu thụ cao linh dược đi. Dù sao chúng ta không thể đào tạo bán không được linh dược. Khuất Vận dùng sức gật đầu, tiểu tử vậy thì đem ra. Nói xong, Khuất Vận đi tới một cái vẻ bề ngoài bên, đẩy ra tiêu căng, đối với vách tường nơi nào đó nhẹ nhàng đè xuống, nhất thời, khách khách tiếng vang, một viên gạch lướt ngang 2 tấc, lộ ra một cái hốc tối, lô khảm ngọc. Ám cắt trong, bày 10 mấy bình trong suốt chiếc lọ, mỗi cái trong bình đều chứa 20-30 hạt giống, Khuất Vận cầm một bình đi ra, phóng tới Vật Tà trước người. Đây là U Minh thảo hạt giống, thập phần hi hữu đặc thù, đã từng giá cả không cao lắm, nhưng bây giờ một cây U Minh thảo liền giá trị 50.000 linh thạch, đồng thời lượng tiêu thụ cực cao, thành thục kỳ vừa nhanh, là rất nhiều bồi dục sư đại lực bồi dưỡng linh dược. Khuất Vận nói, đông nhiên thần bí nói, sở dĩ giá cả cùng lượng tiêu thụ thay đổi cao, là vì người trong ma đạo phát hiện tác dụng của nó, U Minh thảo bên trong hàm hung sát khí, phi thường thích hợp người trong ma đạo luyện chế con rối, chế tác thâm độc đạo cụ. Thậm chí có thể lấy ra luyện chế một loại cực kỳ đặc thù đan dược, đạo tam cảnh giới ma tu, ăn một viên đan dược có thể tăng lên 1 tầng cảnh giới, thập phần khủng bố. Loại đan dược này tiểu tử chưa từng thấy, bất quá lại nghe đã nói, trong đó mấy vị chủ yếu linh dược, bao quát U Minh thảo, Đốn Ngộ thảo, Tiên Nhân huyết, còn có Quỷ Sắt nước mắt, mỗi một cây đều trở thành ma tu hàng bán chạy. Bởi vì luyện chế viên thuốc này cực kỳ đơn giản, vì lẽ đó mỗi cái đạo tam cảnh giới ma tu đều coi như chân bảo. Vật Tà nghe nói như thế, vẻ mặt trở nên lãnh liệt lên, hỏi, Đốn Ngộ thảo? Đạo tam cảnh giới Đốn Ngộ thảo? Khuất Vận nói rằng, không sai, chính là cỏ này, vì lẽ đó tạo thành Đốn Ngộ thảo giá cả ầm ầm dâng lên, đạt đến 80 vạn linh thạch một cây. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, thập phần căng thẳng. Vật Tà cúi đầu khẽ cau mày, tin tức này đối với hắn mà nói phi thường không được, trước mắt tu vi của hắn tại đạo nhị 10 tầng, đột phá đến đạo tam cảnh giới ngay trong tầm tay. Một khi tới lúc đó, Đốn Ngộ thảo nhưng không có chỗ tới tay, cái kia thật muốn không thủ thiên đăng, không nói gì ngưng nế rồi. Nhất định phải muốn cái biện pháp gì bảo đảm Đốn Ngộ thảo không trôi đi ra ngoài. Khuất Vận thấy Vật Tà rơi vào trầm mặc, không khỏi hỏi một câu, ngài quan tâm như vậy Đốn Ngộ thảo, đúng hay không? Vật Tà khẽ lắc đầu nói, kỳ thực đồ đệ của ta trong còn có một vị đệ tử thân truyền, hắn đã học được linh dịch phương pháp luyện chế,
có thể độc lập sử dụng, đồng thời bởi vì hắn tại bồi dục chi đạo trên quá mức để tâm, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến, vì lẽ đó, ta đối tu vi của hắn một chuyện động ở trong lòng, hắn cần đốn ngộ thảo, như ngày sau ngươi phải đã đến đốn ngộ thảo, cho ngươi vị này ẩn núp sư huynh giữ lại. Chỉ cần ngươi vị sư huynh này vui vẻ, ta liền lập tức thu ngươi vì đồ đệ, đây coi như là một loại trường kỳ kiểm tra. Khuất Vận vừa nghe, như vậy liền xong rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, vị kia đã nhận được chân truyền sư huynh thật không đơn giản a, đã có thể chính mình chế tác linh dịch rồi, tất nhiên được sư phụ cực độ coi trọng, nhất định là một cái nào đó thiên tài nhân kiệt, mới có thể làm cho sư phụ như vậy để bụng. Muốn nơi này, Khuất Vận bỗng nhiên có xung động muốn khóc, mấy ngày trước hắn vừa mới đem một cây đốn ngộ thảo bán đi. Vật ta mở ra nắp bình, lấy đi 10 viên u minh thảo hạt giống, sau đó lại đổ ra 10 viên cho Khuất Vận, nói: "Ngươi Vương sư huynh đào tạo 10 viên, ngươi đào tạo 10 viên, xem ai bồi dưỡng ra linh dược càng hoàn mỹ hơn." Khuất Vận không kịp thương tâm hối hận, mau mau tiếp nhận hạt giống, nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Vật ta khẽ gật đầu, đem một bình linh dịch lấy ra, cho Khuất Vận, nói: "Ngươi rất có thể sẽ làm ta thất vọng, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, này linh dịch sẽ làm hạt giống nhanh chóng trưởng thành, rất nhiều nơi muốn chú ý thêm, không cẩn thận bỏ lỡ chăm sóc thời gian, sẽ dẫn đến bồi dục thời gian càng dài, tuyệt đối không nên bị ngươi Vương sư huynh lôi ra một đoạn dài khoảng cách." Khuất Vận kích động tiếp nhận linh dịch, mau mau thu cẩn thận, chính trọng nói: "Lao ra ngài yên tâm, tiểu tử tuyệt không dám lười biếng, tận lực làm được tốt nhất." Vật ta lạnh lùng hừ nói: "Không phải tận lực, là nhất định." Khuất Vận dùng sức gật đầu, nói: "Nhất định, nhất định." Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 189, đội ngũ không tốt dẫn theo. Vật ta nói: "Chai này linh dịch chế tác phi thường đắt giá, ngươi còn không phải đồ đệ của ta, vì lẽ đó ngươi muốn cho ta 50 vạn linh thạch mua chi phí, chỉ cần ngươi có thể trở thành đồ đệ của ta, liền có thể vô hạn sử dụng linh dịch." Khuất Vận từ lâu hưng phấn không biết làm sao, đừng nói chỉ là 50 vạn linh thạch, coi như là táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc, lúc này lấy ra 50 vạn linh thạch cho Vật ta. Vật ta thỏa mãn đỡ lấy, nghiêm túc nói: "Còn có một việc ngươi nhất định phải biết được, ta thành lập môn phái tên là Ám Môn, siêu nhiên với tất cả môn phái bên trên, không cùng những môn phái khác phát sinh tranh cãi, chuyên tâm đào tạo các loại linh dược. Chính bởi vì chúng ta không tranh với đời, vì lẽ đó môn phái đạt được kéo dài cùng phát triển, đến nay vẫn cứ giữ vững vô số năm tới nay cao siêu đào tạo kỹ thuật, có thể nhập môn bên trong, tại toàn bộ hạ giới bên trong chỉ có không tới 10 người. Vì lẽ đó, chuyện hôm nay liên quan với ta, liên quan với linh dịch, liên quan với sư huynh của ngươi, nửa chữ cũng không thể để lộ ra đi." Khuất Vận dùng sức gật đầu nói: "Ta rõ ràng." Vật ta gật đầu nói: "Vậy chuyện này liền trước tiên như vậy, sau một tháng ta đến kiểm nghiệm kết quả." Nói, đứng lên, đi ra ngoài. Khuất Vận hấp tấp đi theo Vật ta mặt sau, siêu cười nói: "Ta đưa ngài." Vật ta lạnh lùng nói: "Không cần đưa, không nên biểu hiện ra nửa điểm khác thường, nhớ kỹ, đại ẩn ẩn tại thị." Khuất Vận vô vô cái chán, nói: "Ta sai rồi, vậy ta sẽ không tiễn ngài, ngài đi thong thả." Vật ta tại Khuất Vận cung kính trong ánh mắt rời khỏi nơi này. Vật ta đi rồi, Khuất Vận nhất thời lạnh lùng đi tới tiền đường, đối với thủ hạ nói: "Hôm nay ta không thoải mái, tất cả sự tình do ngươi xử lý, tiền công của ngươi tăng gấp đôi." Nói xong, cũng không để ý tới thủ hạ các loại ca ngợi nói như vậy, đi tới sau phòng, hào hứng mang theo 10 viên hạt giống chạy đến hậu viện đào tạo linh điện. Đem hạt giống gieo xuống, nhỏ lên linh dịch, lấy ra thẻ ngọc các loại, chờ chút, các loại đào tạo công cụ, hết sức chuyên chú đứng ở linh địa bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về tới nơi ở, Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên. Tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới à, cơ duyên tạo hóa quả nhiên xảo diệu, nói đến là đến, ai có thể biết, mình không phải là phi thường trọng thị linh dịch, nhưng mang đến cho mình bực này cơ duyên, phất tay nhất câu, chính là 50 vạn linh thạch, hơn nữa còn chiếm được 10 viên U Minh thảo hạt giống. Ngày sau càng là vô cùng vô tận của cải mặc hắn đòi lấy. Chỉ cần một tháng, đem này 10 viên U Minh thảo hạt giống bồi dưỡng ra đến, có thể lại nhận được 50 vạn linh thạch, hắn liền đã có được 1 triệu linh thạch. 1 triệu linh thạch nơi tay, đột phá đạo tam cảnh giới bất quá là trong nháy mắt việc, cũng không còn một điểm trở ngại, hơn nữa thọ nguyên đan còn bất đi hạ xuống, cũng có thể chính mình dùng, dù sao thường thường sử dụng thiên đăng. Tuy rằng tạm thời nguy cơ không tới tính mạng, nhưng là đang không ngừng giảm thọ. Đương nhiên, chỉ là 1 triệu linh thạch, tại đạo tam cảnh giới trong, căn bản không tính là gì, cũng may hiện tại không hề gián đoạn to lớn nguồn kinh tế. Đồng thời, Vật Tà bởi vậy nghĩ tới một cái to lớn thu được lợi ích kế hoạch. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện nay, hẳn là đem lập tức việc xử lý tốt mới đúng. Chí Thanh có thể không cần lại tiếp tục bán công pháp rồi. Phương pháp kia vừa nguy hiểm, lại thu lợi không cao, chờ chút một lần hắn trở về thời gian, liền để hắn chuyển công đào tạo, tốt xấu hắn cũng là thiên tài. Đồng thời tâm vô tạp niệm, mỗi ngày chân chạy ngược lại có chút lãng phí. Về phần Vương Lãng, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đây? Vật Tà nhất thời còn muốn không tới muốn cho Vương Lãng làm chuyện gì, hắn kỳ thực chỉ muốn đem Vương Lãng bồi dưỡng thành một cái thực lực mạnh mẽ tay chân, cũng không muốn để cho làm bất kỳ sống. Chỉ là Vương Lãng hiện tại một lòng muốn tay làm hàng ngay, cho rằng không thông qua cố gắng của mình, tất cả mọi thứ đến từ chính trợ giúp của mình tất cả đều là bố thí. Trước mắt trực tiếp cho hắn linh thạch không phải, không cho hắn linh thạch cũng không phải, quá làm khó. Còn có Trần Đồ ba người, mấy ngày này cũng nghe đến liên quan với ba người phong thành, rốt cục tại bảy trận trên lấy được to lớn tiến triển, đã trở thành cấp độ nhập môn trận pháp đại sư. Ngày sau mỗi một lần bảy trận tiêu hao đều sẽ rất lớn, những này cũng không phải trọng điểm là cho bọn hắn linh thạch, bọn họ cầm đánh bạc làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền đau đầu,
thật có thể nói là lòng người không đồng đều, đội ngũ không tốt mang a. Về phần Vũ Tiểu Thành, Vật Tà càng là đau đầu không ngớt, cô gái này đúng là không trước kia như vậy dây dưa, hiện đang nằm ở bồi dưỡng tiểu nữ trong quá trình. Hơn nữa nhiều ngày không gặp, trong lòng nàng đối với mình nhận tưởng nên quên lãng một ít. Tình tình ái ái việc, Vật Tà hiện tại cũng không tâm tư đi quản, tránh được nên tránh. Nghĩ xong, Vật Tà phát hiện mình việc vật cũng không tính là nhiều, nhưng kiện kiện đau đầu, đơn giản mặc kệ, trước tiên đem thực lực mình cùng tài lực tăng lên lại nói. Mở ra trang bị vệ sinh xa túi chữ vật, Vật Tà đem 10 viên hạt giống chúng rồi xuống, sau đó lại lấy ra một bình linh dịch, nhỏ ở hạt giống trên. Vệ sinh xa có dài một tấc rộng, rất lớn, có thể loại mấy chục hạt giống, thế nhưng hạt giống càng nhiều, linh khí liền phân tán rất nhiều, không đạt tới tăng cường vài lần tốc độ hiệu quả. Chỉ có thể bất đắc dĩ một lần loại 10 viên. San sát. Bạch sát tiểu tử nhìn thấy Vật Tà, nhất thời lại nổi lên tinh thần, chảy đầy đất chảy nước miếng, ước ao nhìn Vật Tà. Nó lại lớn hơn rất nhiều, có một cái đầu lớn nhỏ, bạch sát cái kìm nhìn qua cũng có lực không ít. Vật Tà không thể làm gì cười cười, lấy ra quỳnh tương, giọt vài giọt cho nó uống. Nó vừa uống xong, nhất thời đối với Vật Tà mất đi hứng thú, lười biếng nằm trên mặt đất, không muốn lại nhìn thêm Vật Tà một chút. Vật Tà mỗi khi bị thái độ của nó chuyển biến, cho làm được dở khóc dở cười, làm sao lại nuôi ngươi như thế cái bạch nhãn lang. Các loại, chờ, làm xong những này, bên ngoài sắc trời đã tối. Dưới màn đêm tiêu giao thành không nói ra được yên tĩnh, trong bóng tối, hồn bạch ngọc chất vách tường tản ra vệt trắng nhàn nhạt, ánh sáng lộng lẫy cũng không khuếch tán, chỉ bao trùm tại kiến trúc mặt ngoài. Phản phất tất cả kiến trúc đều mặc lên một tầng hoa y y. Trên đường phố không có một cái người đi đường, yên tĩnh không ngớt. Nhiều tiếng chiều dâng lên lùi nước biển âm thanh từ đàng xa truyền đến, âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, nghe vào tâm thần sảng khoái, đang ở trong đó, có thể làm cho tâm linh người ta đặc biệt yên tĩnh. Vật Tà mỉm cười nhìn đầy thiên tinh quang, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết xuyên đến nơi nào, xem tới nơi nào. Xoạt xoạt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng văng lên, Vật Tà xoay người lại, nói, đi vào. Cửa bị đẩy ra, hầu gái đi vào, cung kính đối với Vật Tà không lời, nói, nam công tử xin ngươi đi qua, quá khứ, một lời. Vật Tà nói, dẫn đường. Vật Tà đón mát mẹ dạ phong đi rồi một đoạn, đi tới Nam Nguyệt Hồng nơi ở. Hầu gái gõ hai lần môn, nói, nam công tử, Vật công tử đã đến. Trong môn phái truyền đến từng tiếng âm. Vật huynh mời đến, cửa không khóa. Hầu gái đứng ở một bên, làm Vật Tà nhường đường. Vật Tà tiến lên, kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian nhà không lớn, không có chút đèn. Trong phòng mơ màng âm thầm, có chút lười nhác hôn mê, chỉ có tựa như ngọc mà không phải ngọc trên vách tường phóng xạ ra vô lực nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Trong phòng bài biện cùng gian phòng của mình đại khái giống nhau, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, phần lớn là chút cầm ký thư họa. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 190, lời nói trong đêm 2-3 câu. Vật công tử đây là nhìn cái gì chứ? Bên hai truyền đến thăm thẳm mà lại trống trải âm thanh, Vật Tà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy căn phòng mở tối trong, Nam Nguyệt Hồng ngồi ở bên cạnh bàn, mắt sáng ngời nhìn mình. Nàng vẫn là cái kia thân thư hương con cháu nho sĩ trang phục, rộng lớn nho bảo không cách nào che giấu nàng tươi đẹp dáng người, tiền đột hậu kiểu, thân hình hoàn mỹ. Nhàn nhạt màu xám bạc bạch quang mềm nhẹ đánh ở trên người nàng, đem khuôn mặt của nàng, cổ chiếu lên trắng loá như tuyết, tinh xảo trên khuôn mặt bay lên hai bôi hơi hun say đỏ, tiểu diễm bức ác, khiến người ta không nhịn được hướng về chỗ hỏng mơ màng. Trên bàn có rượu, có ấm, có chén. Ấm là một kiện mạt phẩm pháp bảo, có thể trang mấy lu lớn rượu. Chén là bạch ngọc chén, khéo léo linh lung. Rượu thì tốt rượu, mùi thơm phân tán, vừa nghe thấy tức say. Nam Nguyệt Hồng bộ dáng nhìn qua đã uống không ít, sáng sủa trong tròng mắt có chút mắt say lờ đờ lim dim. Vật Tà nhàn nhạt nói, nam công tử, không biết chuyện gì muốn cùng ta đàm luận. Sẽ không thật sự dự định nói chuyện nhân sinh chứ? Nói thật, tại hạ định lực không tốt, không cẩn thận khả năng sẽ làm chuyện xấu. Nam Nguyệt Hồng năm ngón tay như khinh hành, cầm bạch ngọc chén, thầm ý sâu sắc nói, Vật công tử quá khiêm lượng, ta xem Vật công tử cả ngày, ngoại trừ xuất hiện ở bán đan dược và bán ra linh dược cửa hàng loanh quanh, cũng tìm hoa vấn liễu tâm ý. Liền ngay cả xinh đẹp như hoa hầu gái hầu hạ cũng không muốn, bực này định lực, mấy người có thể có chi? Vật Tà cười nhạt nói, thị nữ kia bất quá là cái hầu gái, xinh đẹp nữa cũng chỉ là hầu gái, không hề có một chút khí chất, nào có nam công tử như vậy hấp dẫn người. Nam Nguyệt Hồng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói đóng cửa lại. Vật Tà xoay người, đi đến đóng cửa. Tại hắn đóng cửa phòng khoảng thời gian này, thần thức thả ra, xác định trong phòng ngoại trừ ngăn cách thần thức thăm dò cấm chế ở ngoài, cũng không hề cái khác trận pháp. Lúc này mới yên tâm đóng cửa lại. Xin mời ngồi. Nam Nguyệt Hồng cười nói. Vật Tà cũng không khách khí, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho Nam Nguyệt Hồng rót một chén rượu, lại cho mình rót một chén rượu, sau đó liền uống. Nam công tử, đến cùng chuyện gì? Vật Tà uống một hơi cạn sạch, thả xuống rượu lần, bình tĩnh nhìn Nam Nguyệt Hồng. Nam Nguyệt Hồng xảo tiếu yên nhiên, nói, tự nhiên là liên quan với tán tu minh chuyện. Xin mời giảng. Nam Nguyệt Hồng nhợt nhạt uống một hớp rượu, rồi mới lên tiếng, các loại, chờ, giao lưu đại hội sau khi kết thúc, ngươi liền muốn cùng ta trở lại, vì lẽ đó ngươi cần phải hiểu một cái tán tu minh quý củ. Vật Tà cười to nói, không phải nói tán tu minh không có quy củ sao? Nam Nguyệt Hồng nói, không có quy củ, không thành quy tắc, cơ bản quy củ vẫn phải có. Vật Tà cười không nói. Nam Nguyệt Hồng nói, tán tu minh điểm trọng yếu nhất, không phải là không chuẩn tàn sát lẫn nhau, cũng không phải là không thể tính toán đồng minh, mà là muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, chỉ có làm được mệnh lệnh có thể phổ biến, mới có thể phát huy ra ta tán tu minh năng lực. như cảm thấy thượng cấp mệnh lệnh thật sự là mình không thể tiếp nhận, có thể tự mình rời đi tán tu minh, một lần nữa trở thành người tự do, chỉ là ngày sau lại cũng không khả năng gia nhập. Điểm này Vật Tà hoàn toàn không có dị nghị, bất luận cái gì tổ chức, chỉ có thủ hạ chịu đem mệnh lệnh chấp hành xuống, mới có thể thể hiện tổ chức sức mạnh. Như đều là không nhìn thượng cấp gai đầu, không hề có một chút lực ức thúc, cái tổ chức này cũng không cách nào lâu dài. Nam Nguyệt Hồng nháy đôi mắt sáng, nhìn Vật Tà cười nói, "Vật công tử, ta đối với ngươi nói những này, là bởi vì ta nhìn chung ngươi tu hành cuộc đời, phát hiện ngươi tại bất kỳ môn phái nào bên trong, đều là điển hình không nhìn thượng cấp, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vì lẽ đó nhắc nhở ngươi." Vật Tà hơi run run, thất thanh cười nói, "Nam công tử nói rất có lý, chỉ là tại môn phái nhỏ trong, như không vì mình làm việc, khó có ngày nổi danh. Mà hiện nay không giống, bây giờ ta là tán tu minh cái này nhất lưu thế lực một thành viên, đương nhiên phải nghe lời chút, ngươi kêu ta hướng về đông, ta liền hướng về đông, ngươi kêu ta đi tây, ta liền đi tây." "Được." Vật công tử quả nhiên là người thông minh, như thế, tán tu minh thì sẽ coi trọng cho ngươi. Nam Nguyệt Hồng khẽ mỉm cười, uống cạn rượu trong chén. "Vật công tử, ngươi đã là ta tán tu minh một thành viên, ta liền muốn cùng ngươi nói một chút tán tu minh hàng ngày hoạt động, cùng đẳng cấp phân chia. Tán tu minh có thể sinh tồn đến nay, tự nhiên là dựa vào là tài nguyên, ủy thác đường đó là dưới của hắn sản nghiệp một trong, còn có cái khác vật hái linh quáng, luyện đan, đào tạo, chế tạo bùa, bảy trận vân vân, đều là chống đỡ tán tu minh cái này bảng đại đế quốc cơ sở kinh tế. Chúng ta sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với đệ tử mới nhập môn tiến hành kiểm tra, xem bọn họ tại phương diện nào cảm thấy hứng thú, tại phương diện nào có thiên phú, do đó đem bọn họ hướng về phương diện kia bồi dưỡng. Mà như vật huynh loại này nhanh chóng quật khởi nhân tài, đồng thời rồi hướng tu tiên giới có xâm nhập hiểu rõ, chúng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc thù chiếu cố, các ngươi phải tiếp nhận càng tàn khốc hơn huấn luyện. Các loại, chờ, huấn luyện ra sau, chúng ta sẽ cho các ngươi truyền đạt nhiệm vụ, để cho các ngươi xài cho đúng tác dụng. Chúng ta cùng những môn phái khác điểm trọng yếu nhất ở chỗ, trong môn phái đệ tử, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, môn phái đều sẽ lấy ra 5 tầng thù lao, mà ta tán tu minh chỉ đánh 4 tầng, cực lớn tăng cao minh bên trong tu sĩ đãi ngộ. Này 4 tầng thù lao, chỉ có thể duy trì tán tu minh cái này bảng đại đế quốc hàng ngày vận chuyển, cũng không thể mang đến ích lợi thật lớn. Nhưng này 4 tầng không phải cố định, chỉ là nhằm vào tu sĩ bình thường mà nói, trong cửa đẳng cấp càng cao, liên minh lấy ra lợi ích lại càng thấp. Hơn nữa, các ngươi mỗi làm xong một cái nhiệm vụ, sẽ bị đến một cái điểm số có đủ nhiều rồi, có thể tăng lên cấp bậc, không chỉ có thể nắm giữ thủ hạng, còn được hưởng đặc quyền cùng phong phú hơn tài nguyên, so với môn phái hoàn toàn dựa vào tu vi đến quyết định địa vị quy tắc ngầm, công bình không ít. Vì lẽ đó, ta Nam Nguyệt Hồng có thể hào nói không khuyết đại, nếu là thế lực kia tối tự do, rộng rãi nhất, cực kỳ có phát triển cơ hội, không gì bằng tán tu minh. Vật Tà bình tĩnh nghe, uống xong một chén lại uống một chén, rượu nóng vào bụng, cũng không hề để hắn cảm giác được cái gì không khỏe, cũng không có sảng khoái. Hắn nghe Nam Nguyệt Hồng đem tán tu minh nói thành cực kỳ công bằng cùng khách quan tồn tại, cũng không có phản bác. Hắn sống 1000 năm, tiếp xúc qua so với tán tu minh càng hoàn thiện, càng tự do tổ chức. Hắn biết rõ một điểm, mặc kệ những thế lực này tổ chức xem ra cỡ nào công bình công chính, kỳ thực bản chất đều là giống nhau, kiếm lấy tài nguyên. Không sai, bất luận cái nào tổ chức hình thành, sẽ xuất hiện vô hình tài nguyên, một khi lợi dụng thích đáng, chính là mang đến vô số thực chất lợi ích tài nguyên. Ở cái thế giới này, không có người nào ăn nhiều chết no thành lập tổ chức, như tổ chức bản thân không có hấp dẫn người tài nguyên, liền sẽ không có người gia nhập. Một khi có người gia nhập, liền muốn gánh nặng tổ chức hàng ngày vận chuyển, liền trở nên cần tài nguyên. Cái này tài nguyên có thể là từ hội viên trên người ra, cũng có thể từ người biết tổ chức bản thân ra, nhưng nếu muốn hấp dẫn đến nhiều người hơn, đem tổ chức làm to, liền cần nhiều tư nguyên hơn. Cá nhân của cải đang nhanh chóng mở rộng trong tổ chức đã khó mà tạo thành to lớn ảnh hưởng, cần đại đa số người đến sáng tạo, mà tổ chức cần tính ổn định, liền cần từ hội viên trong tay lấy ra nhất định lợi ích, tốt làm khẩn cấp tác dụng. Sau đó dần dần, liền tạo thành tất cả tổ chức rõ ràng nhất tiêu chí. Người phân 3-7 loại. Đẳng cấp xuất hiện, có thể hoàn toàn xác định một tổ chức hình thành. Mà lúc này, một tổ chức người cầm đầu ý nguyện đã không cách nào dao động tổ chức bản thân, mặc dù hắn muốn giải tán tổ chức, trong tổ chức những người khác cũng không muốn giải tán, bọn họ tại trong tổ chức nếm trải ngon ngọt, chứng minh giá trị. Lúc này tổ chức liền đã biến thành đặc biệt tiên minh tiêu chí. Bọn họ đã đại biểu đại đa số người ý nguyện, bọn họ cần một ít có năng lực, đồng thời một lòng vì tổ chức người lãnh đạo. Như lúc trước cái tổ chức kia người cầm đầu không chịu dựa vào quần chúng, chỉ có thể bị hắn dã tâm của hắn ra chạy xuống. Sau đó, dã tâm ra nhóm hoàn thiện tổ chức kỷ luật, định ra quy củ, lợi nhuận phương án, chọn lựa nhân tài vân vân. Lúc này đã có thể minh xác biết được, một tổ chức hình thành chính là thu được tài nguyên. Bởi vì lòng người là tham, phần lớn người là tham, dựa vào tổ chức lấy được tài nguyên để cho bọn họ chưa hết thòng thèm, tự nhiên hy vọng tổ chức càng lớn càng tốt, thu được tài nguyên càng ngày càng nhiều. Vật Tà khắc sâu nhận thức những này, bất kể là quốc gia, thương hội, vẫn là cái gì tổ chức, đều không thoát khỏi được đi tới con đường này vận mệnh. Mà một cái quốc gia, đó là con đường này đỉnh cao, cũng là một cái chuyển chết điểm, bởi vì lúc này cá nhân quyền lợi được tôn sùng đến đỉnh cao nhất, nếu không có hữu hiệu thủ đoạn đoạn chế, sẽ hình thành độc tài. Đây cũng chính là tại sao thiên hạ đại thế, hợp lâu tất nhiên phân, phân lâu tất nhiên hợp. Không có một cái tổ chức có thể trường thịnh không suy, đều sẽ ở một mức độ nào đó đạt đến đỉnh cao, sau đó suy yếu. Vì lẽ đó, hắn đối với Nam Nguyệt Hồng nói những này hoàn toàn không để ở trong lòng, đừng xem tán tu minh che giấu thật tốt, thật ra thì vẫn là tại thu được tài nguyên. Tán tu minh tu sĩ trải rộng toàn bộ thế giới, dưới của hắn tu sĩ không biết bao nhiêu người, mỗi người chỉ đánh 4 tầng, thật là cỡ nào ích lợi thật lớn. Đồng thời tán tu minh rất thông minh, không dùng tu vi quyết định địa vị, mà là lấy nhiệm vụ bao nhiêu làm so sánh tiêu chuẩn. Vậy thì sẽ làm tất cả tu sĩ sản sinh một cái ảo giác, chỉ cần nhiệm vụ làm được càng nhiều, địa vị lại càng cao. Hơn nữa cũng xác thực, bọn họ cảm giác được theo dựa vào cố gắng của mình, hướng về cao hơn đỉnh cao bước ra an tâm bước chân, loại này dựa vào tự thân hướng về giấc mơ đi tới nỗ lực, sẽ cho người cảm nhận được cực lớn cảm giác thành công. Vậy thì để các tu sĩ càng thêm ra sức, tại làm nhiệm vụ trên càng thêm liều mạng. Không biết, bọn họ không ngày không đêm nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, nhưng là giúp tán tu minh kiếm lấy tài nguyên. Sau đó thật sự làm tán tu minh kiếm lấy rất lớn lợi ích sau khi, lại để cho ngươi lòng hư vinh thỏa mãn, cho ngươi một điểm ngon ngọt. Có ngon ngọt, có giấc mơ, có hư vinh. Ba thứ kết hợp, đông đảo tu sĩ có thể nào không rơi vào cái này càng thêm quảng đại vũng bùn bên trong. Đây cũng không phải nói gia nhập bất kỳ tổ chức là sai lầm, bọn họ xác thực tại trong tổ chức đã nhận được chỗ tốt. Phần lớn người đều cần tổ chức cũng cần phần lớn người. Đây là song doanh, cả hai cùng có lợi, cục diện, chẳng qua là ai chiếm đầu to, ai chiếm tiểu đầu mà thôi. Vật ta không nhìn tất cả tổ chức, là bởi vì hắn không cần tổ chức trợ giúp, bây giờ hắn lại có cường đại tài nguyên khởi nguồn, càng không cần tổ chức. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể lập tức lui ra tán tu minh, hơn nữa, hắn cũng có ý này. Chỉ là hắn còn muốn từ những tổ chức này trung sáo ra một ít tin tức, tỉ như hư vô hại bí mật, đồng thời còn muốn mượn tổ chức đặc tính đến thu được vô tà trên bản đồ vị trí. Chỉ có điều vật tà yêu thích cầm đầu, thậm chí lấy không, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chân chính gia nhập bất luận cái nào tổ chức. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 191, đêm tối xem biển. Nam Nguyệt Hồng cười nói, vật công tử, ta đã nói rồi nhiều như vậy, nói vậy ngươi đối với tán tu minh có nhất định hiểu rõ, có hay không cái gì đặc biệt muốn hỏi. Vật tà bưng chén rượu, khẽ mỉm cười, đêm khuya, khuya trong, rượu ngon, giai nhân, tán gâu những này thật sự là quá mất hứng, vì lẽ đó, không nghĩ hỏi. Nam Nguyệt Hồng nhìn một chút vật tà, phát hiện hắn hứng thú không có chút nào cao, thậm chí có chút nhàm chán, cực kỳ giống hắn tại bái phòng các đại môn phái lúc vẻ mặt. Không khỏi trong lòng thầm nghĩ, người này thái độ như thế, có thể đã sớm rõ ràng tán tu minh tình huống, cũng có khả năng không có tính toán gia nhập tán tu minh. Vật tà có thể bị Nam Nguyệt Hồng nhìn ra tâm tư, không phải nói Nam Nguyệt Hồng có thể thấy rõ lòng người, mà là vật tà căn bản cũng không có che giấu, lấy ý nghĩ của hắn, ngược lại lui sau khi, sẽ không có thể sản sinh bất kỳ gặp nhau, hà tất làm bộ hiếu kỳ bảo bảo đâu. Ngươi không hỏi, ta vẫn còn muốn nói. Nam Nguyệt Hồng cười nói. Vật tà cũng cười, nếu ta có hỏi hay không đều sẽ đạt được đáp án, vì sao phải làm điều thừa đặt câu hỏi. Rất đúng, ta đã quên vật công tử cũng rất có thể quan sát người khác. Nam Nguyệt Hồng tiếp tục nói, tán tu minh trong, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, kiến tập, đệ tử, đà chủ, đường chủ. Chúng ta sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó, cùng với đối với liên minh sở tác cống hiến, vì ngươi thêm vào điểm số. Khi, làm, đạt đến 2.000 điểm, có thể lên làm đệ tử, quản lý 100 người. Khi, làm, đạt đến 10.000 điểm, có thể lên làm đà chủ, quản lý 1.000 người. Khi, làm, đạt đến 20.000 điểm, có thể lên làm đường chủ, cũng chính là cha ta vị trí, trưởng quản một cái đại lục tất cả tán tu. Vật công tử. Ngươi mới nhập môn cũng là kiến tập thân phận, mỗi tháng có thể lĩnh linh thạch không nhiều, vốn lấy thực lực của ngươi, không cần một năm là có thể lên làm đệ tử vị trí, 20 năm sau chính là đà chủ vị trí, sau 100 tuổi rất có thể lên làm đường chủ. Tới lúc đó, ngươi liền phong quang vô hạn. Đương nhiên, minh chủ tiểu không thể dựa vào điểm số rồi, minh chủ vị trí là do đời trước minh chủ khảo sát, sau đó truyền ngôi cho bên trong một vị đường chủ, như vật công tử có thực lực này, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Vật ta vừa nghe vừa gật đầu nói, ngươi đều vì ta kế hoạch xong tương lai, ta còn có thể làm sao? Nghe theo là được. Nam Nguyệt Hồng thâm ý sâu sắc nói, nhưng là vật công tử nhìn qua không có cái gì nhiệt tình a. Vật ta chăm chú mà lại nghiêm túc nói, lòng ta như lửa, ẩn sâu trong lòng, người bình thường có thể nào nhìn thấy. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, vật công tử quả nhiên thú vị. Vật ta cũng cùng nhau nở nụ cười. Đợi hai người yên tĩnh sau khi, vật ta hai mắt tinh quang lóe lên, nói rằng, Nam công tử, nếu đi tới Tiêu Giao Thành, ta khẩn cầu Nam công tử theo ta đến xem hư vô hải, ta rất có hứng thú biết hư vô hải rốt cuộc là cái gì. Nam Nguyệt Hồng cười nói, vừa vặn ta có sự kiện muốn cùng vật công tử nói, việc này liền liên lụy đến hư vô hải. Vật tà hai mắt hơi lóe lên, cười nói, cùng đi. Hai người đứng dậy, đi ra ngoài phòng, rời khỏi mảnh này tản ra ánh bạc tầng thứ 3. Bọn họ một đường thẳng xuống dưới, đã đến tầng thứ nhất, hướng về tầng thứ nhất tường thành nơi bay đi. Không lâu lắm, liền đến trên tường thành. Nơi này đã có thể nghe được rõ ràng làn sóng thanh âm, chỉ là thính kỳ thanh âm, cũng không có cùng cái khác bãi biển có không giống với địa phương. Mà trước mắt, nhưng không cách nào nhìn thấy ngoài thành cảnh vật. Ngoài thành bị một mặt thập phần to lớn mà lại kiên cố bích trướng chỗ vây quanh, do màu đen hấp quang thạch làm ra thành, so với tường thành cao hơn nữa ra gấp 3, đem này một mặt thế giới hoàn toàn cách ly, mà tiếng sóng biển bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Hai người cũng không nói lời nào, đàng không bay lên, dọc theo bích trướng bay lên, cuối cùng đứng ở bích trướng phía trên, nhìn xuống nhìn lại, nhất thời trước mắt một mảnh trống trải. Dựa vào đầy trời ánh sao, một mặt tầm ầm sóng dậy đại dương xuất hiện tại vật tà trước mắt. Đêm tối xuống, không thấy do nước biển là màu gì, thậm chí lấy mắt thường thì không cách nào nhìn thấy biển tồn tại. Không có phản quang mặt nước, không có to lớn sóng lớn vô bờ, chỉ có rất màu đen thâm thúy, cùng với nồng nặc mặn gió đập vào mặt. Vật ta bởi vậy phán đoán ra, nước biển rất đen rất thâm thúy. Hư vô hải rất bình tĩnh, cùng với khủng bố nghe đồn khó mà kéo lên nửa điểm quan hệ. Không hề lay động trên mặt biển, chiều thăng chiều hàng, tiến tính không ngớt, khiến người ta ngạc nhiên là, hư vô hải dĩ nhiên không có một giọt bắn lên bọt nước, mỗi một giọt nước phảng phất bị nam châm hút lại, cũng không còn cách nào thoát ly ngoài khơi. Vật ta bay xuống, nơi này vẫn không có bị hoàn toàn nhấn chìm, còn lại một mảnh bãi cỏ than. Đi tới bãi cỏ than phần cuối, vừa vặn có một luồng sóng lui về, vật ta ngồi xổm người xuống, phát hiện mới vừa rồi bị hư vô hải nước biển bao trùm quá địa phương, dĩ nhiên một cọng cỏ đều không có, lộ ra tảng lớn khô cạn bùn đất. Đồng thời vật ta dưới chân vị trí, cũng bị che kín quá địa phương có rõ ràng khác biệt. Lấy vật ta góc độ nhìn lại, hắn là cần cúi đầu, không sai, chính là nhìn xuống. Bởi vì kỳ cước dưới đã xuất hiện một cái sườn dốc, càng nhiều nước biển bao trùm địa phương, bị mang đi bùn đất thì càng nhiều. Sự phát hiện này xác thực rất có chút ý tứ, nói rõ hư vô hải nước biển tại thôn vệ tất cả hữu hình vật chất, từ trình độ nhất định tới nói, cùng hủy diệt hết thể hư vô xác thực rất giống, cũng khó trách sẽ gọi hư vô hải. Nam Nguyệt Hồng đi tới vật tà bên người, nói, rất kỳ lạ, không phải sao? Vật tà nhặt lên một khối thạch đầu, hướng phía trước dùng sức ném đi, thạch đầu bay đến trên mặt nước, nặng nề hạ xuống. Không có bọt nước, chỉ là đùng một tiếng đập ra một cái hố cạn. Vật tà gật đầu nói, xác thực kỳ lạ, này nước biển rốt cuộc là cái gì? Làm sao một điểm đều tung tóe không đứng lên? Nam Nguyệt Hồng cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có người có thể cho ta giải đáp. Theo sở hữu cường giả đỉnh cao suy đoán, hư vô hải nước biển càng giống là sền sệt nhựa cao su, không cách nào bắn lên bọt nước. Bọn họ suy đoán, hư vô hải nơi sâu xa nhất có một loại tựa nam châm ý hệ đầu nguồn, nó mỗi giờ mỗi khắc để nước biển cuồn cuộn sóng ngầm, vơ vét tất cả vật chất. Lúc này, nước biển vừa căng trở về, vật tà đem bàn tay tiến vào trong nước biển, quả nhiên cảm giác được từng trận nhẹ nhẹ hấp xả lực lượng, lạnh lẽo trong nước có vô số cái loại nhỏ vòng xoáy, sắc bén như lao. Có thể suy ra, phàm nhân nếu như đem bàn tay đi vào, lấy thêm ra khi đến, chỉ có thể nhìn thấy vết thương chồng chất bạch cốt. Vật ta đứng lên, ánh mắt trầm lặng nói, chỉ là nơi này, hấp xả lực lượng lại lớn như vậy, nếu là bay về phía trước cái 10 vạn dặm, sẽ đem tay vươn vào đi, chỉ sợ ta cũng không chống đỡ được. Chớ nói chi là cái kia chứ danh tử vong vòng xoáy, cho dù là vạn vật cảnh giới đại viên mãn cao thủ hàng đầu, chỉ sợ tại hạ đi trong nháy mắt, cũng sẽ bị xoắn thành nát tan. Không sai. Nam Nguyệt Hồng nói, bất kể là ai, cũng không thể chống lại bực này lôi kéo lực lượng, đã từng có đại năng, muốn từ chỗ cạn hướng về nơi sâu xa bơi. Kết quả xuống không bao lâu, tiêu không có tiếng động, nơi này quá mức khủng bố. Vật ta không nói gì, trong lòng thầm than, đừng nói là hạ giới đại năng, coi như là thượng giới đại năng tới đây lại có thể thế nào. Vật ta xem như là thấy rõ rồi, hạ giới bên trong là không thể nào xuất hiện uy lực như thế to lớn sự vật, nhưng hư vô hải đã hoàn toàn không thấy hạ giới quy tắc, nói rõ, nó là cường đại hơn quy tắc. Lấy vật ta kiến thức, cũng chỉ gặp một người có thể đối kháng quy tắc, những người khác, tại quy tắc trước mặt, chỉ có thể coi là run rế. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 192, không bình thường đốn ngộ. Sáng sủa bầu trời đêm, nhàn nhạt hắc ám, không che lấp được hư vô hải thâm thúy, nó so với đêm tối còn đen hơn, nó so với hắc ám còn ám. Nó là biển, cũng không phải biển. Nó là hư vô, cũng không phải hư vô. Vật ta không khỏi lại nghĩ tới vô tà nói kia phen lời nói, ngươi sẽ tiến vào tử vong vòng xoáy. Tử vong vòng xoáy ở vào hư vô hải trung gian, hắn to lớn lôi kéo lực, đã vượt qua hạ giới sức mạnh, muốn vật tà đi vào. Căn bản không khả năng. Nhưng vô tà dù sao cũng là siêu cấp đại năng, tất nhiên nhìn thấy tương lai. Mà khi vật tà sau khi biết, hắn liền chắc chắn sẽ không để việc này phát sinh. Trong túi chứa đồ truyền đến rối loạn tương mừng, vật tà mở ra túi chứa vật, thấy tiểu tử chính hưng phấn nhìn mình lom lom, hai con tiểu cái kìm không ngừng đong đưa. Vật tà khẽ mỉm cười, đem tiểu tử lấy ra, cười nói, rất lâu không trở về cạnh biển rồi, rất kích động chứ. Tiểu tử bị vật tà nâng ở trong tay, mặt hướng biển rộng, thổi mặn mặn gió biển, hô hấp ẩm ướt không khí, hai mắt xoay tròn chuyển loạn, nhìn trái, nhìn phải, kích động không thôi. Không nghĩ tới, ngươi còn nuôi sủng vật. Nam Nguyệt Hồng hơi nở nụ cười, sờ sờ tiểu tử lưng. Tiểu tử rất không cốt khí mặc nàng sờ tới sờ lui, thư thư phục phục nằm nhoài tại vật tà trên tay. Vật tà đem nó phóng tới trên đất, dặn dò, không nên xuống biển. Tiểu tử không biết có nghe được hay không, cái kìm dùng sức điểm, đốt mấy lần. Vật tà không để ý nữa nó hiện tại tuy rằng vẫn là chưa mở linh trí, nhưng là có thể cảm nhận được hư vô hải cùng nó sinh hoạt hải dương không giống, rất nguy hiểm. Đứng lên, vật tà hỏi, ta nghe nói các ngươi nhất lưu thế lực đối với hư vô hải có sự hiểu biết nhất định, có thể hay không nói cho ta biết tận kẽ tin tức? Nam Nguyệt Hồng nói, chúng ta biết đến cũng không nhiều hơn ngươi. Hư vô hải xuất hiện, thập phần đột nhiên, tựu tại ngàn năm trước. Nó cứ như vậy xuất hiện, không có một tia dấu hiệu. Vừa bắt đầu, nó thật rất nhỏ, khả năng chỉ là một đạo thanh lưu, nhưng nó chậm rãi phát triển, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, thu nạp tất cả vật chất. Ngay lúc đó tiền bối các đại năng không có quá mức lưu ý, bắt ngát trên biển rộng, mỗi ngày đều có vòng xoáy hình thành, đều có vòng xoáy hủy diệt, có ai sẽ đi lưu ý cái này? Có thể sau đó, chúng ta phát hiện, hư vô hải màu đen diện tích làm lớn ra, nó hắc mà thâm thúy, đồng thời nhanh chóng mở rộng, cuối cùng mạn đàm toàn bộ Đại Tây Dương. Sau khi nó bắt đầu thôn phệ đại lục phương Tây, mỗi ngày đều từ bốn phương tám hướng từng bước xâm chiếm, trải qua 800 năm, nó thành công đem đại lục phương Tây thôn phệ,
không có để lại một điểm vết tích. Bây giờ, nó phát triển được càng lớn, thôn phệ lại càng nhanh, lần sau nuốt hết đại lục thời gian, tuyệt đối so với 800 năm muốn thiếu. Vật ta gật đầu, lấy hư vô hải tính chất mà nói, nó chính là một cái đại nam châm, càng hấp càng nhiều, càng hấp càng lớn, sau đó nó sức hút lại càng lớn. Nhưng là, hư vô hải rốt cuộc là làm sao hình thành? Vì sao lại hình thành? Nó hấp đồ vật, lẽ nào đều lắng đọng đến trong biển sao? Vật ta liên tiếp tung ba cái vấn đề. Nam Nguyệt Hồng thản nhiên nói, ngươi hỏi ta hư vô hải làm sao hình thành? Tại sao hình thành? Hai điểm này, thế giới này không ai biết, hết thảy đi thăm dò quá người của nó, đều chết hết. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, có thể đi tử vong vòng xoáy trung chuyển một vòng. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, đời này ta đều sẽ không giới đi. Bất quá vấn đề thứ ba, ngươi hỏi sai rồi, nó hấp đồ vật, không phải lắng đọng đến đáy biển, mà là bị đã hòa tan. Hơn nữa, nó cần phải có hai loại lực lượng quỷ dị, một loại là hấp xả xoay tròn, mà đổi thành một loại, là phun. Các đại năng hoài nghi, tại tử vong vòng xoáy nơi sâu xa nhất, có một cái động, một cái thần bí động. Cái kia động phun ra thôn phệ hết thể hư vô hải nước. Vật ta chau mày, nghi ngờ nói, các đại năng cho rằng vòng xoáy bên trong có cái động. Nam Nguyệt Hồng nói, đúng, các đại năng là như thế suy đoán. Không phải vậy không cách nào giải thích hư vô hải màu đen nước biển vì sao lại càng ngày càng nhiều. Vật ta trầm mặc, nhìn thâm thúy bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm biển lớn màu đen, lặng yên không nói. Chiều, lại thối lui, sau đó vừa căng lên, vật ta cùng Nam Nguyệt Hồng đều thối lui vài bước, tách ra thủy chiều tập kích. Có nhỏ ra hỏa nhưng chỉ ngây ngốc hướng về nước biển chạy tới, nó đối với biển rộng khát vọng, giống như là mẫu thân ôm ấp giống như vậy, không nhịn được nghĩ muốn trở về, dù cho cảm giác thấy hơi nguy hiểm, cũng là thân thiết. Vật ta hơi thay đổi sắc mặt, muốn tiến lên đem nó nắm về, bất đắc dĩ sự tình phát sinh quá đột nhiên, muốn lên đường lúc, hư vô hải nước đã đem nó nuốt hết. Nhìn dáng dấp sủng vật của ngươi không đủ thông minh a. Nam Nguyệt Hồng mỉm cười nói. Vật ta hít một hơi thật sâu, nhìn hư vô hải có chút dãy rủa, hắn suy đoán, tiểu tử hiện tại mở ra tiên căn, khẳng định không dễ như vậy chết, mình nếu là lập tức ra tay, rất có thể đem tiểu tử cứu ra. Nhưng là không biết sao, hắn có chút do dự. Hắn nhớ tới Vô Tà lời nói, ngươi sẽ tiến vào tử vong vòng xoáy. Chẳng lẽ, này chính là mình bị hút vào tử vong vòng xoáy nguyên nhân? Vật ta có chút lo lắng nghĩ đến, như chính mình thật sự xuống biển liền con cua, nhưng xảy ra bất ngờ, dẫn đến chính mình tiến vào tử vong vòng xoáy, nên ứng đối ra sao? Hắn không phải rất tin tưởng Vô Tà, nhưng chỉ là không tin vận mạng của hắn câu chuyện, nhân ra là đại năng, có nhìn thấu tương lai năng lực, hắn nói mình sẽ tiến vào tử vong vòng xoáy, định không phải không khẩu nói ngoa. Lấy tính cách của chính mình, khi biết hư vô hải trình độ nguy hiểm sau, tất nhiên sẽ không rời đi, nhất định là xảy ra cái gì bất ngờ mới đưa đến dưới mình biển. Hắn không khỏi trầm tư, là không là chuyện này liền sắp xảy ra. Hắn nhìn gió êm sóng lặng hư vô hải, đột nhiên cảm giác thấy phi thường khủng bố. Vật huynh, ngươi không dự định cứu ngươi tiểu sủng vật sao? Nam Nguyệt Hồng khốn hoặc nhìn vật tà, tuy rằng hư vô hải rất khủng bố, có thể là sủng vật của ngươi rơi xuống nước địa phương không sâu, nguy hiểm không miệng lớn, không khủng bố sao? Vật tà trong lòng tự hỏi. Hư vô hải rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch. Vật ta không cách nào ngôn ngữ trong lòng cảm tưởng, hắn nhìn tầng kia tầng phả vào mặt làn sóng, lạnh lẽo cứng ngắc, không có bọt nước bắn tung, giống như là một bức nằm ngang cửa lớn màu đen mãnh liệt kéo tới. Nhưng kia chắn cửa lớn màu đen xuống, nhưng là quần quận sóng ngầm, nguy cơ từ phía, kinh khủng đến mức khó có thể dùng lời diễn tả được. Phản phất là một con ngủ đông cự thú, quay về mọi người mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mọi người còn tưởng rằng là phổ thông sơn động, đi vào trong đó, tự tìm đường chết. Cái kia nhiều tiếng làn sóng, dường như cười nhạo, châm chọc tất cả sinh linh. Vô tri, vô tri. Có thể chỉ trước mắt, thối lui thủy triều âm thanh lại biến thành ly biệt nữ tử, khóc không muốn người yêu rời đi, tràn đầy thương cảm, khiến người ta không được muốn đi về phía trước, muốn đi an ủi nàng. Nó là nhiều như vậy tình lại thiệt cảm, ngạ mạn lại khủng bố. Vật ta hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt như được lên vô số tầng phấn sa, đưa tay muốn đẩy ra, nhưng kia phấn sa nhưng che phủ càng thêm kín, thế là hắn đi về phía trước một bước. Một bước, bước vào hư vô hải bên trong. Nước biển che mất mắt cá chân hắn, hắn không có bất kỳ phòng ngự, trong nháy mắt, liền xuất hiện vô số đạo lỗ hổng, máu tươi mãnh liệt chảy ra. Hắn không cảm giác được đau đớn, tâm thần yên tĩnh, trước mắt phấn xa theo hắn bước ra một bước, phai nhạt rất nhiều. Nhưng phía trước còn có vô số tầng phấn xa, hắn nhìn không thấu, hắn càng xem không ra, hắn lại càng muốn nhìn. Hắn cảm giác, tại phấn xa phần cuối, có một loại đối với hắn đặc biệt trọng yếu đồ vật. Thế là, hắn lại bước ra một bước, nước biển thẩm thấu đầu gối. Nam Nguyệt Hồng giật mình nhìn vật tà bây giờ trạng thái, là đốn ngộ. Hắn lại vào giờ phút như thế này đốn ngộ rồi. Đây nên là cỡ nào cơ duyên to lớn, như nàng bực này thiên tài, cũng không quá đốn ngộ hai lần. Nàng rõ ràng đốn ngộ đối với một cái tu sĩ trọng yếu, một cái động tĩnh, tiểu có khả năng đem đánh gãy. Đánh gãy người khác đốn ngộ, chỉ có thể trở thành kẻ thù sống còn. Nam Nguyệt Hồng không dám đi đánh gãy vật tà, nhưng là vật tà hiện nay không có bất kỳ phòng ngự, không mất bao lâu, hắn đầu gối trở xuống địa phương sẽ biến thành bạch cốt âm u, một hồi sẽ qua, sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không có thể đánh đoạn vật tà cơ duyên, cũng không thể khiến hắn bị thương. Thế là, nàng lấy chiết trung phương pháp xử lý. Nàng bay một tầng hỏa thuẫn, mềm nhẹ đem vật tà bao vây, bảo vệ thân thể hắn không bị thương tổn. Đồng thời cả người bay lơ lửng lên trời, đạp sóng mà đứng ở vật tà bên người, theo hắn đi tới trước tiến vào. Vật tà tiếp tục đi đến phía trước, hắn nhìn những kia phân xa, cảm giác được chúng nó ở trước mắt trở thành nhạt, biến mất,
trong lòng không nói ra được vui vẻ, phảng phất nhìn thấy thế gian đẹp nhất đồ tốt. Đột nhiên, có âm thanh từ phấn xa phần cuối truyền đến, trống chân thăm thẳm, phiêu mở mịt miểu, nghe không rõ thanh âm kia là nhạc khí, vẫn là động vật rít gào, hoặc là cô gái nói nhỏ, thập phần kỳ diệu. Hắn cảm giác mình đã nghe được tiếng trời, thanh âm kia tại ca sướng, vì chính mình ca sướng. Hắn nở nụ cười, như hài đồng giống như ngây thơ sáng lạ, một tia không nhiễm, phảng phất cở ra giả tạo bề ngoài, rửa đi bẩn thỉu nội tâm, lau khô ngông lung hai mắt. Phảng phất cái kia ngàn năm thời gian, tất cả đều hờ hững đi xa. Hắn về tới nguyên điểm. Hắn cảm giác phấn xa phần cuối, có chính mình khi còn bé bạn chơi, tại nhiều tiếng hô hoán chính mình. Mau tới chơi à, ngày hôm nay ném đống cát, ngươi nếu như nhận của ta đống cát, khẳng định đem ngươi đầu nện cái bọc lớn. Thanh âm kia tràn đầy vui vẻ yên tĩnh, giống như vật tà bây giờ tâm tình. Hắn cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, từ sáng đến tối tính toán này, tính toán cái kia, chỉ là vì sinh tồn, chỉ là vì rất tốt sống tiếp. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình luôn ganh đua so sánh rất ngu xuẩn, lại để danh vọng cùng lợi ích che mắt cặp mắt của mình, cầm giữ tư tưởng của mình. Khiến cho chính mình không muốn lại nhìn những kia không sợ hại ý giữa tỏa ra mỹ lệ, khiến cho chính mình không muốn lại cảm thụ những kia đột nhiên thả ra mỹ hảo. Hắn cảm thấy, trước mắt phấn xa cũng không tệ, rất dễ nhìn, tuy rằng chặn lại rồi tầm mắt của mình, lại có đặc biệt mị lực. Thế nhưng, hắn không có vì vậy dừng lại cước bộ của mình, trái lại kiên định hơn. Hắn biết, tại phần cuối, có chính mình một mực kỳ vọng sinh hoạt. Ở đằng kia nơi, sinh mệnh không có phần cuối, tu hành không có ganh đua so sánh, sinh hoạt không buồn không lo, không cần làm một ngày ba bữa mà khổ cực làm đụng. Nước biển đã không đã qua vật tà bụng dưới. Nam Nguyệt Hồng cho mày, vật tà đốn ngộ cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, nếu là đi thẳng xuống, nàng cũng không nhất định có thể bảo vệ vật tà. Phải hay không hẳn là đánh gây hắn? Nam Nguyệt Hồng có chút do dự. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 193, loạn lòng ta người. Đang lúc này, vật tà phía trước bình tĩnh hải trên mặt, đột nhiên lao ra một con màu trắng con cua nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh hướng về vật tà bay tới. Trên người nó đâu đâu cũng có vết chảy, mắt nhỏ bên trong tràn đầy sợ hãi, nhìn dáng dấp thực tại chịu không ít khổ đầu. Rất là chật vật. Nó lấy tin tức lôi không kịp che hai tư thế, đùng một tiếng đụng vào vật tà trên mặt, tám con chân dùng sức cầm, túm, lấy mặt của hắn, tràn đầy sợ hai hướng về sau lưng trong nước nhìn lại, cực kỳ giống bị kinh sợ, trốn ở mụ mụ sau lưng hải tử. Vật tà đột nhiên mở mắt ra, có chút mở mịt kéo xuống tiểu tử, nhìn chung quanh một chút. Hắn nhìn thấy chính mình đang ở hư vô hải trong, nước biển nhấn chìm đến lồng ngực của mình, dưới chân truyền đến đau đớn kịch liệt, không khỏi vẻ mặt đại biến, gầm lên một tiếng, thân thể rút phi mà lên, nhanh chóng hướng về trên bờ hạ xuống. Đã đến trên bờ, hắn cau mày liếc mắt nhìn hai chân của mình, chỉ thấy một cái chân trên mắt cá chân vết thương đã nhiều đến trăm cái, máu thịt bé bét, một cái chân khác trên vết thương một mực lan tràn đã đến đầu gối, máu tươi nhuộm thấu màu đen quần, dây cung quần cũng không tốt đi nơi nào, rách rách dưới, thập phần không thể tả. Nam Nguyệt Hồng thở phào nhẹ nhõm, bay hạ xuống, cười nói, cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì, vừa nãy ngươi đột nhiên đốn ngộ, hướng về hư vô hải đi đến, ta không dám đánh đoạn ngươi đốn ngộ, không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi làm cái phòng ngự, cho ngươi không có toàn bộ thân thể đều là vết thương. Vật ta vẻ mặt lạnh lẽo. Ngưng trọng nhìn hư vô hải, nhẹ nhàng nói một tiếng, đà tạ. Nam Nguyệt Hồng nháy mắt một cái, cười nói, vật huynh, vừa bắt đầu ta còn chưa tin ngươi thường thường đốn ngộ, hiện tại ta tin rồi. Vật ta lạnh lùng nhìn hư vô hải, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, quay đầu mặt không thay đổi nói, vừa nãy ta đúng là tại đốn ngộ, nếu ta đốn ngộ thành công, tu vi khẳng định tiến nhanh. Đột phá đạo tam cảnh giới là thấp nhất hiệu quả. Vật ta không có nói quảng, cũng không có nói láo, hắn nhớ tới vừa nãy lộ trình của chính mình còn rất dài, phải đi rất lâu, phải đi rất xa, mà loại này đốn ngộ là tất cả tu sĩ đều hy vọng trường đốn ngộ. Thời gian càng dài, tu vi tăng cường càng nhiều. Nam Nguyệt Hồng ôm quyền nói, chúc mừng vật huynh, chỉ tiếc bị đây nên chết con cua nhỏ đã cắt đứt. Không. Vật ta kiên định lắc đầu, đem tiểu tử nâng ở trong tay, khẽ cười nói, nó đã cứu ta. Tiểu tử mờ mịt nhìn vật ta nụ cười, không biết vật ta nói rất đúng điều gì nói, quyền đương là đang an ủi mình, nằm sấp trên tay hắn, không ngừng mà cúi đầu. Vì chính mình vừa nãy xuống biển cử động biểu thị xin lỗi. Nam Nguyệt Hồng có chút ngẩn ra, không hiểu nói, vật huynh, đốn ngộ là cơ duyên, nó đã cắt đứt ngươi. Tính thế nào là cứu ngươi? Vật tà mặt không thay đổi nhìn Nam Nguyệt Hồng, nói, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu, ta vừa nãy đốn ngộ. Không phải phổ thông đốn ngộ. Nam Nguyệt Hồng yên lặng, buồn cười nhìn vật tà. Nói, vật huynh, đốn ngộ chính là đốn ngộ, ta tuy rằng không bằng ngươi đốn ngộ số lần nhiều, nhưng dù gì cũng là thiên tài, đốn ngộ quá hai lần, một lần trường đốn ngộ, một lần ngắn đốn ngộ. Ồ, vật tà nhàn nhạt mà hỏi, ngươi trường đốn ngộ là thời gian bao lâu? Nam Nguyệt Hồng nói, một cái nửa cách giờ. Vật tà quay đầu, nhìn thâm thúy hư vô hải, đột nhiên nói, từ nơi này đến tử vong vòng xoáy là bao nhiêu bên trong, ngươi muốn phi bao lâu? Nam Nguyệt Hồng nói, hẳn là mấy chục triệu dặm đi, ta phi hành hết tốc lực. 5 năm khoảng chừng, trái phải có thể đến. Vật ta hỏi, bằng vào ta vừa nãy tốc độ, phải đi bao nhiêu năm? Nam Nguyệt Hồng không nói gì rồi, vật ta vấn đề thật quái, nhưng vẫn là hồi đáp, ít nhất muốn đi hết ngàn năm, ngươi cả đời đều đi không tới, coi như là nắm giữ 500 năm tuổi thọ vạn vật cảnh tu sĩ, cũng đi không tới. Vật ta nhìn hư vô hải, nói, vậy ta đây lần đốn ngộ đó là hơn 1000 năm. Nam Nguyệt Hồng triệt để không nói gì rồi. Buồn cười nói, vật huynh, xem ra mạng của ngươi cũng không đủ đốn ngộ à. Ngươi sai rồi. Vật ta nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng, nói, lẽ nào không người cùng ngươi nói, đốn ngộ thời gian, tự thân thời gian là dừng lại đấy sao?
Tự thân thời gian dừng lại.
Nam Nguyệt Hồng có chút không hiểu.
Vật ta không có lại để ý đến nàng, một lần nữa nhìn về phía Thâm Thúy Hư Vô Hải, nội tâm nổi lên cự chấn động lớn.
Suy đoán của hắn đúng rồi, cũng sai rồi.
Hắn đã đoán đúng chính mình phải ra khỏi bất ngờ, phải đi hướng về tử vong vòng xoáy.
Nhưng hắn cũng sai rồi, sự tình nguyên nhân không phải hắn đi cứu tiểu tử mà tao ngộ bất ngờ, mà là hắn xem biển mà xuất hiện đốn ngộ.
Hắn cuối cùng không có đi hướng về hư vô hải, hắn tại vô hình bên trong cải biến tương lai.
Nếu là Vô Tà không có đối với hắn nói kia phen lời nói, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên đi cứu tiểu tử.
Sau đó xuất hiện đốn ngộ, Nam Nguyệt Hồng không biết đánh đoạn chính mình sẽ một đi thẳng về phía trước, thẳng đến nước biển đem mình nhấn chìm.
Tới lúc đó, hắn khẳng định Nam Nguyệt Hồng lại đột nhiên phát hiện mình không thể ra sức, không cách nào trợ giúp hắn.
Sau đó chính mình thì sẽ quyết chí tiến lên hướng đi tử vong vòng xoáy.
Vật Tà không biết mình phía trước tiến vào trong quá trình nên làm gì chống đối cường đại lôi kéo lực lượng, nhưng hắn khẳng định chính mình sẽ không chết, dù cho còn lại một bộ khung xương trắng, cũng sẽ đi đến tử vong vòng xoáy vị trí.
Thế nhưng, tiểu tử vào biển thời điểm, hắn do dự.
Sau đó hắn xuất hiện đốn ngộ, hướng đi trong biển.
Sự tiến triển của tình hình thật giống vẫn là đồng dạng, hắn vẫn hướng về tử vong vòng xoáy xuất phát, nhưng bất đồng là, tiểu tử còn tại trong biển bơi, sau đó rốt cục nhận lấy kinh hãi, bay ra.
Nó muốn tìm chính mình che chở, lại không nghĩ rằng, trái lại đã cắt đứt đốn ngộ, cứu mình.
Không thể không nói, nhân sinh chính là vô số loại nhân duyên trùng hợp tụ tập cùng một chỗ, kiện kiện quỷ dị bất ngờ phát sinh, tất cả đều là chuyện trong dự liệu.
Giống như là Vật Tà đốn ngộ, lúc trước hắn ăn vào ba cây đốn ngộ thảo, cũng còn không cách nào đốn ngộ, là bởi vì hắn đã sớm nhìn phát chán sở hữu phong cảnh, không có sự vật mới mẻ kích thích.
Mà bây giờ, hắn bị hư vô hải rung động, thế là hắn chuyện đương nhiên xuất hiện đốn ngộ.
Này hay là chính là vì cái gì Vô Tà tin tưởng vận mệnh,
mà chính mình cũng không tin tưởng vận mệnh, tất cả bất ngờ đều có thể giải thích được, chỉ cần có thể giải thích đồ vật, cũng không phải là vận mệnh.
Vật Tà tại bóng đêm trong lực xuống, phóng tầm mắt tới xa xôi hơn biển rộng, hai mắt thâm thúy, giống như này biển.
Đột nhiên, hắn nhìn hướng thiên không.
Hắn nhìn đầy trời tinh thần, phát ra nhẹ giọng lẩm bẩm.
Vô Tà, ngươi nói vận mệnh biết sửa phục tất cả xuất hiện sai lệch con đường, hiện tại ta xuất hiện sai lệch, nếu như ngươi muốn để cho ta tín phục vận mệnh, ngươi liền để vận mệnh chứng minh cho ta xem.
Thanh âm êm dịu, không có bay ra bao xa, đã bị hư vô hải này con hắc ám dã thú rít gào bao trùm, làn sóng tiếng sàn sạt vẫn như cũ cuốn sạch lấy đại địa, tuyên cáo mình đã đến.
Nam Nguyệt Hồng nhìn Vật Tà, nhìn trắng xám thanh tú mặt, âm nhu lá liêu trong tròng mắt, kiên định mà thâm thúy, thỉnh thoảng tránh qua cơ trí cùng thấm nhuần lòng người tinh mang, dĩ nhiên cảm thấy hắn rất có khí chất.
Nàng tự giễu nở nụ cười, người trước mắt chính là người bình thường, nào có thần bí như vậy.
Vật huynh, ngươi vừa nay đốn ngộ, nhìn thấy gì?
Vật Tà lạnh lùng nói, thủy ta đạo tâm đồ vật.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 194, một hồi chiến tranh đến.
Vật Tà hoàn toàn không có chú ý tới, khi, làm, Nam Nguyệt Hồng nhìn thấy chính mình đốn ngộ sau khi, trong lúc lơ đãng đem Vật công tử mới lạ khách sáo, đổi thành Vật huynh ngang hàng xưng hô.
Đây là đem Vật Tà cho rằng người cùng thế hệ ám chỉ.
Cái này chuyển biến, đó là bởi vì đốn ngộ quan hệ, trước đó Nam Nguyệt Hồng không tin, bây giờ nàng tin, nàng cho rằng Vật Tà tạo hóa thâm hậu, ngày sau vô cùng có khả năng xuất hiện lần nữa đốn ngộ, đạt đến đạo tam cảnh giới.
Một khi đã đến cảnh giới này, hắn đó là kỳ tích.
Trong vòng 2 năm từ một người phàm tục tu hành đến đạo tam cảnh giới, đây nên là cỡ nào chấn động tin tức kinh người, rung động nhất, đương nhiên phải thuộc về hắn tư chất, một cái phế đến không thể lại phế phế tài.
Nàng đối với điểm ấy tin chắc không nghi ngờ.
Vật Tà không có tâm tình đi để ý tới nàng là gì ý nghĩ, hắn chỉ quan tâm chính mình, vẫn không có từ vừa nãy bị chấn động, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.
Hắn căn bản không ngờ được chính mình còn có thể hạ giới đốn ngộ, hơn nữa dừng lại, một trận ngộ, liền xuất hiện nguy cơ sống còn.
Nếu là tình huống bình thường, cho dù hắn nhìn thấy hư vô hải, cũng sẽ không đốn ngộ.
Hắn rõ ràng, là bởi vì hắn nhớ tới Vô Tà lời nói, để cho mình tâm bình tĩnh xuất hiện vết nứt, vì lẽ đó chấn động liền hóa thành nước biển, mãnh liệt vào, không lọt chỗ nào.
Chính như Vô Tà nói, Vật Tà phát hiện trong lòng chính mình bị gieo một viên hạt giống.
Chỉ có điều viên mầm mống này muốn nảy mầm, hầu như là không thể nào.
Nam công tử, ngươi nói có chuyện liên quan với hư vô hải, không biết là chuyện gì?
Vật Tà không có xoay đầu lại, ánh mắt vẫn cứ nhìn hư vô hải.
Nam công tử.
Nam Nguyệt Hồng hơi kinh ngạc, mình đã biểu lộ cùng thế hệ tương giao thái độ, vì sao còn khách khí như thế?
Hắn là không muốn cùng chính mình kết giao, vẫn còn quá ngốc quá ngây thơ, nhìn không ra.
Bất kể là cái gì, Nam Nguyệt Hồng tạm thời không có tâm tư đi để ý tới, bởi vì nàng muốn nói chuyện xác thực trọng yếu.
Nàng nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm nghị, nói rằng, này ngàn năm qua, hư vô hải cắn nuốt Tây Phương cả một khối đại lục, này không chỉ có dẫn đến hạ giới tài nguyên thiếu rất nhiều, còn dẫn đến đại lục phương Tây sinh linh toàn bộ đi tới ba khối trên đại lục.
Vật huynh,
ngươi cũng đã biết đại lục phương Tây đều là chút sinh linh gì?
Vật Tà nhàn nhạt nói, linh thú.
Nam Nguyệt Hồng gật gật đầu nói, không sai, đã từng nơi đó là hết thảy linh thú căn cứ, là tất cả dã thú thiên đường.
Bọn họ cùng chúng ta nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, vãng lai không ngọn lửa chiến tranh.
Thế nhưng bởi vì hư vô hải xuất hiện, khiến cho bọn hắn tiến vào lãnh địa của chúng ta sinh sôi nảy nở, sinh tồn.
Bọn họ không có tiến vào chúng ta thành trì, lấy bộ lạc tình thế tại dã ngoại sinh tồn, một mực biểu hiện quy củ, chưa bao giờ bắt nạt phàm nhân.
Vẫn như cũ thập phần hòa thuận, muốn cùng chúng ta cùng tồn tại.
Vốn là,
Này cũng không thể coi là cái gì, dù sao vạn tộc đều có sinh tồn quyền lợi, không người nào có thể tùy ý xóa bỏ bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng có thể tu hành, muốn trừ đi, e sợ muốn tạo thành tu tiên giới đại dung chuyển. Không ai đồng ý, cũng không dám làm như thế. Thế nhưng, hư vô hải cắn nuốt tất cả hữu hình vật chất, liền ngay cả linh khí, đã ở mỗi giờ mỗi khắc thôn phệ, dẫn đến từ ngàn năm nay, linh khí không ngừng thiếu thốn, tu hành càng thêm gian nan. Có thể đạt đến vạn vật cảnh giới đại năng càng ngày càng ít. Chớ nói chi là nghĩ tại vạn vật cảnh giới bên trong tiến thêm một bước, về phần phi thăng, đã càng ngày càng gần tới với hy vọng xa vời. Mấy cái nhất lưu thế lực đại năng thế là đối với thế giới cách cục tiến hành rồi phân tích, bọn họ cho rằng, chỉ có tiêu diệt linh thú bộ tộc mới có thể làm cho tu tiên giới linh khí một lần nữa trở nên đầy đủ, tạo nên càng nhiều người mới. Sau đó những nhân tài này trong, luôn có một hai vị tạo hóa phi phàm, phi thăng lên giới, tập được vô thượng thần thông sau, liền có thể trở về cứu vớt hạ giới, miễn phải bị hư vô hải thôn phệ. Đến đây, linh thú toàn bộ được gọi là yêu thú. Vật ta mặt không thay đổi nghe, hắn không thèm để ý linh khí trôi đi tốc độ, hắn không thèm để ý hạ giới an nguy, lại càng không lưu ý nhân tộc muốn cùng ai giao chiến. Những này đối với hắn mà nói, vốn là không quá quan trọng. Hắn tại trải qua vừa nãy một khắc đó sau, cảm giác rất nhiều chuyện đều không trọng yếu, bây giờ ngoại trừ tu hành, duy nhất để hắn hứng thú, liền là tương lai của mình. Hắn muốn biết Vô Tà đến cùng nhìn thấy gì. Đáng tiếc, không có cơ hội hỏi lại. Vật Tà nhàn nhạt trở về âm thanh, đây cũng làm sao? Nam Nguyệt Hồng cười nói, Vật huynh, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi, ngươi khẳng định cho rằng đánh thì đánh, mắc mớ gì đến ta? Để những lao quái kia đi đánh là được. Nam Nguyệt Hồng đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nói, thế nhưng, không phải ta chuyện giật gân, liên quan với hai cái chủng tộc chiến tranh, không người nào có thể chỉ lo thân mình, tự do ở hai người ở ngoài. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trận này vòng xoáy trước sau sẽ đem ngươi hút vào, lan tràn ngọn lửa chiến tranh, sẽ đoạt đi ngươi tất cả. Ngươi có thể làm, chỉ có phản kháng, chỉ có thủ hộ. Vì phòng ngừa ngươi để ý người hoặc công việc, sự việc bị ngọn lửa chiến tranh đốt cháy, ngươi nhất định phải làm những gì, dù cho hy sinh. Nói tới chỗ này, Nam Nguyệt Hồng lại nở nụ cười, đối với Vật Tà nói, vốn lấy vật huynh thực lực, muốn ở trong chiến tranh chết đi, e sợ rất khó, hơn nữa, đây là một biểu hiện cơ hội, chỉ cần chiến công chắc việc, ngươi liền có thể thu được vô cùng nhiều điểm số, nhanh chóng đạt được khó mà tưởng tượng địa vị, được mọi người sùng kính. Vật Tà thản nhiên nói, liền những thứ này. Nam Nguyệt Hồng vẻ mặt hơi run, có chút không rõ Vật Tà là có ý gì, chẳng lẽ hắn thông qua cái gì con đường đã lấy được càng nhiều tin tức? Vì lẽ đó có ý riêng hỏi, liền những thứ này. Nam Nguyệt Hồng cắn răng, hai mắt tinh quang lóe lên, nói, không, không chỉ chừng này. Vào lần này trong chiến tranh, chúng ta là tuyệt đối có lợi một phương, bởi vì chuyện này cực nhỏ người biết, yêu tộc còn ngây thơ cho rằng, bọn họ có thể cùng chúng ta sống chung hòa bình. Vì lẽ đó, một khi các đại năng định ra chiến tranh này, chúng ta liền sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén, tại mới đầu giai đoạn, dành cho yêu tộc lớn nhất đả kích, khiến cho bọn họ bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Có thể nói, chúng ta nắm giữ tuyệt đối chủ động, đồng thời hoàn toàn có cơ hội lấy cái giá thấp nhất, diệt toàn bộ yêu tộc. Mà có thể xuất lĩnh đại quân đánh lén người, nhất định sẽ bởi vì chuyện này dương danh lập vạn. Vật huynh. Nam Nguyệt Hồng ngưng trọng nhìn Vật Tà, nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi danh tiếng chấn động mạnh. Nam Nguyệt Hồng đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Vật Tà nghe, điều này là bởi vì nàng cho rằng Vật Tà là một nhân tài. Nàng đặt cửa tại Vật Tà trên người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chỉ cần nàng hướng về cha nàng đề cử Vật Tà, đồng thời Vật Tà ở trong chiến tranh rực rỡ hào quang, như vậy nàng địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, không gần như chỉ ở trong môn phái uy vọng đại thịnh. Tại minh chủ trong mắt cũng sẽ càng thêm coi trọng. Mà Vật Tà cũng tuyệt đối sẽ vì chuyện này đối với nàng cảm kích, do đó trở thành lòng trung thành của nàng thủ hạ. Nói tóm lại, đây là một song danh, cả hai cùng có lợi, cục diện, nàng có thể có được nàng mong muốn, nàng cũng làm cho Vật Tà danh tiếng nâng cao một bước. Đối diện với mấy cái này, Vật Tà sẽ làm phản ứng gì? Ân. Ân nhẹ một tiếng, đây cũng là Vật Tà toàn bộ phản ứng. Đối mặt Vật Tà thái độ, Nam Nguyệt Hồng không nói gì rồi, nàng thật sự là không hiểu Vật Tà, đây là một người bình thường nên có phản ứng. Nguyên bản lần thứ nhất nhìn thấy Vật Tà, nàng coi chính mình nhìn thấu Vật Tà, cho rằng hắn là một cái tính tình lãnh đạm, dựa vào bút lớn tài nguyên tu hành tu sĩ bình thường, không có gì đặc biệt. Đối với danh tiếng của mình thập phần coi trọng. Không phải vậy hắn hà tất làm ra nhiều như vậy làm náo động việc. Sau đó, nàng phát hiện Vật Tà cũng không phải cái trương dương người, mà là cái ngoại trừ tu hành, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú tu sĩ, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, có cực cường tự chủ, đồng thời giỏi về quan sát những người khác, biết rõ nhân tính. Lại tới bây giờ, nàng tựa hồ phát hiện mình sai rồi, đối mặt như thế ích lợi thật lớn. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt ân một câu. Hắn có phải hay không hẳn là đối với được cả danh và lợi sự tình biểu hiện nhiệt tình một điểm. Ít nhất cho cái mỉm cười chứ. Người này quái, quá quái lạ rồi. Vật Tà biết Nam Nguyệt Hồng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn xem sự tình quan điểm cùng Nam Nguyệt Hồng không giống nhau. Vì lẽ đó hắn thường thường nhìn thấy không giống với phong cảnh. Liên chuyện này mà nói, hắn không nhìn thấy yêu tộc diệt sạch kết quả. Hắn nhìn thấy, như cũng là vạn tộc cộng sinh. Chỉ là vào lúc ấy, vạn vật cảnh giới lao quái sẽ ít đi rất nhiều, hai tộc thực lực cũng sẽ tổn thất lớn. Xem sự tình, chỉ có khách quan thấy rõ sự thật bản chất, mới có thể suy đoán ra gần nhất kết quả. Mượn chuyện này tới nói, việc này nguyên nhân là cái gì? Linh khí giảm thiểu. Cần điều kiện là cái gì? Người chết. Chết rất nhiều người, chỉ có tu sĩ giảm thiểu, linh khí hao tổn mới sẽ không lớn như vậy. Như vậy
cái nào loại tu sĩ tu hành cần thiết linh khí rất nhiều. Tự nhiên là cảnh giới càng cao, linh khí liền cần càng nhiều. Như thế thứ nhất, là có thể suy đoán ra, lần này chiến tranh mục đích là người chết, hơn nữa là chết cảnh giới cao tu sĩ. Tại một người lực lượng lớn hơn đoàn đội lực lượng thế giới, một cái vạn vật cảnh giới tu sĩ một ngày hấp thu linh khí, là mấy vạn cái đạo nhất cảnh giới tu sĩ hấp thu linh khí. Chết mấy vạn cái đạo nhất cảnh giới tu sĩ căn bản vô dụng, chỉ có chết vạn vật cảnh giới tu sĩ mới có thể làm cho hạ giới sinh tồn điều kiện đạt được cải thiện. Kết quả là, mỗi cái trong thế lực không có hy vọng phi thăng cảnh giới cao tu sĩ, chỉ có thể chết. Hơn nữa là phải chết. Bọn hắn chết, xưng là hy sinh, sẽ bị thế nhân chỗ tán thưởng, sẽ trở thành một loại vinh quang. Thế nhưng nhân tộc nếu là thật đánh lén yêu tộc khẳng định tay chân luống cuống, rất có thể sẽ bị một lần tiêu diệt. Chết, là yêu tộc một ít người tu hành, này đủ chưa?
Chưa đủ.
Bọn họ nhất định phải thanh lý tất cả có thể dọn ra tới tài nguyên, vì lẽ đó, bọn họ không thể thật sự tiêu diệt yêu tộc. Bọn họ muốn cố ý cho mấy cái yêu tộc thế lực lớn tiết lộ phong thanh, ước định ngày làm tốt chiến đấu, sau đó những lao gia hỏa đó liền đi chiến đấu, sau đó tử vong. Như vậy, không có chết đi những người kia, bao quát yêu tộc, đều là hạ giới bên trong tinh anh, tiền đồ của bọn hắn nhất là quan minh, có khả năng nhất phi thăng lên giới, sau đó trở lại cứu viện binh. Như vật tà đối với Nam Nguyệt Hồng nói ra cái quan điểm này, nàng nhất định sẽ hỏi, tại sao bất diệt quang yêu tộc đại tu sĩ, ngược lại đều là chết nhiều như vậy? Nơi này đó là chủ quan cùng khách quan khác biệt. Nhân tộc tu sĩ tự nhiên là chống đỡ nhân tộc, không muốn nhân tộc đại năng tử vong, yêu tộc tu sĩ tự nhiên là chống đỡ yêu tộc, không muốn yêu tộc đại năng tử vong. Bọn họ mang theo tình cảm để suy nghĩ vấn đề, vì lẽ đó cũng sẽ bị cầm cố. Phải biết, ở thế giới hủy diệt tới gần thời gian, nhân tộc cùng yêu tộc không có khác biệt, đều chỉ là một đầu yếu ớt sinh mệnh. Lúc này, không thể còn phân chủng tộc giới hạn. Nếu là diệt quang yêu tộc đại năng, bằng đem yêu tộc bên trong có hy vọng phi thăng đại năng cũng tiêu diệt. Nay liền giảm bớt phi thăng khả năng, vì lẽ đó, nhất định phải bảo tồn có thực lực nhất đại năng mới có thể bảo vệ quê hương của chính mình. Điểm này, tin tưởng những lao quái kia sẽ không thấy không rõ lắm, bọn họ đã sống mấy trăm năm, trên tâm tính sẽ không thua vật tà, biết cái gì là chủ quan, cái gì là khách quan. Theo như cái này thì, lần này chiến tranh cũng không phải Nam Nguyệt Hồng trong miệng cơ hội, mà là một lần nguy cơ. Vật tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn còn trẻ vô tri Nam Nguyệt Hồng, không có trò chuyện tiếp đi xuống, mang theo tiểu tử xoay người bay đi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 195, một chuyện nhỏ chuyển biến. Vật huynh, hà tất đi được vội vã như vậy? Nam Nguyệt Hồng đuổi theo. Vật ta nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, cảm giác thấy hơi buồn bực, không biết là bởi vì có sự khác nhau, hay là bởi vì cái gì khác, nói chung, hắn tâm tình bây giờ không thế nào vui sướng. Hai người bay đến tầng thứ ba, không lại phi hành, ở dưới bóng đêm hướng đi sân. Trong viện yên tĩnh dị thường, vật ta liếc nhìn được phòng, Phương Thắng, Diệp Tiên gian phòng, nơi cửa không có hầu gái. Hắn lại nhìn một cái Vương Lãng gian phòng, hầu gái cung kính đứng ở cửa. Hắn nhíu nhíu mày, có chút buồn bực mất tập trung, lạnh lùng nói, một đám liền Vương Lãng cũng không sánh nổi rắc rưởi, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên tài. Nam Nguyệt Hồng cũng nhìn ra vật tà có gì đó không đúng, hỏi, vật huynh, ta thấy ngươi tựa hồ rất là buồn bực, không ngại nói nghe một chút. Vật tà lông mày càng nhăn càng sâu, nhàn nhạt nói, ngày mai giao lưu đại hội, ta là một tên người đứng xem chứ. Nam Nguyệt Hồng gật gật đầu, nói, nếu là vật huynh muốn tham gia, cũng không phải là không thể. Vật tà lạnh lùng nói, ngày mai ta không sẽ tới tràng quan sát. À, Nam Nguyệt Hồng cau mày nói, đây không phải rất thất lễ, chỉ sợ bọn họ mấy người sẽ không cam tâm tình nguyện. Ồ, không cam tâm tình nguyện lại sẽ làm sao? Vật tà trong mắt hàn quang lấp lóe. Nam Nguyệt Hồng nói, bọn họ có thể sẽ cảm thấy vật huynh đối với bọn họ không tôn kính, do đó không tiếp tục để ý vật huynh. Vật tà cười lạnh nói, không thể tốt hơn, ta bây giờ không có tâm tình cùng một đống rác rưởi kết giao. Nói xong, bước nhanh hướng đi gian phòng của mình, hoàn toàn liều mạng sau không nói gì ngưng ế Nam Nguyệt Hồng. Ta lại nhìn lầm rồi, nguyên lai người này chính là thập phần trương dương, không, hung hăng. Nam Nguyệt Hồng ở đấy lòng âm thầm nói. Vật tà đi tới cửa trước, hầu gái vì đó mở cửa, cười nói, công tử, nếu như ngài cần nô tỳ làm thập. Ầm. Băng lãnh lãnh đại môn bị dùng sức ngã trên, đại biểu vật tà thái độ. Vật tà trở về phòng trong, nằm xuống. Hắn đột nhiên muốn ngủ cái an giấc, có thể mặc hắn làm sao đem con mắt đóng chặt lại, đều không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn cầm lấy gối hướng về chân giường ngã đi, trợn tròn mắt nhìn chứng đỉnh. Không nói ra được buồn bực. Có thể làm cho một con ngàn năm lão quái sinh ra buồn bực tâm ý, nhất định là một cái khiến người ta buồn bực chuyện. Có thể làm cho một con ngàn năm lão quái lộ ra nội tâm ý nghĩ, nhất định là một cái khiến người ta vướng tay chân chuyện. Vật ta cảm nhận được vướng tay chân, cảm nhận được buồn bực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì vô tà nói suýt chút nữa ứng nghiệm. Hắn nói mình sẽ tiến vào hư vô hải, dù cho chính mình trăm phương ngàn kế tranh né, trước sau sẽ đi vào. Đấy lòng của hắn không muốn tin tưởng, nhưng mơ hồ có chút lo lắng. Như chính mình thật sự tiến vào bên trong, chẳng phải là chứng minh vận mạng tồn tại. Do đó đẩy ngã chính mình nhiều năm qua đạo tâm. Đạo tâm một khi bất ổn, mục tiêu sẽ nứt toát, vậy còn làm sao tu hành? Vật ta rất bất an, đối với trường sinh bất an, đối với vận mạng bất an. Hắn rất không hy vọng chính mình khổ cực liều ra cục diện, nhưng là đi rồi người khác giả thiết tốt con đường. Đây là đem mình làm cái gì? Một con cờ, một cái đồ chơi. Nghĩ tới những thứ này, hắn sẽ nhớ tới thượng giới cái kia đoạn tối tăm chán trường sinh hoạt, trước sau sống ở người khác bóng tối bên dưới. Loại cảm giác này giống như là không cách nào hô hấp, giống như là ngực khó chịu, giống như là ăn một con rồi như thế khó chịu. Hắn không nghĩ, tuyệt đối không muốn lại biến thành người như vậy, từ sáng đến tối tìm hoa vấn liễu, nói chuyện cầm vẽ tranh, sau đó tại ăn chơi chắc táng trong ý loạn tình mê. Qua hết hồn hồn ngạc ngạc một ngày, chẳng phải nghe thấy mượn rượu giải sầu buồn càng buồn. Hắn được rồi thiên đăng sau, cảm giác mình có hy vọng, có tiền đồ, rốt cục không lại bị người đè lên, có thể thư thái phun một ngụm khí. Nhưng lại đến cái gì chó má vận mệnh. Vật ta tuyệt đối không cho phép sự tình như thế phát sinh. Nếu thật sự có vận mệnh muốn bài bố chính mình, vậy mình liền phản làm, không được nó ý. Nghĩ tới đây, vật tà từ trên giường ngồi dậy, muốn tìm cái để cho mình yên tĩnh phương pháp. Hắn đi tới đàn tranh trước đó, ngón tay nhẹ nhàng xoa dây đàn, nói chuyện lên. Tiếng đàn thăm thẳm truyền ra, giống như quá khứ giống như thành thạo, từ khúc rất ưu mỹ, âm điệu rất êm hay. Có thể làm sao nghe, vật tà lại nghe không tới mình muốn yên tĩnh, dù cho từ khúc đã khiến người khác thân ở yên tĩnh trong ngũ gốc, hắn vẫn còn tại quần quận trong trào dầu dãy rủa. Hắn vây tay, môn theo tiếng mà ra. Đi vào. Hầu gái thật lâu không có động tĩnh, nàng tại cửa mở nháy mắt, liền vì từ khúc mà say sưa, nhắm mắt lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể nhẹ lay động, dường như muốn theo ngọn gió kia nhi tung bay đi. Vật tà ngón tay nhất thời dừng lại, hầu gái vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến, vật tà giận dữ, ngón tay đột nhiên bắn ra. Cong. Chói hai sát phạt thanh âm quán triệt đình viện, hầu gái sợ hết hồn, nhìn thấy vật tà mặt lạnh như sương mặt, mau mau quỳ xuống, dập đầu nói, xin lỗi, công tử, ta. Lại đây. Âm thanh lạnh, hầu gái thân thể run lên, thẳng cảm giác hàn khí phả vào mặt. Nàng thận trọng đi tới vật tà trước người, cung kính nói, công tử, ngài có cái gì? A, vật tà đột nhiên từng thanh nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng thất kinh gương mặt, lạnh lùng nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nỗ lực cùng ta dính líu quan hệ, từ đây cùng ở bên cạnh ta, thế nhưng ta cho ngươi biết, không dùng lại loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào xiếc. Hầu gái bị điểm ra tâm tư, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống dập đầu nói, xin lỗi công tử, ta cũng không muốn như vậy. Vật tà hiện tại có giết người kích động, cố nén tức giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, ta khoan dung ngươi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hầu gái dùng sức giật đầu, sau đó nhanh chóng lùi ra. Khi nàng lùi khi đi tới cửa, cảm giác có cái gì tối om om đổ vật phả vào mặt, theo bản năng tiếp được. Nếu như ngươi không muốn lại ủy thân cho người, liền cầm trong túi chứa đồ linh thạch vì chính mình chủ thân. Môn ầm ầm đóng lại, hầu gái không nhìn thấy vật tà là vẻ mặt gì, là lạnh lùng, là nổi giận, là đồng tình, là đáng thương. Nàng không biết. Nàng mở ra túi chứa vật, phát hiện trong đó lại có 30.000 linh thạch, trong lúc nhất thời, ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, nước mắt của nàng không nhịn được chảy xuống, quay về vật tà cửa phòng không ngừng cảm kích dập đầu. Công tử đại ân, tiểu nữ tử một đời không quên. Vật tà ngồi ở cầm bên, không lại biểu diễn, có chút hồn bay phách lạc. Tại vừa nãy, hắn rất muốn giết người thị nữ kia, không hiểu muốn giết nàng. Không có lý do gì, cũng không cần lý do. Đối với dính vào vô số máu tươi láo quái mà nói, hắn sẽ không bởi vì giết bất luận người nào mà ấy nấy, chớ nói chi là chỉ là một cái hầu gái. Nhưng là, khi hắn nghe được nàng nói, ta cũng không muốn như vậy. Thời gian lại đột nhiên nhớ tới, nàng chỉ là cái mặc cho người định đoạt hầu gái, một cái bi ai hầu gái. Vật ta lúc này mới phát hiện, tình cảnh của mình lại như người thị nữ này như thế bi ai. Tất cả mọi người là người đáng thương, hà tất đoạt đi mạng của nàng. Vật ta giúp nàng, càng sát thực nói, hắn giúp mình. Hắn ý biết đến, chính mình suýt chút nữa sinh ra tâm ma. Cũng bởi vì tối nay chuyện đã xảy ra, chính mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Nay tại trước đây, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hắn không khỏi trầm tư. Đạo tâm của mình khi nào trở nên như thế không ổn. Hắn suy nghĩ minh bạch, vẫn là cái kia đáng chết vô tà. Người này không biết xuất phát từ loại nào mục đích, phát hiện tương lai của mình, đồng thời cố ý nói rồi kia phen lời nói, sau đó để cho mình sản sinh chần chờ. Như thế thứ nhất, chính mình liền chắc chắn sẽ không đi cứu tiểu tử, sau đó đốn ngộ cũng sẽ bị đánh gãy, sẽ không phải chết. Đồng thời, chính mình sẽ suy nghĩ vận mệnh một chuyện, sau đó buồn bực. Sau đó phẫn nộ, cuối cùng sinh ra tâm ma. Một khi chính mình không cách nào biết được tâm ma sinh ra, cũng sẽ bị tâm ma khống chế, biến thành vận mạng người ủng hộ, sẽ giúp hắn mở ra cái kia phiến tạm thời còn không có tìm được môn. Vật ta đã minh bạch, người này không phải đang trợ giúp chính mình, mà là tại tính toán chính mình, hết thảy mục đích vẫn là vì cánh cửa kia. Hừ. Vật ta cười lạnh, ngươi có thể nhìn thấu tương lai, nhưng là ngươi không biết, tương lai thủy chung là tương lai, mãi mãi cũng không có phát sinh. Ngươi khi đó nhìn đến tương lai, đã đến lúc này, xuất hiện nhỏ bé biến động, sinh ra sai lệch, vì lẽ đó ngươi cũng lại tính toán không tới ta, ngươi muốn cho ta giúp ngươi mở cánh cửa kia. Vọng tưởng. Vật ta lấy ra chiếc chìa khóa đó, mở cửa phòng, muốn ném đi. Nhưng hắn chợt ngừng lại một chút, khoe miệng cười gần lần thứ hai hiện lên. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng coi như đã đến, sẽ chờ ta tung đi, sau đó các loại chờ một cái nào đó ngu ngốc kiếm đi mở ra. Vật ta cười lạnh lẩm bẩm nói, hay là ngươi tính toán ta chính là chờ ta này ném đi, ngươi căn bản sẽ không hy vọng ta sẽ mở cánh cửa kia, ngươi đang đợi chờ người kia. Người kia là ai đây? Vật ta ánh mắt lấp loe không yên, như ngôi sao đảng diệt, trong giây lát hất tay ầm một tiếng đóng lại cửa lớn. Mặc kệ tên kia là ai, ta đều chỉ có thể nói một câu xin lỗi, hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được chiếc chìa khóa này, trừ phi hắn từ thi thể của ta trên ngày tới. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, vật tà liền rời đi đình viện, đi tới trên đường cái,
hắn chuẩn bị mua thoát thai hoán cốt đan cùng đạo tam đan, lấy đột phá này đạo tam cảnh giới. Đã minh bạch hai tộc người và yêu sắp sửa sau đại chiến, vật ta đã hiểu vì sao trưởng quỹ sẽ nói bây giờ thọ nguyên đan bán không được. Ở trong chiến tranh, lão quái không biết muốn chết bao nhiêu, ai còn có tâm tình đi để ý chính mình còn lại bao nhiêu tuổi thọ, có muốn hay không bổ sung. Rất nhanh, vật ta là đến cửa hàng trước đó. Trong đình viện, Nô Thành, Vân Khả Nhi rất sớm liền đến cỡ này chờ, dựa theo thời gian ước định, Phương Thắng, Nhược Phong, Diệp Tiên mấy người cũng hẳn là đã đến, có thể trên thực tế, chỉ có Danh Nguyện cùng Nam Nguyện Hồng tới chỗ này. Xem ra mấy vị kia hầu gái bị ba người bọn họ chơi đùa không nhẹ, đều mặt trời lên cao rồi, còn chưa từ gian phòng đi ra. Nam Nguyện Hồng không có một tia cô gái e thẹn, nhẹ lay động quả giấy, rất là trực tiếp điểm ra ba người đêm qua trải qua. Câu nói này vừa ra, nhất thời trêu đến Danh Nguyện cùng Vân Khả Nhi một trận mặt đỏ tới mang tai. Nô Thành mỉm cười, không có biểu đạt bất kỳ ý kiến gì. Hắn gặp rất nhiều thiên tài chuyện phong lưu, liền ngay cả chính hắn cũng trải qua, không có gì đặc biệt cảm tưởng. Vương Lãng thì lại mặt không thay đổi ngồi ở một bên, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ xem thường, xem ra mấy người tự hạn chế năng lực không cao lắm, không đủ làm lọc. Đợi một thời gian, vượt qua mấy người không phải là cái gì việc khó. Đáng tiếc mấy người chỉ có tuyệt hảo thiên phú, nhưng một lòng nghĩ quá phong lưu sinh hoạt, chẳng trách vật tà liền đến cũng không tới. Vương Lãng có chút hối hận chính mình lãng phí bó lớn thời gian, đến quan sát mấy người cái gọi là giao lưu đại hội. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 196, ta nhất định phải tới. Chỉ một lúc sau, ba người lúc này mới lười biếng từ trong phòng đi ra, rồi thích dí lưng mỏi. Diệp Tiên toàn thân áo trắng, tóc hai bù xù, vắt trên lưng đàn tranh, trong lúc lơ đãng toát ra phóng đãng bất kham cao ngạo. Phương Thắng mỉm cười liên tục, tóc do dây cột tóc màu trắng buộc lên, hai cái tinh tế rủ xuống đến hai bên, cầm trong tay một cái ngọc tiêu, nhìn lại nho nhã lễ độ. Nhược Phong một thân áo xám, mặt không hề cảm xúc, túi đầu, ánh mắt thăm thẳm, cóng lấy tỷ bà đi tới. Vương Lãng nhìn áo mũ chỉnh tề ba vị thiên tài, ngẫm lại bọn họ tại buổi tối dưới không thể tả hình ảnh, nhất thời buồn nôn, có lập tức rời đi kích động. Thế nhưng hắn muốn học vật tà, liền không chỉ có muốn giống như, càng phải rất giống, vật tà đều có thể quay về hắn xem thường người cười mặt dịu dàng, hắn tại sao không thể? Huống hồ, thì nộ không lộ với hình bản lĩnh, hắn tại chưa bước vào tu tiên giới lúc, cũng đã hết sức quen thuộc, bây giờ cần càng thâm trầm ngụy trang. Thế là hắn đứng lên, cùng Nô Thành Vân Khả Nhi một đạo cung kính ôm quyền. Diệp Tiên ba người gần giống như không thấy đến Vương Lãng ba người như thế, cùng Nam Nguyệt Hồng hai người phàn đàm. Xem ra ba vị là đêm qua lầu nhỏ lại gió xuân, vì lẽ đó hôm nay đến muộn. Nam Nguyệt Hồng nhẹ lay động quạt giấy nói, bất quá là lấy chút việc vui, không đáng nhắc tới. Diệp Tiên buông xuống đàn tranh, nụ cười nhạt nhòa lên. Phương Thắng ngồi xuống, khinh miệt cười nói, một đám tiện nữ tử mà thôi, thật sự là vô vị cực kỳ. Vô vị? Tựa hồ ba vị thích thú. Nam Nguyệt Hồng không biết tại sao, đối với ba người một trận phản cảm. Đêm qua nàng một mực đang âm thầm quan sát vật tà, tự nhiên nhìn thấy hắn mặt lạnh trợ giúp tên kia hầu gái việc, đối với hắn làm người hảo cảm tăng nhiều. Lại nhìn trước mắt ba người, từng cái vui lùa sau khi, nhưng là bực này thái độ, bực này biểu hiện. Còn châm chọc lẫn nhau, dường như ba vị kia nữ tử nên để cho bọn họ hưởng thụ. Đem hai cùng so sánh, nhất thời buồn nôn bay lên. Từ trước, nàng đúng là không có loại cảm giác này, có thể là bởi vì ra vật tà cái này chính diện giáo tài, nàng mới phát giác được ba người buồn nôn. Chỉ ta, nam công tử có được đẹp như tiên nữ, nhưng mỗi ngày nam tử trang phục, thật sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không ngôi. Nhược Phong ánh mắt thăm thẳm, không hề che giấu chút nào của mình khát vọng. Bực này ánh mắt, Nam Nguyệt Hồng nhìn nhiều lắm rồi, không nói hoàn toàn không thấy, ít nhất có thể hờ hững nơi. Có thể chẳng biết vì sao, lần này nàng nhưng như ăn phải con ruồi như thế khó chịu, đồng thời có nổi giận dấu hiệu. Quạt giấy hơi dừng lại một chút, đè lên trong lòng không khỏe, cười ha ha nói, đời này ngươi đều không có cơ hội. Mấy người cười to, sau đó Diệp Tiên nói, vẫn quy củ cũ, tiền văn đấu nghi tình, lại vũ đấu so đấu. Lần này so cái gì từ khúc? Làm sao thắng lợi? Danh Huyền hỏi. Ta nghe nói tầng thứ ba bên trong nuôi 100 con rất có linh tính chim, vậy chúng ta liền so với một khúc bách điều triều phượng, ai hấp dẫn chim nhiều, ai liền thắng lợi. Diệp Tiên nói. Nhược Phong khẽ lắc đầu nói, ta thiệt thòi lớn a. Nhị hồ làm sao có các ngươi âm sắc phong phú? Phương Thắng mỉm cười nói, chúng ta cho phép Nhược Phong chịu thua. Hừ, không cần kích ta, ai thua ai thắng còn chưa biết. Nhược Phong hừ lạnh nói. Diệp Tiên nói, như vậy ta đi tới. Chờ đã, ta cảm thấy hẳn là mời Vật huynh đi tới. Vật công tử, ngươi tuyển loại nhạc nào? Nhược Phong đối với vật tà bất kính thái độ một mực canh cánh trong lòng, muốn để hắn xấu mặt. Xoay người lại, âm thanh nhưng im bặt đi. Trước mắt chỉ có Vương Lãng ba người, nào có vật tà. Vật tà. Nhược Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng hướng về Vương Lãng ba người hỏi, vật tà người đâu? Vân Khả Nhi cùng Nô Thành lắc lắc đầu, không biết vật tà ở đâu, bất quá bọn hắn đúng là đoán ra, lấy vật tà bực này hùng hăng tính cách, chắc là lười đến. Nam Nguyệt Hồng nói, vật huynh đêm qua xảy ra chút bất ngờ, hôm nay trạng thái tinh thần không được, nói vậy còn chưa rời giường. Bất ngờ? Trạng thái tinh thần không tốt? Hừ, khá lắm cớ, hôm qua bị Nhược huynh một kích, trực tiếp dẫn đến tinh thần thất thường rồi, sợ là không dám ra tới gặp Nhược huynh rồi. Diệp Tiên có chút ít khinh miệt nói, ta xem hắn không phải sợ ta, mà là căn bản sẽ không có đem chúng ta để ở trong mắt, các ngươi xem, hắn cửa gian phòng cũng không hề đứng hầu gái, e sợ còn tại cùng cái kia tiện nữ tử phiên Vân Phúc Vũ, bỏ qua chúng ta. Nhược Phong lạnh lùng nói,
Mấy người hướng về vật tà cửa gian phòng vừa nhìn, quả nhiên không thấy hầu gái hình bóng, nhất thời trong lòng hơi giận. Người này quá thất lễ, quá ngạo mạn, không thể tha thứ. Diệp Tiên ngữ khí lạnh xuống. Không nghĩ tới này nam tử phẩm hạnh như vậy ác liệt, một người bình thường hầu gái, sao chống lại hắn như vậy dàn vặt. Danh Uyển bắt đầu đồng tình tên kia hầu gái, hoàn toàn không nhớ được vừa nãy Phương Thắng ba người châm chọc hầu gái lúc thái độ. Người này nhất định phải dạy dỗ một trận, bằng không khó ra trong lòng ác khí. Nhược Phong hừ lạnh nói, bực này tiểu nhân vật không cần quan tâm, hà tất vì hắn chuyện nổi giận, chúng ta mau mau so với chúng ta a. Phương Thắng nhàn nhạt nói, hắn đúng là cũng không để ý vật tà bực này run rế phải trang trình diện. Phương huynh, hắn đến không trình diện này đều không liên quan, thế nhưng để cho ta không thể nhẫn nhịn, là người này lại hung hăng đến không nhìn chúng ta, đây là cái gì? Đây là vẽ mặt. Nếu là liền mặt mũi cùng tôn nghiêm đều vứt bỏ, chuyến đi chúng ta còn thế nào gặp người? Nhược Phong hừ lạnh hướng đi vật tà gian phòng. Nam Nguyệt Hồng đối với mấy người phản cảm trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã đến khó mà chịu được trình độ, trầm mặc đứng ở một bên. Vương Lãng sắc mặt khẽ biến thành cười, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, hắn mới không lo lắng vật tà sẽ phải chịu cái gì giáo huấn. Mấy người đồng loạt đã đến vật tà trước cửa phòng, Nhược Phong cười lạnh nói, nếu chính hắn không biết xấu hổ, vậy chúng ta liền để hắn không mặt mũi. Bắt gian tại trận bực này cho hay có thể nào bỏ qua. Dứt lời, đột nhiên đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đi vào. Nắm bắt. Gian chữ còn chưa nói ra, Nhược Phong lần thứ hai sững sờ, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, sao có thể nhìn thấy bởi vì trần truồng ma hốt hoảng vật tà. Người này, đến cùng đi nơi nào? Nhược Phong cảm thấy lung túng, lửa giận nhất thời đã đến đỉnh điểm. Hắn từ gian phòng đi ra, trùng hợp nhìn thấy một cái hắc ý trang phục nữ tử. Nữ tử này không phải là vật tà hầu gái sao? Làm sao không mặc hầu gái phục, còn tới nơi đi loạn? Nhược Phong tâm tư chuyển động, thô bạo gọi lại hầu gái. Lại đây. Xa xa hầu gái sững sờ, có chút không tình nguyện đi tới. Vật tà ở nơi nào? Nhược Phong lạnh lùng mà hỏi. À. Hầu gái sợ hết hồn, xem mấy người này vẻ mặt, nhất thời nhận ra được vật tà đắc tội rồi mấy người, không thể làm gì khác hơn là thận trọng hồi đáp, công tử. Ta hôm nay đã vì chính mình chỗ thân, không còn là ai hầu gái, không biết hắn đi nơi nào. Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra đêm qua ngươi đem hắn hầu hạ đến mức rất thoải mái, mới có linh thạch chỗ thân, hoặc là hắn đem ngươi mua về. Một cô gái bị người như vậy làm thấp đi, tự nhiên là lòng có tức giận, nhưng làm cho nàng nổi giận nhưng không là vấn đề bản thân, mà là hắn tại làm thấp đi ân nhân của mình. Nàng không đắc tội được người này, nhưng cũng không cho phép có người sỉ nhục ân nhân của hắn, không thể làm gì khác hơn là khẽ túi đầu giải thích, công tử, ngươi đã hiểu lầm, vật công tử đạo đức tốt, làm người chính trực. Không chỉ có không có đối với tiểu nữ tử làm sao, trả lại cho tiểu nữ tử 30.000 linh thạch để tiểu nữ tử có thể chủ thân. Hơ ha 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 ha. Phảng phất là nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, Nhược Phong càn rỡ cười ha hả, Phương Thắng, Diệp Tiên cũng là cười nhạo lên tiếng. Tiểu tiện nhân, ngươi tại trêu chọc ta chơi đây. Hắn khi làm mình là ai, vô duyên vô cớ sẽ cho ngươi như thế một cô gái xa lạ 30.000 linh thạch chủ thân. Nhược Phong châm chọc mà cười cười. Hầu gái trong lòng tức giận, nhưng hay là không dám tranh luận, trầm thấp mà nói. Tuy rằng Thế Phong Nhật Hạ xuất hiện rất nhiều đạo đức người, nhưng vật công tử đúng là người tốt. Lời vừa nói ra, Nhược Phong mấy người biểu tình ngưng trọng, trong mắt tức giận lần thứ hai kéo lên, lạnh giọng nói: Ngươi là tại châm chọc chúng ta mục nát dâm thủy? Không có không có, tiểu nữ tử tuyệt không ý này. Hầu gái sợ đến hoang mang xua tay. Thiện nhân. Nhược Phong giơ bàn tay lên, làm bộ liền hướng hầu gái trên mặt đánh tới. Nhược công tử, hà tất như vậy? Nam Nguyệt Hồng ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái dây nhỏ bay ra, cuốn chặt lấy Nhược Phong cổ tay, nhất thời để hắn không thể động đậy. Nam công tử, ngươi đây là ý gì? Nhược Phong cao mày nhìn về phía Nam Nguyệt Hồng. Nam Nguyệt Hồng cười nói, nếu là vật tà đắc tội cho ngươi, hà tất bắt nàng hạ giận. Nhược Phong hô hấp hơi ngưng lại, hắn cũng không thể nói, là vì cô gái này gián tiếp điểm ra phong lưu của hắn thành tính, cho nên muốn đánh người đi. Xem ở Nam công tử trên mặt mũi, ta liền bỏ qua ngươi. Cút. Nhược Phong gầm lên. Hầu gái mau mau đi ra ngoài chạy đi. Chạy khi đi tới cửa, trong mắt đã chảy ra nước mắt đến. Lúc này, vật tà về tới nơi này. Hầu gái vừa nhìn thấy vật tà, mau mau chạy lên trước ngăn cản vật tà. Vật công tử, ngươi ngàn vạn không thể đi vào, bọn họ đang tại nội trên đầu, muốn tìm làm phiền ngươi. Vật tà nhìn cô gái này lê hoa đái vũ khuôn mặt, thoáng suy tư, liền đã minh bạch đầu đuôi câu chuyện, nhàn nhạt nói, ngươi rời đi thôi. Hầu gái quay về vật tà quỳ xuống, lần thứ hai dập đầu mấy cái văn tiếng. Công tử, ngươi tuyệt đối không nên hiện tại đi vào. Vật tà nhàn nhạt nhìn cô gái này, nhìn nàng rời đi, sau đó mỉm cười đi vào đình viện. Trong đình viện, Nhược Phong mấy người đều bởi vì vật tà hành động cảm thấy lung túng, tùy theo mà đến, đó là từng đợt phẫn nộ. Hắn tại bực này thời điểm, bực này cách làm phép nhất định là cố ý trào phúng, châm chọc chính mình, mà nhờ vào đó nâng lên hình tượng của hắn. Người này thật sự là quá đáng quá mức, quá kiêu ngạo rồi. Người này cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, còn hơn nữa chửi tới, trào phúng, sau đó liền né tránh, là cái thá gì? Phương Thắng tức giận nói. Không cần mắng, hắn đến rồi. Theo Nhược Phong lời lạnh như băng truyền ra, mấy người đều xem hướng về phía cửa, nhìn thấy một mặt mỉm cười vật tà. Nhược Phong trước tiên hướng về vật tà đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kha kha, chúng ta chính nhân quân tử thực sự là thật hăng hái. Xem bộ dáng là đi dạo phố mà đến. Vật tà nhàn nhạt biệt mấy người một chút, cười nói, đi ra ngoài hút một ngụm không khí mới mẻ, luôn có thể khiến người ta đầu óc tỉnh táo.
Tỉnh táo?
Nhược Phong sắc mặt đột nhiên chuyển thành băng hàn, nói, có vẻ như Vật công tử quên mất ta gọi ngươi hôm nay tới nơi này, cũng quên mất ngươi là giao lưu đại hội người đứng xem.
Vật ta nhíu mày, nhắm mắt lại tỉ mỉ nhớ lại một cái, nói rằng, ta trước trả lời ngươi vấn đề thứ hai, ta tới nơi này cũng không phải tới vây xem ngươi, ta là tới xem hư vô hải.
Thứ yếu?
Vật ta chân mày cau lại, cười gằn nhìn Nhược Phong, ngươi kêu ta đến, ta liền nhất định phải tới.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 197, sức mạnh chân chính.
Nhược Phong cùng Vật Tà Châm Phong tương đối, lạnh lùng lẫn nhau nhìn đối phương.
Nam Nguyệt Hồng thấy hai người bầu không khí thập phần không ổn, nở nụ cười một tiếng, tới điều đình.
Là ta phê chuẩn Vật huynh hôm nay không dùng để, nhất thời không có hướng về các vị nói rõ, lỗi của ta.
Nam công tử, tuy rằng ta biết ngươi là tại giữ gìn thủ hạ, nhưng chuyện này là người này thất lễ trước, chưa đem chúng ta để ở trong mắt, sau đó lại mượn hầu gái việc, nhục nhã chúng ta, hắn năm lần ba phen khiêu khích, ngươi làm sao có thể nhẫn?
Nhược Phong không có lĩnh cái này tình cảm, càng không có mượn lửa xuống dốc ý tứ, lớn tiếng chất vấn.
Nam Nguyệt Hồng nhíu nhíu mày, đối với Nhược Phong đổi trắng thay đen lời giải thích bất mãn hết sức.
Cái kia Nhược huynh muốn nên xử lý như thế nào việc này?
Nam Nguyệt Hồng hỏi.
Xử lý như thế nào?
Nhược Phong ánh mắt trầm lặng nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, bất quá ta cho rằng một cái chân thành xin lỗi ít nhất phải có.
Vật Tà hơi lắc đầu, mỉm cười lên tiếng, ngươi là có hay không cho rằng như vậy đối với người khác có thể cho ngươi sản sinh cảm giác ưu việt?
Để cho ta xin lỗi, ngươi liền có thể cảm giác ưu việt tăng gấp bội.
Nhục nhã tên kia hầu gái, ngươi liền có thể cảm giác ưu việt tăng gấp bội.
Ngươi là có hay không cho rằng đây là tại biểu diễn sức mạnh của ngươi, sự cường đại của ngươi?
Đối mặt Vật Tà lạnh lùng chế giễu, Nhược Phong cười khinh bỉ lên.
Không sai, ta có thể tùy ý nhục nhã thị nữ kia, thậm chí còn muốn mạng của nàng, liền là bởi vì ta mạnh hơn nàng.
Đồng lý, ta bức bách ngươi cúi thấp đầu nói xin lỗi, cũng là bởi vì ta mạnh hơn ngươi.
Hắn khinh miệt quay đầu, cười lạnh nhìn về phía Vương Lãng Vân Khả Nhi đám người, cười nói, ta không nhìn các ngươi cũng không dám nổi giận, liền là bởi vì ta cường.
Các ngươi như dám to gan lộ ra một cái bất mãn, sẽ trêu đến ta tâm tình không sảng khoái, từ đây run như cầy sấy để phòng của ta trả thù, liền là bởi vì ta cường.
Vân Khả Nhi, Nô Thành hai người đã sớm nhìn ra chính mình không bị bọn họ để ở trong mắt.
Bây giờ này giống như lời nói, từ lâu không phải không để vào mắt đơn giản như vậy.
Đây là tại coi thường mấy người.
Có thể sự thực rồi lại là như vậy trào phúng, hai người bọn họ xác thực không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn.
Có thể nói đến cùng, hai người bọn họ tốt xấu cũng nên quen rồi thiên tài, bị vừa nói như thế, tuy rằng không dám phản bác.
Nhưng sắc mặt nhưng là không tự chủ được khó coi chút.
Hiện tại, ngươi lại có lời gì để nói, ta muốn ngươi nói xin lỗi, ngươi còn dám không theo.
Nhược Phong cười gằn nhìn Vật Tà.
Vật Tà khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý, quay về Nhược Phong mỉm cười nói, từ trước, ta nghe quá một cái rất có ý tứ cố sự.
Nói rất đúng chứ, hầu hỗn chiến thời kỳ, có 10 cái quốc gia, trong đó, có 2 quốc gia cường đại nhất, thế nhưng thực lực bọn hắn tương đương, dù ai cũng không cách nào bắt ai. Thế là, bọn họ liền đem tâm tư đặt ở những quốc gia khác trên người, bọn họ muốn thông qua biểu diễn sức mạnh, không ngờ người nào, để những quốc gia khác đầu nhập vào chính mình.
Một người trong đó chứ hầu, hắn thông qua lực lượng cường đại bắt được một cái nhân thần cộng phẫn tội phạm giết người. Cái này phạm nhân phạm vào tội đã không thể đếm hết được, mỗi người đều muốn hắn chết. Thế là cái kia chư hầu liền giết hắn đi,
đạt được vô số tiếng khen.
Một cái khác chư hầu, hắn cũng bắt được một cái tội ác ngập trời tội phạm giết người, nhưng lại tại ai cũng muốn giết người phạm chết dưới tình huống, cái kia chư hầu nhưng đối với hắn nói, ta tha thứ ngươi tất cả tội lỗi.
Hắn không chỉ có tha thứ cái này tội phạm giết người, còn tại vô số tiếng mắng bên trong che chở hắn.
Vật Tà nhìn về phía Nhược Phong, nói, ngươi đoán, cái khác 8 cái quốc gia, đầu phục cái thứ nhất chư hầu, còn là cái thứ hai chư hầu.
Nhược Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta vì sao phải đoán?
Vật Tà hơi lắc đầu cười nói, cái khác 8 cái quốc gia toàn bộ đều đầu phục cái thứ hai chư hầu.
Nam Nguyệt Hồng nhíu mày nói, không thể a.
Cái thứ nhất chư hầu làm hả hê lòng người chuyện, làm sao trái lại không chiếm được chống đỡ?
Vật Tà cười nói, ngươi sai rồi, đây không phải so với ai khác càng đắc nhân tâm, mà là so với ai khác càng mạnh mẽ hơn số lượng.
Cái thứ nhất chư hầu lấy năng lực của chính mình giết cái kia khắp thiên hạ đều muốn giết tội phạm, tại người khác xem ra, đây là chuyện đương nhiên, chư hầu có thiên quân vạn mã, mà cái kia tội phạm giết người chỉ là một người, một đống người giết một người, đây coi là sức mạnh nào?
Huống hồ, cái khác chư hầu sẽ cho rằng, hắn là bởi vì thiên hạ đại thế, vì lẽ đó làm kiện phục tùng mọi người ý chí công việc, sự việc, đây là cái gì?
Cái này gọi là khuất phục.
Nhưng người thứ hai chư hầu, hắn cũng tại một mảnh tiếng mắng bên trong tha thứ người này, đồng thời coi trời bằng vùng bảo vệ người này.
Hắn không e ngại bất luận người nào, bởi vì sao?
Bởi vì hắn có sức mạnh tuyệt đối.
Sức mạnh chân chính, không phải ngươi cầm một cây đao, giết một cái tay không tấc sắt phụ nữ, mà là cái kia khắp thiên hạ đều muốn giết tội phạm, ngươi nhưng có quyền lực tha thứ hắn.
Này, mới là sức mạnh.
Vật Tà nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó buồn cười nhìn Nhược Phong, nói, ta nếu không cách nào từ trên người ngươi cảm nhận được sức mạnh, lại vì sao phải khuất phục tại ngươi, nói xin lỗi ngươi.
Nói xong, hoàn toàn không để ý tới Nhược Phong khó coi vẻ mặt, nhẹ nhàng đi trở về nhà của mình, đóng cửa lại.
Trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người từ lâu yên tĩnh không nói.
Vương Lãng nheo mắt lại, tỉ mỉ dư vị Vật Tà kia phen lời nói ý vị, quả thật là cảm khái vô cùng.
Nhất thời sáng tỏ tại sao hắn muốn trợ giúp chính mình, tại sao hắn có thể tha thứ đối với hắn động tới sát cơ Vân Khả Nhi? Bởi vì hắn đối với sức mạnh của chính mình có lòng tin tuyệt đối, dù cho người khác cỡ nào muốn đánh bại hắn, thậm chí đạt được sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng có tự tin vĩnh viễn vượt qua người khác. Dù cho bên người có một cái đã từng đối với mình có sát cơ người, hắn cũng có tự tin người kia giết không được chính mình. Nguyên lai, tha thứ cũng là một loại sức mạnh. Vương Lãng yên tĩnh không nói nhìn vật tà gian phòng, vào đúng lúc này cảm giác được mình cùng hắn vẫn là tồn tại trên lệch thật lớn, nhưng hắn không có nản lòng, hắn đối với bây giờ vật tà càng hiểu, càng ngày càng tiếp cận hắn. Hắn nhìn một chút như có điều suy nghĩ Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi, lại nhìn một chút một mặt băng xương Nhược Phong, khóe miệng hơi vểnh lên, cười không nói. Vật tà lời nói, để Nhược Phong mấy người rất khó chịu, phi thường lúng túng. Hơn nữa cũng ý thức được chính mình có cỡ nào không thuần thục, dĩ nhiên đối với một cái ở trong mắt chính mình toán nhân vật không tầm thường nổi giận, đồng thời muốn khơi mào sự việc. Loại này phương pháp không chỉ có ấu trí, còn đem mấy người hình tượng triệt để kéo thấp, lại như một cái đại nhân, lại đối với một đứa bé trò đùa dai nổi giận giống như vậy, tâm địa không khỏi quá chật hẹp, quá tiểu nhân rồi. Mấy người căn bản là không có cách vào lúc này kế tục phát tác, nếu thật sự phát tác, chẳng phải là ngay cả mình đều thừa nhận của mình bụng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu nói bọn họ thật có thể thả xuống vật tà bất kính sao? Tuyệt đối không thể, trong lòng đã sớm định ra ý nghĩ, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải người này đẹp đẽ. Cảm giác nhất là đè nén, không phải Nhược Phong không còn gì khác, cái này ngậm bù hòn hắn ăn được thập phần không cam lòng, không nghĩ tới chỉ là mấy câu nói, đã bị vật tà tên tiểu tử này cho phản nhục một cái, một mực nhưng không có cách phát tác, ước đến một bụng đều là hỏa. Chó má tha thứ. Thực lực của ta mạnh hơn hắn. Hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Không phải, là chúng ta. Nhược Phong xoay người lại, kích động phương thắng, Diệp Tiên cảm xúc, hắn đối với chúng ta bất kính, chúng ta nhất định phải lấy lại danh dự. Vậy mà lúc này Diệp Tiên, phương thắng hai cái này bình thường thú vị tương đắc bạn tốt, nhưng cùng mỉm cười thản nhiên nói, Nhược Huynh, chúng ta cho rằng ý nghĩ của ngươi có chút cực đoan rồi. Đúng vậy à, Nhược Huynh, ta cảm thấy vật đạo hữu quan vẫn là có đạo lý, chúng ta như chiếm đạo lý, buộc nhân ra không tha, khó tránh khỏi bị người nói thành ý mạnh hiếp yếu, ngư mô. Câu nói kia là nói như thế nào? Dù dế vĩnh viễn sẽ không tôn kính nhìn về phía lão ưng, bởi vì bọn chúng sinh sống ở thế giới khác nhau. Thế nhưng ở trên không bay lượn hùng ưng, sẽ bởi vì dù dế không tôn kính nó mà nổi giận sao? Hai người cười nói, hùng ưng chỉ có thể tha thứ dù dế, chúng ta không bằng tạm tha thứ cho vật đạo hữu đi. Tâm mắt của hắn dù sao cũng không thể so sánh với chúng ta. Các ngươi, Nhược Phong phảng phất không quen biết hai người như thế, thời điểm như thế này, lại có muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn hành vi, tức giận đến thân thể run rẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Nam Nguyệt Hồng nhìn ba người tức giận không phát ra được bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu vui mừng, quạt giấy nhẹ lay ở giữa, con ngươi quay tít một vòng, thần bí cười nói, ta nghe nói vật tà đang nói trên đàn hơi có chút tâm đắc, không nếu như để cho hắn cùng tỉ thí một chút. Lời này vừa nói ra, ba người họ là hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra dấu giếm không được kinh hỉ. Nhược Phong vội la lên, lời ấy thật chứ? Nam Nguyệt Hồng trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là trịnh trọng đầu nói, đương nhiên. Nhược Phong vừa nghe lời ấy, nhất thời cười thoải mái lên. Ha 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 ha, xem ra ta đạo bất cố a, không bằng chúng ta mời vật huynh đến chàng đấu vui cười. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn phía Phương Thắng cùng Diệp Tiên hai người. Hai người cũng là đại hỉ, cơ hội đều là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, lấy bọn họ tại nhạc khí trên điều nghiên mười mấy năm trình độ, nhục nhã một cái nho nhỏ vật tà, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất thời cùng Nhược Phong trao đổi cái ánh mắt, hướng về vật tà gian nhà đi đến. Nam Nguyệt Hồng nhìn ba người một mặt cười xấu xa vẻ mặt, kém đến ý cười to lên. Bọn họ chưa từng nghe tới vật tà biểu diễn, nhưng nàng Nam Nguyệt Hồng nhưng là sớm đêm qua may mắn vừa nghe, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, nhưng cũng có thể lập tức phán đoán ra. Hắn trình độ vượt xa ba người. Có thể ba người nhưng đần độn cho rằng tìm tới nhục nhã vật tà cơ hội, vừa nghĩ tới đến thời điểm ba người trợn mắt ngất ngụm, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng thật sự muốn cười, phi thường muốn cười. Danh Uyển thấy Nam Nguyệt Hồng trên mặt vẻ mặt rất cứng ngắc, tựa hồ là đang cố gắng kìm nén cái gì, không khỏi quan tâm hỏi, "Nam công tử, có phải là hay không bị vật tà cái tiểu tử thúi kia cho hỏng rồi tâm tình?" "Không liên quan, đợi lát nữa ta sẽ để hắn khó chịu." Khụ khụ, "Ta không có cái gì, bất quá các ngươi tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng, nếu như bại bởi vật tà, vậy thì thật là đem mặt vứt sạch." Nam Nguyệt Hồng nghiêm trang nói. Danh Uyển tự tin mà nói, "Nam công tử không cần phải lo lắng, như hắn có thể thắng chúng ta, ta ngày mai sẽ đi gả cho trong môn phái Nhược Trí." Nam Nguyệt Hồng nghe đến đó, vội vàng đem miệng phồng đến lão đại, biệt tiếu biệt đắc đầu đầy mồ hôi, lần thứ nhất sâu sắc biết được, nguyên lai tâm tình sung sướng, cũng rất dễ dàng xuất hiện nội thương. Nhược Phong cùng Phương Thắng, còn có Diệp Tiên ba người đi tới vật tà trước cửa phòng, đẩy ra đi vào. Nhược Phong ánh mắt thăm thẳm, cười hắc hắc nói, "Nghe thấy vật công tử tại Nhạc Chi nhất đạo trên, trình độ cực kỳ thâm hậu, chúng ta mấy người đều muốn cả gan cùng vật công tử tỉ thí một phen. Không biết vật công tử có dám hay không đỡ lấy ạ?" Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 198, các vị khi nào rời đi? Vật tà khẽ nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc nói, "Ta chịu thua, ta không sánh bằng các ngươi, vì lẽ đó, mời các ngươi đi ra thời điểm kéo cửa lên, quẹo phải, nơi đó chính là của các ngươi đỉnh." Nhược Phong ba người ngẩn người, làm sao cũng không nghĩ ra vật tà càng là bực này trả lời. Một cái hơi hơi có ngạo khí người, làm sao cũng căng không xuống mặt mũi, không thể so liền chịu thua, này còn biết xấu hổ hay không? Cũng quá vô sỉ chứ. Nam Nguyệt Hồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thầm nghĩ trong lòng,
xem ra hắn là xem thường cùng ba người so với a. Mà Vương Lãng, nhưng là thầm nghĩ, có được giãn được, không xung đầu to, không tự rước lấy nhục, chí vậy. Vật công tử, ngươi cũng đừng lại giấu nghề, cái này tỉ thí cũng không có một tia cạnh tranh ý tứ, mà là thông qua nhạc khúc phương thức, để mọi người lẫn nhau hiểu rõ, tăng tiến hữu nghị. Phương Thắng mỉm cười nói, vật ta có thể nào không biết mấy người tâm tư, ấu trí đến cực, lúc này cười nói, ta thật sự không sánh bằng các ngươi, ta đối âm luật một chữ cũng không biết. Danh Uyển trên cười khẽ cười nói, vật công tử, hà tất quá khiêm tốn, coi như là tùy ý diễn tấu là được. Mỹ nhân mời, trong tình huống bình thường, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, cũng không khỏi muốn do dự mấy phần. Nhược Phong mấy người trong lòng cười gằn, lần này ngươi còn làm sao chối từ? Nhưng hắn nhưng nhất định phải thất vọng, vật ta không phải người, hắn là chỉ ngàn năm lão quái, rõ ràng cho thấy một con quái vật. Chỉ thấy hắn không chút do dự khoát tay nói, ta thật sự cái gì cũng không hiểu, năm đó đối với một con bỏ ra đánh đàn, sửng sốt đem nó hù chết. Danh Uyển chán nản, đây là cái gì cớ, đem như bắn ra chết. Nhược Phong trong mấy người tâm mắng to vật tà vô sỉ, một mỹ nữ mời lại làm sao không đi, thế nào cũng phải thử một lần, đến cùng có tính hay không người đàn ông. Lần này bọn họ buồn bực, vật tà thái độ là rõ ràng khó chơi, mặc các ngươi nói tới làm sao ba hoa trích chòe, ta cũng thờ ơ không động lòng, cảm giác lại như nín sức lực toàn thân, kết quả nhưng đánh vào trên đông mạnh mẽ không sử dụng ra được. Vật tà, ngươi còn hay không là người đàn ông, so với một hồi cũng sẽ không thiếu ngươi. Lấy ra nam tử khí khái đến, cho dù thua cũng phải thua oanh oanh liệt liệt. Nam Nguyệt Hồng khích lệ vật tà, trong bóng tối đối với hắn truyền âm nói, vật huynh, đêm qua ta đều nghe được, ngươi dùng một cái tay có thể thắng bọn họ, vì sao từ chối? Vật tà ánh mắt lóe lên, đối với hắn hồi âm nói, ngươi không ăn nhầm thuốc, hy vọng ta thắng các ngươi. Nam Nguyệt Hồng truyền âm nói, không phải chúng ta, là bọn hắn. Vật tà chẳng muốn lại nói. Đối với Nhược Phong mấy người nhàn nhạt nói, ta so sánh không bằng. Hừ, vật công tử đây là không nể mặt mũi sao? Nhược Phong hừ lạnh, đi tới bên tường, bắt lại một cái nhị hồ, lạnh lùng nói, nếu vật công tử không chịu rời bước, vậy chúng ta liền ở đây tỉ thí đi. Nói xong cũng không đợi mấy người khác trả lời, trực tiếp ngồi xuống, kéo trầm thấp từ khúc. Nhị hồ âm sắc bất kể như thế nào rồi, đều mang âm trầm cùng bi ai. Cái kia phá giống cổ họng y hệt kéo thanh âm, đều khiến người sản sinh thê lương cảm giác. Hắn kéo từ khúc không phải Bách Điểu Triều Phượng, cũng không phải Hai Tuyền Ánh Trăng, tương tự với Ngô Hưng sáng tác, bỏ thêm một ít chính mình đã từng làm quá tiểu tử. Toàn bộ từ khúc vừa ra, nhất thời khiến người ta nhìn thấy một gương mặt bi thảm hình ảnh. Tối tăm tà dương huyết diễm lệ chiếu rọi xuống, mới vừa đánh qua chiến trên chiến trường, nằm vô số cổ thi thể. Bọn họ từng cái ngã trái ngã phải, từ lâu không còn sinh cơ. Có người đứt đoạn mất cánh tay, có người què rồi đi đứng, còn có thân thể hoàn toàn từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Mất đi đầu lâu thi thể càng là mấy không đếm xem. Tiên máu đỏ tươi từ cổ của bọn họ giữa, chỗ cổ tay, trên vết thương không ngừng bốc lên, chạy tới hoàng sa trong, càng chạy càng nhiều, cuối cùng máu chạy thành sông, cực kỳ khủng bố cùng thê lương. Vài tờ ngốc mao đại ưng từ trời cao hạ xuống, rơi vào trên thi thể, một chút xé ra từng cái huyết nục, nuốt xuống. Những binh sĩ này chết đều sẽ không nghĩ tới, chính mình không chỉ có ở trong chiến tranh đã biến thành bia đỡ đạn, chết rồi vẫn không có tang lễ đàng hoàng, chỉ có thể trở thành chút khó coi kền kền bữa ăn ngon. Nhị hồ âm điệu đã chú định này khúc tăng thương, mà từ khúc lại khí thế bằng bạc, hình thành một luồng to lớn bao táp, bao phủ mọi người. Chỉ một lúc sau, từ khúc diễn dịch xong xuôi, mọi người cuối cùng từ cái kia màu máu trong rung động trở lại sức lực đến. Phương Thắng giơ ngón tay cái lên, khen, Nhược huynh tại nhị hồ trên tài nghệ lại tiến một bước, lợi hại à. Phương Thắng đứng dậy, cầm lấy ngọc tiêu, bắt đầu thổi. Ngọc tiêu âm thanh mờ mịt bất định, rất nhanh sẽ đem người đưa vào tâm thần sảng khoái thần tiên cư địa. Từng cái âm tiết phập phồng, không chỉ có dễ nghe, hơn nữa khiến người ta mang nhiên giữa say mê. Một lúc, dường như đã đến Quảng Hà Cung, cùng trong truyền thuyết hàng Nga, tại hoa quế dưới cây xoa nắn ngọc tố, thọ ngọc. Một lúc, lại đến Đồng Lai Tiên Đảo, tại Tiên Vân tràn ngập lục sơn bên trong cầu kinh hỏi, trình bày thiên địa hàng nghĩa. Một lúc, bay tới Tây Vương Mẫu Cung, tại Hồng Nhạt giao chỉ trên, nhìn bạch hạc bay về phía vòng trời. Như vậy, cảnh tượng liên tục cắt qua, như thần du thái hư, người mặc dù không tới, thần đã chỉ hướng về. Chờ khúc cuối cùng, cả người còn phảng phất đặt mình trong ngộng cảnh giống như vậy, lâng lâng muốn theo gió bay đi. Mọi người thức tỉnh, không khỏi cảm thán kỳ diệu. Hai vị đều tiến bộ thần tốc, không biết ta có thể không thể đuổi theo hai vị bước chân. Diệp Tiên cười nói. Diệp Minh Hà tất tuyết khách lời nói khách sáo. Phương Thắng xua tay. Đều xấu. Diệp Tiên lấy mái tóc hướng về phía sau vung một cái, cuốn phát múa tung, hắn đột nhiên gậy một cái long cong âm. Nhất thời dân trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một cái sắc bén đao, thân đao run rẩy mà lại hưng phấn, dường như nhiều năm chưa từng uống máu, cao hứng hơi kêu khẽ. Vong bong cong. Sát phạt thanh âm khí thế bằng bạc, ở tại chỉ dưới cứng cáp mạnh mẽ, thập phần quyết đoán, không mang theo chút nào kéo dài. Hắn bắn ra là sát âm. Cái kia nhiều tiếng long cong mình, như vàng thiết tương giao lanh lảnh, mỗi một thanh âm đều bùng nổ ra to lớn sát ý, khiến người ta cảm thấy chính mình mặc vào khôi giáp, cưỡi lên bảo mã BM đút, xung phong phía trước. Người cản thì giết người, Phật ngăn giết Phật. Cái kia đàn tranh bản thân đã biến thành chạy trồn ngựa hoang, phát ra đắt đỏ hí lên. Đàn tranh thanh âm thì lại đã biến thành không ngừng cười gằn, cướp đoạt mỗi một đầu sinh mệnh, miệng lưỡi sắc sảo, vung vẩy ở giữa, cánh tay đoạn chi bay lên không trung, kèm theo địch nhân kêu thảm thiết, rong ruổi chiến trường. Mà nghe nhân hòa người trình diễn bản thân, nhưng là hóa thân trở thành đại sát tứ phương tướng quân, mỗi gầm lên giận dữ đều phát tiết hùng tâm trang trí, không tiêu diệt tất cả địch nhân, không trở về cố thổ hào hùng. Cả thủ khúc xuống, hoàn toàn thoát khỏi đàn tranh đặc hữu thanh lưu mảnh âm, quyết đoán mãnh liệt, rộng lớn bá đạo, làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. Mọi người ở lại, sững sờ, bực này diễn dịch thủ pháp xác thực thập phần tùy tiện, nhưng hắn liền thi đi đến, đồng thời làm được thập phần hoàn mỹ. Như hắn không phải người tu hành, chí ít cũng có thể trở thành danh gia, phong lưu phàm tục. Vẫn là Diệp huynh lợi hại, lại đem nhạc khí bản thân nhạc dạo cho triệt để thay, đây mới là phong phạm cao thủ. Danh Uyển khen. Diệp Tiên cười to nói, danh cô nương có thể hay không trình diễn tài nghệ một khúc, cũng cho chúng ta mở mang. Vật ta trước đó một mực không có nói trên bảo, lúc này bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu, xin hỏi các vị, lúc nào rời đi? Vẫn là, các ngươi dự định không rời đi? Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 199, đây chính là ngươi muốn. Thượng. Nhược Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, vật công tử, ngươi bây giờ không việc để làm, có nhiều thời gian, sao không đánh lên một khúc, triển lộ một tay đây? Vật ta xem như là đã minh bạch, mấy người này là tuyệt sẽ không dễ dàng giảng hòa, nhất định phải mượn cơ hội này, hảo hảo để cho mình ra một hồi xấu. Đã như vậy, thử nghiệm ngược lại cũng không sao. Vật ta đứng lên, rất tự nhiên nói. Hắn vội vã muốn ăn vào đạo tam đan, nào có tâm tình để ý tới mấy người âm như quỷ kế, lại nói, nghĩ tại âm nhạc trên nhục nhà hắn, chỉ dựa vào mấy người trình độ, vẫn không có tư cách đó. Nhược Phong mấy người trong mắt lóe lên đại hỉ, muốn chính là vật ta câu nói này, không sợ hắn có cái gì trình độ, chỉ sợ hắn không đáp ứng. Cái kia rời bước đến tiểu đỉnh bên trong làm sao? Chúng ta sớm liền nghĩ đến đề mục. Nhược Phong cười hát hát nói. Vật ta hơi đầu, xin mời. Rất nhanh, mấy người là đến trong đình viện. Nhược Phong đối với vật ta nói, vật công tử, chúng ta đã quyết định, lần này lợi dụng mọi người sở trường nhạc khí, từng người gảy một khúc bách điều triều phượng, ai hấp dẫn linh điều nhiều nhất, đó là thắng được người. Vật ta nhàn nhạt nói, tùy ý. Nhược Phong cười hì hì, cùng mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đối với vật ta nói, vật công tử, tuy rằng ta nghe nói ngươi tại đàn tranh trên rất nhiều trình độ, nhưng khó tránh có thuần thục hơn nhạc khí, vì lẽ đó xin chớ công tử tự chọn một loại đi. Vật ta không nóng không lạnh nói, đã như vậy, vậy thì đàn tranh được rồi. Ha ha, được. Bách điều triều phượng, vật công tử, xin mời. Nhược Phong cực kỳ lễ phép đối với vật tà làm cái mời. Những người khác từng cái ngồi xong, đình viện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở vật tà trên người. Vật tà đi tới đàn tranh bên cạnh, dưới trương cái ghế, hai tay đặt ngang ở đàn tranh trên, nhẹ nhàng hô hít một hơi, cực kỳ tùy ý nảy lên. Vui sướng làn điệu vang lên. Nhược Phong hơi vừa nghe, liền lập tức cảm thấy vật tà đối với âm nhạc nhận thức thập phần gay go, không chỉ có bắn ra sai rồi mấy cái âm, nối liền địa phương còn vô cùng kém. Lòng hắn đau đầu vui mừng, vật tà trình độ quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vô cùng gay go. Dừng lại. Nhược Phong đột nhiên quát to một tiếng. Sinh sinh đã cắt đứt vật tà diễn đấu. Vật tà trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ quả nhiên, bây giờ sẽ bắt đầu gây khó khăn. Ta đang tại diễn đấu, không biết Nhược công tử vì sao đánh gây ta. Điều này tựa hồ có chút thất lễ. Nhược Phong cười hì hì, nói, ta nghe vật công tử diễn đấu, cảm giác như tiếng trời dễ nghe, vì lẽ đó ta cho rằng, tốt nhạc công, hẳn là muốn ở phía sau ra trận. Vì lẽ đó không ngại trước nghe một chút Phương huynh Ngọc Tiêu diễn đấu. Vật tà nhàn nhạt nói, có thể. Phương huynh, xin mời. Phương Thắng khẽ mỉm cười, đi tới trước mọi người, nhấc lên ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi lên. Âm thanh tiêu điều bản thân liền cực kỳ vui vẻ, thêm vào này từ khúc bản thân liền là lộ ra ung dung ý mừng, thổi tự nhiên thập phần êm tai. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào cảnh giới vắng ngã, say sưa tại sung sướng trong không khí. Cái kia nhiều tiếng làn điệu, giống như là lanh lảnh vui sướng chim hót, mỗi cái chuyển ngoặt giống như là một con khác chim phát ra tiếng kêu. Không lâu lắm, trăm cái chuyển ngoặt đi qua, quá khứ, nên đón vượng minh. Tiếng vượng hót sắc bén chói tai, vừa uy nghiêm, lại đoan trang, phảng phất đang tiếp thu chúng chim làm lễ. Tại trên chín tầng trời thét lên ở Mỹ, thanh âm kia như là sóng lớn đảo qua đại địa, đâm vào trong đầu mỗi người, thật lâu không tiêu tan. Mọi người xung quanh nhắm mắt lại, say sưa trong đó, theo nhịp điệu ở trong lòng đánh nhịp. Vật ta thì lại buồn bực ngán ngẩm nghe từ khúc, nghĩ kế hoạch tương lai. Trong đình viện, chẳng biết lúc nào bay tới con chim, tỉ mỉ đến một chút, thậm chí có hơn 60 chỉ, bay vào tiểu đỉnh, vờn quanh tại Phương Thắng chu vi, theo thang âm phát ra âm thanh. Từ khúc kết thúc, Phương Thắng mở mắt ra, quay về những này chim khẽ quát một tiếng, đi. Con chim phản ứng lại, mau mau vội vàng bay đi. Đùng, đùng, đùng. Mấy người vỗ tay lên, đối với Phương Thắng diễn tấu năng lực tán thưởng không ngớt. Phương huynh một khúc, hấp dẫn 63 con chim, bội phục, bội phục. Nhược Phong ôn quyền nói. Phương Thắng xấu hổ cười nói, mới 63 chỉ, quá ít, nếu là vật công tử ra tay, tất nhiên sẽ xuất hiện bách điệu vờn quanh thần kỳ cảnh tượng. Nhược Phong cười ha ha nói, không sai, ta cũng hết sức coi trọng vật công tử, không bằng xin mời vật công tử vì chúng ta đàn một khúc. Mọi người nhìn về phía vật tà phục hồi tinh thần lại, cười nói, được. Đi tới đàn tranh trước mặt, vật tà hai tay đánh đàn, biểu diễn lên. Lần này, vật tà tùy ý gảy mấy cái âm, mọi người vừa nghe, nhất thời cảm giác nói không được khó chịu. Không sai, chính là khó chịu, chính là khó nghe. Người chính là như vậy, trước đó nghe ngược lại không cảm thấy thế nào, khi, làm, nghe qua người khác diễn đấu, liền có tiêu chuẩn, vật tà chuyển mặt phi thường đột ngột, cực kỳ không dễ nghe. Dù cho chính là Vương Lãng như vậy không hiểu nhiều lắm âm nhạc tay mơ này, cũng có thể nghe ra từ khúc vật tà bắn ra đến có bao nhiêu kém. Dừng lại, chỉ là mấy cái âm, Nhược Phong lại lần nữa đã cắt đứt vật tà, cười nói, "Vật công tử, phong cách của ngươi riêng một ngọn cờ, cực kỳ đặc biệt, ta cho rằng ngươi có thể chờ một chút."
"Các loại, chờ, Diệp huynh đàn xong ngươi lại bắn."
Vật tà nhàn nhạt nhìn Nhược Phong, không có biểu thị cái gì, nhường ra vị trí, đi tới Vương Lãng bên người ngồi xuống. Vương Lãng mắt nhìn thẳng, trong bóng tối nhưng đối với vật tà truyền âm nói, Nhược Phong đang dùng tân bút chết, cố ý đem ngươi bưng lấy rất cao, chờ ngươi té xuống sau, sẽ càng đau nhức, ngươi và bọn họ tỉ thí chính là một cái sai lầm. Vật tà không có trả lời, Nhược Phong này kế vật hắn há có thể không hiểu, chỉ là, chuyện này với hắn lại có thể thế nào. Ngược lại hắn cũng không muốn cùng mấy người kết giao, như vậy tại trong lòng của bọn họ ra sao hình tượng có quan hệ gì. Diệp Tiên đi tới đàn tranh bên, trong nháy mắt khải âm. Hắn bắn ra phong cách, có chút kỳ lạ. Trong hoan lạc mang theo một tia kim thiết y hệt kiên cường, đem từng con không tranh với đời chim nhỏ, đã biến thành từng cái xuyên, đeo, nón trụ mang giáp thiết huyết chiến sĩ. Chim nhỏ nhóm hoan hô, càng giống là chiến thắng địch nhân gào thét, đó là cực độ vui sướng tự hào. Mà Phượng Hoàng, từ lâu đã biến thành một thân nhung trang đại tướng quân, tay cầm 10 vạn tinh binh, ra lệnh một tiếng, có thể khiến người ta giữa đồ thán. Hắn lấy hết sức kỳ lạ phong cách đến diễn đấu, hiện lên ở trước mắt mọi người, đó là hết sức kỳ lạ hình ảnh. Đó là một con Phượng Hoàng, mang theo vô số con chim nhỏ rong ruổi chiến trường cảnh tượng. Không nói ra được bá đạo cùng cuồng dã, có thể một mực nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy bột nột, rất là hòa hợp. Tiếng đàn hấp dẫn mấy chục con chim nhỏ, chúng nó phảng phất đó là khúc bên trong chiến sĩ, từng cái thẳng tắp đứng tại Diệp Tiên chu vi, cực kỳ giống nguyên chỗ đợi mệnh binh lính. "Khúc thôi, quần chim bay đi, Nhược Phong số lượng, chúc mừng nói, Diệp huynh, ngươi thành công hấp dẫn 70 con chim, quả nhiên thô bạo." Diệp Tiên đưa tay vén lên cuồng loạn tóc dài, thản nhiên nói, "Phong cách của ta cũng không phải đồ xuất nhất cùng hoàn mỹ, vật công tử mới là, vừa nãy chỉ nghe thấy một đoạn ngắn, liền tự ti mà cảm." Bây giờ có thể hào hào nghe vừa nghe vật công tử từ khúc rồi. Vật ta không có tiến lên, chỉ là cười nhạt nói, ta xem vẫn là không cần rồi, nước của các ngươi chuẩn hoàn toàn vượt qua ta, còn như vậy đều xấu, ta sợ đem mặt đều vứt sạch. Muốn chính là ngươi mất mặt. Nhược Phong trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài cũng không vui mừng nói, vật công tử, ngươi có như thế tài hoa, nhưng lần nữa từ chối, thật sự là quá không cho chúng ta mặt mũi. Dù sao chúng ta là hảo tâm mời a.
Vậy cũng tốt.
Vật ta nhàn nhạt đi tới cầm bên cạnh, bắn ra cái thứ nhất âm.
Cong.
Từ từ đã. Vật tà mới vừa bắn ra cái thứ nhất tâm phủ, đã bị Nhược Phong đánh gãy. Lần này, vật tà cũng không khỏi đến lông mày không nhăn, trong lòng bay lên không thích. Vân Khả Nhi cùng Nô Thành cũng cảm thấy Nhược Phong có chút quá đáng. Có câu nói có thể một có thể hai không thể ba. Hắn rõ ràng liên tục 3 lần đánh gãy vật tà, đây không phải rõ ràng khiến người ta lung túng sao. Này đã không phải thực lực không thực lực vấn đề, mà ở với tôn trọng không tôn trọng. Vật tà dừng một chút trên mặt hơi trình vẻ mặt, khẽ mỉm cười, đứng lên, đối với Nhược Phong nói, Nhược công tử, ngươi lại muốn ta lui về phía sau một vị diễn đấu. Nhược Phong cười hắc hắc nói, đang có ý này. Vật ta nhàn nhạt thu hồi nụ cười, mặt không thay đổi ngồi trở lại đến Vương Lãng bên người. Nhược Phong khà khà cười gằn. Hắn chiêu này tân bốc chết tinh diệu nhất một chỗ ngay tại ở, vật ta mỗi một lần biểu diễn đều là tại lúc trước hoàn mỹ diễn tấu sau khi. Cứ như vậy, liền dễ dàng hiện ra so sánh. Lần thứ nhất, mọi người còn sẽ không cảm thấy vật ta bắn ra đến có bao nhiêu hỏng bét. Có thể số lần càng nhiều, mọi người lại càng có thể nghe ra hắn kém cỏi chỗ, đợi được hắn một lần cuối cùng diễn tấu lúc. Mọi người từ lâu đêm này từ khúc trọng yếu chuyển ngoặt cùng âm điệu thuộc lầu trong lòng. Vật tà trở lên tay biểu diễn, vậy khẳng định không cách nào lấy gay go để hình dung. Hắn liền đạt đến mục đích, rất là văn minh vũ nhục vật tà một cái. Không thể không nói, này tính toán tân bốc chết vô hình vô ảnh, tương tự với Dương Nhu cùng Âm Nhu trong lúc đó, người rõ ràng đặt ở trong mắt, rồi lại không cách nào xác định đối phương là không phải tại tính toán ngươi. Không giống ngươi ép buộc đối phương người thân, trực tiếp uy hiếp đối phương rõ ràng như vậy. Nhìn như hữu ý vô ý thổi phồng ngươi, chỉ vì cho ngươi bay càng cao hơn, rơi càng ác hơn. Đương nhiên, Nhược Phong sử dụng thủ pháp quá mức vụ bè, thậm chí ngay cả Vân Khả Nhi cũng có thể cảm giác được. Nếu là những kia trên triều đình đại thần, thủ đoạn có thể cao minh rất nhiều, cho Vương Lãng dùng, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn không ít. Danh Uyển bắt đầu dùng tỳ bà biểu diễn bách điều triều phượng, bên hai vang lên quen thuộc làn điệu. Nàng diễn dịch chính là chính tông nhất phong cách, thuần túy lấy vui vẻ cùng vui vẻ thủ thắng. Mọi người cũng không có một chút nào phiền chán tâm ý, rất nhanh say sưa tại vui vẻ trong không khí. Hay là, đây cũng là âm nhạc đặc biệt mị lực chỗ. Một bài nghe qua nhiều lần từ khúc, biến thành người khác diễn tấu, liền lại là một hương vị. Thừa dịp một bên nghe hát từ thời gian, Vật Tà đã nghe được đến từ Nam Nguyệt Hồng lo lắng truyền âm. "Vật huynh, ngươi đây là đang làm gì? Vì sao không bắn ra thực lực của ngươi? Lấy ngươi đêm qua như vậy đối với nhạc khúc lý giải, dùng một cái tay có thể đánh bại bọn họ, cất giấu nách không có gì chỗ tốt, còn muốn bị khinh bỉ đúng không?" Đối với này lời nói, Vật Tà vẫn không trả lời, hắn trước sau tâm như chỉ thủy. Hắn bây giờ đã không đúng tiểu bối giữa những này học đòi văn nhã có bất cứ hứng thú gì. Xác thực, không biểu diễn thực lực của mình không có lợi, nhưng là phô bày thực lực của mình lại có ích lợi gì? Lẽ nào liền vì cái thu được đệ nhất thiên hạ nhạc công tên gọi, liên vì thắng được những này rõ ràng kém chính mình rất nhiều tiểu bối. Dưới cái nhìn của hắn, cùng bọn tiểu bối cùng sân khấu thi đấu, cũng sẽ không để hắn cảm nhận được kiêu ngạo, ngược lại, này rất đáng thương đến chỉ có thể đi bắt nạt tiểu bối, tại trước mặt tiểu bối xung đầu to. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 200, đây chính là ngươi muốn sao?
Hạ. Vì lẽ đó, dù cho Nhược Phong có ý định nhằm vào hắn, nội tâm của hắn cũng sẽ không lên một tia gợn sóng. Hắn chỉ biết, bất luận một người tại âm nhạc trên cỡ nào có tài hoa, cũng không kịp một cái cứng rắn quả đấm to làm đến có sức thuyết phục. Danh Uyển một khúc bắn ra thôi, ngũ thải ban lan oanh oanh yến yến từ lâu vây nàng, tại đầu vai của nàng, trên cánh tay, châm gài tóc trên, quay về nàng lanh lảnh kêu to, không ngừng mà lấy lòng nàng. Danh cô nương quả nhiên không tầm thường, không chỉ có từ khúc bắn ra thật tốt, người cũng là có được cực kỳ đẹp đẽ, là chân chánh nữ bên trong phượng hoàng a, ngươi xem những này chim nhỏ, đều muốn lấy lòng ngươi. Phương Thăng khen. Danh Uyển trầm thấp nở nụ cười, giơ lên ngón tay ngọc đếm đếm chim nhỏ, tổng cộng 67 chỉ, hơi lắc đầu nói, cũng còn không như Diệp huynh đây. Nơi nào, ta chỉ là chiếm món hời lớn, dùng âm sắc phong phú đàn tranh diễn đấu. Diệp Tiên bị mỹ nhân khen một cái, khó được buông hắn xuống cái tiêu ngạo mạn vẻ mặt, lộ ra nụ cười. Vật ta mấy người này lẫn nhau đại khoa trương một trận sau, liền nhìn hướng Nhược Phong, nhàn nhạt nói, ta lần này liền không lại diễn tấu rồi, vẫn là chờ Nhược công tử diễn tấu xong, ta tái diễn tấu đi. Nhược Phong vô vật tả vai ha ha cười nói, then chốt vợ kịch lớn, ta hiểu. Vật ta không để lại dấu vết lấy ra Nhược Phong tay, không hề nói gì. Nhược Phong không có lập tức biểu diễn từ khúc, mà là từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái yên hoa đồng, ở trước mặt mọi người nhìn quét một vòng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng yên hoa đồng là thật hay giả. Các vị, ta cảm thấy, chỉ là hoàn mỹ kéo xong một bài từ khúc, cũng không thể nói rõ đối với nhạc cảm có cực cường thiên phú. Nhanh chóng kéo xong một bài từ khúc, đồng thời đem từ khúc hoàn mỹ diễn dịch, không có một tia sai lầm, mới là cảnh giới cao hơn theo đuổi. Này không chỉ có khảo nghiệm một người đối với từ khúc thông thạo trình độ, càng là đối với người trình diễn bản thân nhạc cảm, cùng với đối với người trình diễn to lớn khiêu chiến. Mà ta, Nhược Phong cười cười, đống nhiên tăng cao âm điệu, ngang nhiên nói, ta muốn, chính là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Ta muốn tại đây dễ, cái yên hoa bổng cháy hết trước đó, nhanh chóng mà lại hoàn mỹ diễn dịch bách điều triều phượng. Nhược Phong ngón tay khẽ gảy, một đạo hỏa diễm ở yên hoa bổng trên. Nhất thời, nho nhỏ yên hoa giấy lên, lóng lánh ra hỏa tinh. Hắn tử mỗi người trước người đi qua, để mọi người thấy rõ sở thiêu đốt tốc độ, sau đó đứng, đỗ, tại vật tà trước mặt, cười nói, không biết vật công tử chờ một lát có biểu hiện kinh diễm gì. Vật tà ánh mắt lóe lên nhìn hắn, như trước không nói một lời. Nhược Phong nhếch miệng lên, đem yên hoa bổng hơi dùng lực một chút, cắm vào trên bàn đá. Sau đó hắn ngồi xuống, tay phải nắm dây cung, đột nhiên lôi kéo. Du dương mà lại nhanh chóng làn điệu bỗng nhiên vang lên, như điện, rút vào mọi người trong đầu. Nhất thời, liền tại trong đầu hình thành bách điệu đột kích lớn lao tình cảnh. Nhưng hắn, nhưng không có như Diệp Tiên bình thường dùng khí thế bàng bạc phong cách đến diễn tấu, đó là thập phần khó mà dùng nhị hồ âm điệu đến mô phỏng theo. Hắn lại đem cả nhánh bách điệu triều phượng phong cách thay đổi, lấy bi thương đến diễn tấu này khúc. Cái này chuyển biến cực lớn, mọi người căn bản không kịp tiêu hóa, trong đầu tiểu xanh xanh chen vào một bộ hình ảnh. Trong hình, đất trời tối tăm, mây đen dày đặc, mấy trăm con bất đồng chim, nhưng lấy đồng dạng gào thét đến ca tụng. Chúng nó ở trong gió hạ xuống thương tâm nước mắt, mỗi một giọt giọt nước mắt đều có vẻ tiểu tụy như thế. Đột nhiên, sấm rền cuộn cuộn, mây đen dày đặc trên bầu trời bành bạch nổ dưới hai tia chớp, mưa tầm tã đại vũ từ trên trời ngã xuống, đem chúng chim lông chim ướt nhẹp, đánh trùng. Chúng nó tại mưa xa gió giật lôi đem xuống, có vẻ bất lực cùng bất đắc dĩ. Có thể chúng nó như trước kéo nặng nề thân thể đi tới, hướng về một cái hướng khác đi tới. Rốt cục, tại một thung lũng trong, chúng nó gom lại bị thương nặng. Tiểu Miểm nhất tức phượng hoàng bên cạnh, rên rỉ, khóc thét. Phượng hoàng phát ra ở cái thế giới này cuối cùng một tiếng rít, sau đó mang theo tự ái của nó, kiêu ngạo, hóa thành từng đoàn đốt cháy hỏa diễm. Chúng chim bi ai vào đúng lúc này lên tới, kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng phía chân trời. Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng ngạo réo vang từ trong ngọn lửa truyền đến, chúng chim hoàn toàn sửng sốt, không rõ vì sao. Nhưng sau đó, chúng nó liền cảm nhận được một cổ cường đại, quen thuộc, uy nghiêm khí tức. Phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh rồi. Nó bay lên, như một thanh lợi kiếm giống như nhằm phía thiên không, chúng chim nhảy cẫng hoan hô, theo nó bay về phía xa xa. Từ khúc, ngay vào lúc này kết thúc. Mọi người mở mắt ra, bên trong cổn động cảm động nhiệt lệ. Ai có thể nghĩ tới, một người lại đem một bài vui vẻ trí cực từ khúc diễn dịch thành một cái sống sờ sờ cố sự, bi thương, sống lại, khiếu ngạo, cảm động. Đây là bọn hắn chỗ có thể cảm nhận được tất cả. Nhược Phong một khúc kéo xong, cảm động đứng lên, lệ nóng doanh tròng nhìn mọi người, thâm trầm mím môi rác. Hắn rơi lệ rồi. Vì từ khúc mà rơi lệ, vì hắn hoàn mỹ diễn xuất rơi lệ. Áo của hắn từ lâu ướt đẫm, không phải hắn nước mắt, mà là dòng dã 100 con chim nhỏ nước mắt, chúng nó tại Nhược Phong đỉnh đầu xoay quanh, phát ra đại rơi nổi lên thắng lợi khải ca. Hắn cầm lấy yên hoa bổng, chỉ thấy yên hoa bổng vừa vặn đốt tới cuối cùng một, còn lưu lại hỏa tinh. Hắn đưa tay ra, để mọi người thấy rõ rồi chứ yên hoa bổng, sau đó đem tay nâng mở. Vài giọt nước mắt từ bảy chim xa suốt xuống, tới tắt hỏa tinh. Ta cảm giác, đây là bách điểu triều phượng này thủ khúc kinh điển nhất diễn dịch, không có một chồng, cũng không có ai có thể vượt qua ta. Nhược Phong tràn đầy tự tin nói, đi tới vật tà bên người, đối với vật tà đưa tay nói, xin mời. Không có để bất luận người nào tán thưởng, không có để bất luận người nào chúc, phảng phất ở trong mắt hắn, bất kể là ai, đã vô pháp đánh vỡ hắn vừa mới đạt được thành tựu. Dòng giá hấp dẫn 100 con chim, đây là sở hữu chim, dù cho người khác biểu diễn đến cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Vật tà không nói gì, nhàn nhạt đi tới cầm bên cạnh, ngồi xuống, đang muốn biểu diễn thời gian, Nhược Phong lên tiếng. Vật công tử, ta đạt được thành tựu, ngươi không khả năng vượt qua ta,
cả đời cũng không thể, thậm chí ngươi ngay cả của ta độ cao đều vô pháp đạt đến. Vật ta ánh mắt đột nhiên run lên, cả người thân thể cương cứng. Câu nói này hắn nghe qua, hắn nghe cái kia đè ép hắn mấy trăm năm người đã nói, không chỉ một lần, dòng dã mấy trăm năm đã nói vô số lần, ngươi không khả năng vượt qua ta, cả đời cũng không thể. Vật ta hơi cúi đầu, tóc dài che khuất ánh mắt của hắn, không thấy rõ là vẻ mặt gì, nhưng thân thể hắn cũng tại run. Này chính là ngươi muốn sao? Hắn trầm thấp lẩm bẩm một câu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, mặt không hề cảm xúc trong là hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một đi tới Nhược Phong trước mặt, nói: "Xin mời cho ta một con yên hoa đồng." Nhược Phong mừng thầm trong lòng, quả nhiên, vật ta bị thành tựu của hắn cho rung động tâm thần, không cam tâm muốn học hắn. Nhưng là thật sự có tốt như vậy học? Nhược Phong cười thầm, lấy ra yên hoa đồng. Vật ta tiếp nhận, đem yên hoa đồng nâng đến mức rất cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 201, Thiện ngươi. Mọi người nhìn thấy vật ta động tác này, ngoài miệng không nói, trong mắt tất cả đều là tràn đầy coi thường. Tại bọn hắn nghĩ đến, vật ta là bị kích thích, vì lẽ đó làm như vậy ngu xuẩn cử động. Hắn muốn học tập Nhược Phong, chẳng khác gì là khiêu chiến Nhược Phong. Có thể Nhược Phong biểu hiện thật sự là quá mức hoàn mỹ, 100 con chim toàn bộ bị hắn diễn tấu hấp dẫn, hắn vào lúc này khiêu chiến, hẳn là đầu óc cháy hỏng. Hơn nữa còn học Nhược Phong độ khó cao, nghĩ tại yên hoa cháy hết trước, liền hoàn mỹ diễn tấu ra từ khúc. Phải biết liền ngay cả danh luyện, Diệp Tiên đều không có này tự tin, dám vì chính mình diễn tấu từ khúc định ra thời gian. Nay không chỉ cần muốn cực độ tự tin, càng cần phải thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, không có thực lực, chỉ có thể trở thành chuyện cười. Nhưng là lấy vật ta lúc trước biểu hiện đến xem, hắn liền quy củ, không có gì lạ diễn tấu từ khúc đều có chút khó khăn, vì lẽ đó cử động lần này thật sự là quá mức buồn cười. Mọi người hơi lắc đầu, đối với vật ta cử động bật cười. Vương Lãng nhìn ra tình thế không đúng, cũng nhìn ra vật ta cảm xúc có chút khác thường, lúc này đối với hắn truyền âm nói, ngươi xác định mình là đang làm gì? Vân Khả Nhi cùng Ngô Thành cũng là nghi hoặc nhìn vật ta, đối với cử động của hắn thập phần không rõ. Bọn họ tuy rằng cùng vật ta tiếp xúc không nhiều, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nổi giận, chớ nói chi là bây giờ như vậy không để ý hậu quả hành động theo cảm tình. Mà Nhược Phong mấy người nội tâm từ lâu cười nở hoa, này vật ta xem ra cũng không làm sao xuất chúng, chẳng qua là dăm ba câu liền để hắn gặp bộ. Đối mặt mọi người nhất trí xem suy ánh mắt, vật ta không nói gì. Hắn quả thật có chút tức giận, đồng thời cũng biết mình là đang làm gì, nhưng hắn cũng không để ý tới những này, hắn cần phóng thích khoảng thời gian này tới kiềm chế nôn nóng. Hắn không có trên yên hoa, mà là đem yên hoa bổng cắm vào trên bàn trong khe hở, ngồi xuống cầm bên. Vật công tử không yên hoa sao? Nhược Phong cố ý ra này, khinh bỉ nhìn vật ta. Trong mắt người khác khinh bỉ càng sâu, dưới cái nhìn của bọn họ, vật ta nhất định là phản ứng lại chính mình vừa nãy quá mức kích động, cho nên muốn đánh bí hiểm, cố ý không đi yên hoa, để cho mình sẽ không đem mặt ném sạch sẽ. Nhưng là ai ngờ hành động này đem hắn nội tâm bất an cùng nhát gan hoàn toàn bạo lộ ra, càng để cho hơn mất mặt. Danh Uyển không nhịn được cười khúc khích, hơi cúi đầu. Diệp Tiên sẽ không như thế che đậy, hắn trực tiếp cười nhạo lên tiếng, coi thường quay đầu đi chỗ khác, lười lại nhìn vật ta một chút. Liền ngay cả vừa mới còn tưởng rằng vật ta muốn biểu hiện ra nam nguyệt hồng, vào đúng lúc này đều không còn lời gì để nói, nhắm hai mắt lại. Chỉ là cử động lần này nàng liền không nữa đối với vật ta ôm bất cứ hy vọng nào, cảm thấy hắn nhất định phải nuốt giận vào bụng, tiếp thu bị người làm đủ. Vật ta không nói gì, mà không thay đổi nhìn mọi người, đem trái tim tất cả mọi người tư đều thấy rõ. Nhược Phong cười nói, vật công tử, vì sao trầm mặc không nói? Ngươi đến cùng không yên hoa. Vật ta nhìn về phía Nhược Phong, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Nói, cảm giác ưu việt tăng nhiều thật sao? Nói xong lời ấy, vật tà đột nhiên năm ngón tay rũ ra. Nhất thời, mấy chục đạo xanh biếc linh lực sợi tơ theo đầu ngón tay bay ra, ôm lấy tỷ bà, ôm lấy nhị hổ, ôm lấy ngọc tiêu, chạm đến dây đàn. Ngón tay của hắn khẽ động. Nhất thời, dây đàn, nhị hổ, tỷ bà đồng loạt đậu. Ba loại nhạc khí cộng đồng phát ra cái thứ nhất âm điệu. Tỷ bà vui mừng. Đàn tranh cuồng, nhị hổ bi, ba loại không giống phong cách âm sắc đồng thời truyền ra, cực kỳ xảo diệu mà lại hòa hợp hỗn lăn lộn hợp lại cùng nhau, hợp thành một tiếng âm thanh của tự nhiên. Chỉ tay khẽ run, ba âm cùng xuất hiện. Sau đó hắn động cái thứ hai ngón tay, cái thứ ba ngón tay. Từ khúc bắt đầu rồi diễn tấu, vật tà vẻ mặt chăm chú, ngón tay liên tiếp gảy, tùy theo rung động, đó là ba loại nhạc khí dây cùng, chúng nó hoặc tùy tiện, hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hết sức phát tiết thiên phú của chính mình, diễn tấu ra ba loại phong cách bất đồng khúc phong. Khúc phong mặc dù tạp, nhưng loạn mà có thứ tự, từng cái giai điệu đều là ba loại âm dung hợp thành thiên âm, hoặc trầm thấp, hoặc cao vút, không có lặp lại, không có ngổn ngang. Nhược Phong đám người vốn còn muốn châm biếm hai câu, có thể vào đúng lúc này, bọn họ hoàn toàn sửng sốt. Nghe cái kia không giống bình thường nhạc khúc cùng diễn tấu phương thức, bọn họ cảm thấy không đúng. Nhược Phong sắc mặt nhất thời âm trầm lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vật tà. Nguyên bản không muốn lại nhìn thêm vật tà một chút Diệp Tiên, đột nhiên xoay đầu lại, chăm chú nhìn vật tà. Mà Danh Nguyện cùng Phương Thắng đã sớm bị này trùng kích cực lớn chỗ chấn động, trận to hai mắt. Vương Lãng, Vân Khả Nhi, Nô Thành càng là chấn kinh đến tột đỉnh, không nghĩ tới vật tà lần này vừa ra tay, liền biểu diễn ra tươi đẹp như vậy làn điệu. Xem hắn thành thạo dáng dấp, dĩ nhiên là đồng thời nắm giữ vài loại nhạc khí, đồng thời thao túng. Loại thủ pháp này vốn là không thể vừa thấy, này không chỉ có sẽ đối âm nhạc có cực sâu trình độ, còn muốn đối với nhạc khí cực kỳ quen thuộc, càng phải cực kỳ tinh tế linh lực điều khiển. Ba người hợp nhất mới có một tia sáp nhập khả năng. Thế nhưng, hắn không chỉ có là tại đồng thời diễn tấu ba loại không giống phong cách nhạc khí, còn đem làn điệu kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, bực này thực lực, từ lâu là đang phong tạo cực cảnh giới, coi như là hạ giới tốt nhất nhạc công, cũng không khả năng đạt đến độ cao như thế. Vật ta mười ngón như nước chảy, chưa bao giờ gián đoạn quá run run, hãy nhìn đi tới như vậy tùy ý run lên, nhưng là để ba loại nhạc khí cùng phát ra hài hòa tươi đẹp âm thanh. Hắn thanh âm như nước chảy, hắn thanh âm như ngựa phi, hắn thanh âm như chim hót. Trong lúc vô tình, Ngọc Tiêu đi tới bên mép của hắn, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, đem này thủ khúc mang vào một cái tiểu. Mà mọi người căn bản sẽ không có thể suy nghĩ, toàn bộ nhắm hai mắt lại, đắm chìm tại này kỳ diệu thời khắc. Trước mắt của bọn họ nhanh chóng biến ảo mấy cái hình ảnh. Có lúc là âm lãnh vũ thiên, chúng chim nhóm thê thê thảm thảm ưu tư. Có lúc đầy máu đỏ xa trường, chúng chim nhóm chạy trồn gào thét chém giết. Có lúc là tuấn tú núi rừng, chúng chim nhóm hát tìm kiếm thăm dò. Có lúc là sung sướng thật mừng, chúng chim nhóm vui cười cất cao giọng hát khiêu vũ. Bốn loại bất đồng cảnh tượng tại mọi người trong đầu cắt qua, nhưng không có bác loạn cảm giác, có vô cùng vô tận nối liền cố sự. Vương Lãng nhìn đến là nguyên bản không buồn không lo chim nhỏ nhóm vui sướng chúc mừng việc trọng đại, nhưng có thiên địch tập kích, phá hủy nhà của bọn nó vườn, thế là nó nhóm gây dựng quân đội, thề sống chết phản kháng, tổn thất nặng nề. Chúng nó tại đạt được chiến tranh thắng lợi sau, làm những kia hy sinh dũng sĩ kêu rên. Cuối cùng chúng nó quy ẩn núi rừng, rời xa huyên náo. Mà Nam Nguyệt Hồng nhìn đến, nhưng là một đám gặp rủi ro chim nhỏ, chúng nó nhận hết vần cùng ước hiếp, sau đó xa xứ tìm tới một khối rồi rào núi rừng, nhưng lâm vào địa bàn phân tranh. Thế là nó nhóm chiến đấu, cuối cùng lấy được thắng lợi, tiếng hoan hô chúc mừng. Nhược Phong đám người nhìn đến lại là cố sự khác nhau, vây quanh phong cách khác biệt từ khúc, bọn họ mơ màng ra để cho mình cảm động cố sự. Vật Tà thông qua âm nhạc phương thức diễn tấu ra tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ nghe được, hiện lên trong đầu là chính bọn hắn đối với từ khúc lý giải, đối với cuộc sống lý giải, đối với lý tưởng lý giải, hết thảy tất cả đều là chính bọn hắn nội tâm sâu ra ảo tưởng, vì lẽ đó sinh ra cực kỳ thống nhất cộng hưởng. Đây chính là âm nhạc tối kỳ lạ địa phương. Từ khúc bản thân lại làm sao diễn tấu, nó đều đã cố định rồi, không có tác dụng cái gì nhạc khí diễn tấu, đều là những này âm điệu. Hắn bản thân không có quá to lớn ý nghĩa. Thế nhưng người sẽ suy nghĩ, có chuyện cũ, có hoài bão, có nguyện vọng, những này tất cả đều thông qua âm nhạc đến bày ra. Mà Vật Tà bây giờ tại âm nhạc trên cảnh giới đã đến một loại để mỗi người vô hạn ảo tưởng mức độ. Hắn không có cho từ khúc bản thân định trên nhạc dạo, sẽ không để cho người vừa nghe liền nhận định đây là loại nào phong cách từ khúc. Hắn cho từ khúc tự do, cho sở hữu người nghe tự do. Vì lẽ đó, khi mọi người nghe sau khi đi vào, trên mặt toát ra vẻ mặt là tuyệt nhiên bất đồng, có đang cười, có đang khóc, có lặng lẽ, có long lanh. Chậm rãi, Vật Tà tăng nhanh diễn tấu tốc độ, hắn mười ngón đang chậm chậm gia tốc, đang nhanh chóng gảy, đến cuối cùng đại thời gian, mười ngón đã dường như huyễn ảnh, không nhìn thấy quy tích. Vào thời khắc ấy, dây đàn thường thường còn không cách nào đang run rẩy bên trong ổn định thời gian, liền lại bị Vật Tà bắn lên, vang vọng bong bong. Ngọc Tiêu cũng không có một tia dừng lại, phối hợp cực nhanh âm điệu, vang lên vô số âm thanh phụ họa. Dòng dã 100 con chim nhỏ xoay quanh tại Vật Tà bên cạnh, trên đầu say sưa văng ngã. Hà đường trong phốc phốc vài tiếng, mười mấy con tiểu kim ngư dược lên bờ, liên tục vô đuôi, lợi dụng lực phản chấn hướng về Vật Tà tới gần. Trên mặt của mọi người lúc khóc lúc cười, vẻ mặt bất nhất, tại trong đầu của bọn họ bốn loại xuất hiện ở điền cuồng tắc qua, diễn ra một màn lại một màn cố sự, thiên biến vạn hóa, không có câu. Mà Vật Tà cái chán cũng đã tiết ra giọt mồ hôi nhỏ, ngón tay của hắn như huyễn ảnh, dường như thi triển ảnh chỉ thuật giống như, không thấy rõ quy tích. Dây đàn không có một khắc là ổn định, phảng phất có vô số người, vô số hai tay ở phía trên diễn tấu, mỗi một cái dây cùng, trong một cái hít thở, lại bị gãy mười mấy lần, lấy con mắt nhìn lại, sở hữu dây đàn đều tại trên dưới run rẩy, lại như lưu động màn nước, không có cụ thể hình thái. Từ khúc tiến vào giai đoạn kết thúc, Vật Tà cắn chặt răng, điên cuồng dãy rủa ngón tay, vô số âm điệu, phảng phất là cũng trong lúc đó phát ra, nhưng nếu đem thời gian chậm lại, rồi lại có thể phát hiện là một lần lại một lần phát ra. Kỳ diệu trạng thái theo cái cuối cùng âm biến mất mà vắng lặng, Vật Tà nặng nề thở phào, nhìn về phía mọi người. Trong bọn họ, có người nắm thật chặt nắm đấm, lệ nóng doanh tròng, có người túi đầu đủ rũ, buồn bã đủ rũ, còn có đại hỉ cười to, tự không nói nhiều. Bọn họ cũng mở mắt ra, thu hồi tâm tình của chính mình, trầm mặc nhìn Vật Tà. Không có người nói chuyện, hoặc là nói, không có ai biết muốn nói gì lời nói. Đối mặt như vậy hoàn mỹ diễn đấu, không có chuyện gì để nói, cho dù là muốn tán thưởng, cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ cùng câu. Bọn họ chỉ có thể dùng trầm mặc ánh mắt đến biểu thị của mình chấn động. Con cá tại trên bờ chết khát rồi, nghe từ khúc chết đi, chim nhỏ quay trúng quanh Vật Tà bên người, không đành lòng rời đi. Vật Tà chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, rút ra cái kia yên hoa bổng, nâng đến mức rất cao, làm cho tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở mặt trên. Sau đó, hắn đem yên hoa bổng đỉnh chạm được dây đàn. Xì xì, một tia khói xanh từ yên hoa bổng đỉnh bay lên, hỏa tinh tóe xuất hiện, yên hoa bổng bị đốt. Vật Tà nắm cao yên hoa bổng, đi tới Nhược Phong trước mặt, nhẹ nhàng đem yên hoa bổng cắm vào Nhược Phong tóc trong, nhàn nhạt nói, ta không thích thả yên hoa, tiễn ngươi rồi. Nói xong, hướng đi ngoài đỉnh, rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 202, Tiên Hoa Động. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia gầy yếu bóng người rời đi, không có một câu đối thoại, không có một cái ánh mắt giao lưu, hóa đá tại chỗ. Đã qua cực kỳ lâu, thẳng đến mọi người nghe thấy được một trận tóc đốt cháy khét mùi thối mới phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường nhìn cái kia khôi hài yên hoa. Nhược Phong chậm rãi lấy xuống yên hoa bổng, xoay người nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, đột nhiên đem yên hoa bổng rơi trên mặt đất, một cước giẫm diện, sắc mặt tái xanh nên ngang rời đi. Diệp Tiên mấy người sắc mặt cũng khá là khó coi, vốn muốn hảo hảo nhục nhã một phen vật tà, không nghĩ tới ngược lại bị hắn nhục nhã, hơn nữa là lấy bọn họ tự nhận là chắc thắng phương thức nhục nhã. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ đã kích thật lớn. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao vật tà trong tài liệu không có ghi chép hắn là cái tinh thông nhiều loại nhạc khí nhân vật, lẽ nào những kia kỷ lục tư liệu người cho rằng điểm ấy không liên quan tu tiên công việc, sự việc, vì lẽ đó không ghi chép sao? Rác rưởi, thực sự là rác rưởi. Mấy người trong lòng chửi tới. Tốt từ khúc ca. Vương Lãng nở nụ cười, vỗ tay tán thưởng. Nô Thành cùng Vân Khả Nhi mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt không khỏi là lộ ra tán đồng ý cười. Đến lúc này, Diệp Tiên mấy người càng thêm lung túng, đứng ngồi không yên. Nam Nguyệt Hồng nhìn mấy người biểu hiện, ha ha bắt đầu cười lớn. Vật huynh thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới a. Nàng bừa bãi lắc quạt giấy, khẽ lắc đầu, nàng là thật sự không nghĩ tới, trước đó chỉ nghe qua vật tà dùng đàn tranh diễn đấu, nhưng không nghĩ hắn liền cái khác nhạc khí cũng như thường tinh thông, xem hắn tùy ý thái độ, chỉ sợ lấy thêm chút nhạc khí đến, hắn cũng có thể tùy ý diễn đấu. Đồng thời, nàng cũng không thể tránh khỏi hoài nghi trong tài liệu độ chuẩn xác, bọn họ những này cực lớn thế lực, đối với mỗi cái chú ý người, đều sẽ làm cực kỳ toàn diện điều tra, bao quát khi còn bé đã làm gì chuyện bướng bỉnh, tiếp xúc qua cái gì, trải qua cái gì, đều sẽ tận cực lớn tinh lực đi điều tra, bảo đảm mỗi cái chi tiết nhỏ độ chuẩn xác.